Chương 546, Ma Phật Kim Thân Vạn Năng Ước Nguyện Cơ, Ma Phật Tự 18 Đồng Nhân. Chương 546, Ma Phật Kim Thân Vạn Năng Ước Nguyện Cơ, Ma Phật Tự 18 Đồng Nhân. Vô Danh Thung Lũng, núi sâu cổ tháp. Phương Trượng, chỗ này còn có Phương Trượng? Đà Long tò mò hỏi. Hắn nhìn chỗ này quỷ quệt cực kỳ, rất khó tưởng tượng có người có thể ở tại đây, thường ở tự nhiên là có. Trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười, tăng nhân gật gật đầu. Phương Trượng là sớm nhất xuất hiện tại cổ tháp tăng nhân, hắn biết người thì nói, có thể thấy rõ quá khứ bị lai, là này cổ tháp bên trong nhất không thể trêu người. Ba vị thí chủ muốn đi ra ngoài, e sợ được đi gặp Phương Trượng một mặt. Mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đám người chậm chạp không mở miệng. Tăng nhân cũng không bắt buộc, chỉ để lại một câu nói: "Nghĩ thông suốt cửu tới tìm ta đi, ta liên tục tại miếu khẩu chờ các ngươi." Nói xong tăng nhân xoay người rời đi, khá là tiêu sái. Thẳng đến cái kia bị dị ma đạo tăng nhân đi xa, Đà Long mới mở miệng nói: "Làm sao đây? Thật muốn tiến vào này cổ tháp sao? Lại thử một chút có thể đi ra hay không đi thôi." Lục Nhĩ Mi Hầu còn không hết hy vọng, mang theo Đà Long cùng Hoa Tiên Tử hướng về thung lũng ở ngoài đi đến. Đương nhiên hắn cũng không phải mù quáng tìm đường. Ly khai cổ tháp có một đoạn khoảng cách sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu tiểu nỗ lực câu thông trong linh đài ngủ say hắc bạch chim nhỏ. Kết quả là không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Này để Lục Nhĩ Mi Hầu đáy lòng ấm chậm. Đây chính là âm dương lão tổ lưu lại thông tiện tay đoạn. Liên này cũng có thể bình phong. Sợ không là thật gặp phải ma Phật. Quá tốt rồi, là ma Phật, chúng ta xong. Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu lại liếc mắt nhìn Đà Long cùng Hoa Tiên Tử, chỉ cảm thấy tâm tình nôn nóng. Có thể không thể để hai vị này bạn tốt theo chính mình đồng thời chết rồi. Bằng không hắn sẽ chết không nhắm mắt. Ý niệm tới đây, Lục Nhĩ Mi Hầu không nhịn được thầm mắng trong lòng lên Phương Tây Nhị Thánh. Đạp ngựa Phương Tây Nhị Thánh, làm hồng hoang vạn linh tại ở bề ngoài không cho phép bất luận người nào chấm mút Tây Như Hạ Châu, thế nào ma Phật ra vào Tây Như Hạ Châu tiểu cùng về nhà giống như. Không sẽ là nhân viên nội bộ chứ? Trong lòng thầm mắng vài câu, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng coi như là hạ giận. Lúc này hắn cũng trở về cổ tháp trước cửa. Nhìn gần trong gang tấc cổ tháp, ba người hai mặt nhìn nhau. Trì hoãn như thế dài thời gian, sắc trời cũng đã chậm. Tà dương như máu, ánh chiều tà đem Lục Nhĩ Mi Hầu ba người cái bóng kéo được lao trường. Chúng ta vào đi thôi. Hoa Tiên Tử đôi môi mở nhẹ, thanh âm chát chúa dễ nghe. Hắn đã nhìn thấu hai vị huynh trưởng lo lắng chính là cái gì. Đơn giản là sợ sẽ tiến vào bên trong sẽ hại đến chính mình. Nhưng hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn. Nhưng là, Lục Nhĩ Mi Hầu còn nghĩ kiên trì một hồi nữa. Nhưng đối đầu với Hoa Tiên Tử sóng mắt lưu chuyển hai con mắt, ngựa khí cũng mềm nhũn. Đúng đấy, hắn nơi nào có được chọn. Năm đó đối mặt Hồng Quân thời gian không có lựa chọn khác. Bị ba vị lao sư tuyển chọn thời gian cũng không chọn được. Bây giờ đối mặt ma Phật tự nhiên cũng không chọn được. Thống nhất ý kiến, từ Lục Nhĩ Mi Hầu lên trước gõ động cổ tháp cửa lớn. Tuy rằng Lục Nhĩ không có lựa chọn khác, nhưng hắn vẫn là quyết định làm gương cho binh sĩ. Quả kẹt. Vừa mới vừa gõ cửa, cổ tháp cửa lớn tiểu bị từ nội bộ mở ra. Trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười tăng nhân đi ra. Ta đã chờ đợi ba vị thí chủ đã lâu, mau mau mời đến. Nói xong tăng nhân thân thể hơi nghiêng, lộ ra có thể một người thông hành đường. Đi thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu hít sâu một hơi, bước nhanh tiến vào bên trong. Sau này là Hoa Tiên Tử, cuối cùng nhưng là Đà Long. Bước vào cổ tháp, Lục Nhĩ Mi Hầu thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguyên bản đã làm xong đối mặt vớ và vớ vẩn chuẩn bị. Đi vào một nhìn vẫn có chút bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa hùng vĩ chùa chiền đập vào mi mắt. Chùa chiền tường cao tường trong kẽ hở sinh ra màu đen cỏ xỉ rêu, lan tràn ra hình trạng quái dị. To lớn cửa đồng che đậy, trong khe cửa lộ ra từng tia từng sợi hắc khí, kẻ đập cửa là điêu khắc thành ác quỷ đầu lâu dáng dấp. Tuy rằng có mấy phần quỷ dị, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu đi. Dù sao, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa bắt đầu tưởng tượng là cổ tháp là quần ma luân vũ, huyết hà nhân thế. Hiện tại tuy rằng có mấy phần quỷ dị, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nói là bình thường. Trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười tăng nhân vỗ tay một cái. Trong bóng tối đột nhiên nhớ lại mấy cái thân khoác áo đen yêu ma, mang theo hai vị thí chủ ở hạ. Tăng người ngón tay Đà Long cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng không mang theo Hoa Tiên Tử. Sợ Lục Nhĩ Mi Hầu hiểu nhầm, tăng nhân lập tức mở miệng giải thích. Nam nữ thụ thụ bất thân, vị này nữ thí chủ đơn độc ở. Không. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa dự định cự tuyệt, tiểu bị Hoa Tiên Tử cắt đứt. Có thể, mang ta đi chỗ ta ở đi. Mới vào cổ tháp, Hoa Tiên Tử không nghĩ bởi vì mình cho đoàn đội mang đến phiền phức, vì lẽ đó trước một bước thỏa hiệp. Tăng nhân hiện trạng phi thường hài lòng, lại là vỗ tay một cái. Trong bóng tối lại lần nữa đi ra một yêu, là một vị nữ xà tinh. Thấy là nữ yêu, Lục Nhĩ Mi Hầu mới thở phào nhẹ nhõm. Sau này Lục Nhĩ Mi Hầu ba người bị phân làm hai đội, một đội là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long, một đội là Hoa Tiên Tử. Núi sâu cổ tháp, Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện ngay chính giữa, một tòa ma Phật kim thân đứng yên. Ma Phật khuôn mặt đường nét lạnh lùng, hai mắt hẹp dài, tay phải cong cánh tay giơ lên, ngón tay tự nhiên triển khai, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, bấm thi vô bị ấn. Tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ bước khẽ, còn lại ba chỉ tự nhiên triển khai, tay trái tự nhiên rủ xuống, lòng bàn tay hướng bên trong, bấm thuyết phát ấn. Đại Hùng Bảo Điện bên trong ma diễm thao thiên, ma uy hiển hách. Ma Phật kim thân vô cùng kỳ dị, nhưng cũng để lộ ra một luồng kỳ lạ thiện ý, mà tại ma Phật kim thân ngồi ngay ngắn một bóng người, cùng ma Phật kim thân làm lấy động tác giống nhau. Dù sao kim thân này tự là dựa theo hắn dáng vẻ làm, người này chính là Hàn Tuyệt. Nhưng vào lúc này, Đại Hùng Bảo Điện ở ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa. Gõ gõ gõ. Sau đó tăng nhân đứng tại Đại Hùng Bảo Điện ở ngoài lớn tiếng nói, Phương Trượng mới tới ba người đều đã đưa đến đặt trước vị trí. Ừm. Hàn Tuyệt lời ít mà ý nhiều. Tăng nhân thông báo xong việc này tự động rời đi. Hàn Tuyệt cũng chậm rãi đứng dậy, hắn cũng không gấp đi gặp Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù sao có một số việc gấp không được, trước tiên tôi luyện Lục Nhĩ Mi Hầu tính tình lại nói. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng nơi này bị Phương Tây Nhị Thánh phát hiện, cũng không lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu thể nội đồ vật có thể dòm ngó đến chỗ này. Dù sao vùng không gian này chính là hắn một tay nắm tạo mà thành. Đây là đại thành không gian pháp tắc ứng dụng đến kết quả. Vùng không gian này không thuộc về Hồng Hoang, vẹn vẹn thuộc về Hàn Tuyệt chính mình. Một tháng sau, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long tiến nhập núi sâu cổ tháp đã một tháng. Trong một tháng này, bọn họ dựa theo cổ tháp quy củ, mỗi ngày đều muốn bái Phật tụng kinh, tu thân dưỡng tính. Ngươi chưa nói xong rất chính quy. Cũng chính là này một tháng, Lục Nhĩ bọn họ nắm rõ ràng rồi cổ tháp lớn nhỏ công việc. Nay cổ tháp chỉ có một vị phương trưởng cùng quản sự, còn có chính là 18 vị chấp pháp đường tăng nhân. Quản sự bọn họ đã thấy qua, chính là vị kia trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười tăng nhân. Trừ cái này hai vị ở ngoài, cổ tháp bên trong còn có hơn 200 vị sinh linh. Có chút là Lục Nhĩ trước tiến vào, có chút là tại Lục Nhĩ sau này tiến vào. Mọi người đi vào sau này đều không nguyện ý đi rồi, bởi vì cổ tháp bên trong cung phụng ma Phật Kim Thân là vạn năng ước nguyện cơ, có thể thực hiện người trong lòng bất kỳ nguyện vọng. Mà ma Phật Kim Thân tiểu cung phụng tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, nhưng không là tất cả mọi người đều có thể tiến về phía trước Đại Hùng Bảo Điện lễ bái ma Phật Kim Thân, cần trải qua tầng tầng thử thách mới có thể đi. Có người nói muốn nghĩ tiến về phía trước Đại Hùng Bảo Điện cần phải trả giá thật lớn cùng có quyết tâm. Lục Nhĩ Mi Hầu đối với này chút khịt mũi con thường, hắn chân chính cảm giác hứng thú là tìm được cách đi ra ngoài. Tại núi sâu cổ tháp hậu sơn có một đạo màu máu đỏ cửa, đó là thông hướng về ngoại giới duy nhất xuất khẩu. Cùng ngày buổi tối, Lục Nhĩ kéo lên Đà Long đi hậu sơn dò đường. Chỉ cần truyền thuyết là thật, bọn họ lập tức liền trở về mang tới Hoa Tiên Tử, đồng thời trốn đi quỷ dị này nơi, cả đời đều không trở lại. Tối hôm đó, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long thừa dịp lấy bóng đêm lén lút đi tới hậu sơn. Đúng như dự đoán, phát hiện một cái cửa lớn màu đỏ ngỏm. Lục Nhĩ đang định cùng Đà Long cùng đi ra ngoài đợi cửa, tự bị ngăn lại. Đà Long nói sợ có trò lừa, vì lẽ đó chính hắn một người đi trước. Nếu như không thành vấn đề, Lục Nhĩ lại đi. Lục Nhĩ suy nghĩ một chút đồng ý, còn thật có cửa, lần này được cứu rồi. Đà Long mặt lộ vẻ vui mừng lên trước tiểu dự định mở cửa lớn ra. Hai tay còn không có đụng tới cửa lớn, Đà Long như bị sét đánh làm tại chỗ cũ. Chỉ gặp trước mặt bọn họ 18 nói cái bóng lặng yên hiện ra. Đà Long quay đầu lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng. 18 đồng nhân. 18 đồng nhân bên trong khôi ngô nhất cường tráng nhất vị kia đứng ra nói, không sai, chúng ta chính là ma Phật tự chấp pháp đường 18 đồng nhân. Đắc tội phương trưởng còn muốn đi. Nói xong 18 đồng nhân cùng nhau tiến lên điên cuồng đánh đập Đà Long. Đà Long tuy rằng thân thể lực lượng cứ tốt, nhưng không có pháp lực. 18 đồng nhân thì không phải vậy, là ma Phật tự người chấp hành luật pháp viên, bọn họ có thể vận dụng ma đạo khí tức cường hóa tự thân. Một cách tự nhiên đem Đà Long đánh tìm không được bắt. Lục Nhĩ nghĩ đi ra hỗ trợ, nhưng bị Đà Long dùng nhất ánh mắt nghiêm nghị ép trở về. Tại triệt để ngất đi trước, Đà Long bất mãn kêu gào nói, ta không có đắc tội phương trưởng, ta cũng không thấy qua phương trưởng. Lớn mật. 18 đồng nhân nghe nói giận dữ. Phương trưởng nói nhất định phải thông qua thử thách mới có thể ly khai ma Phật tự, ngươi muốn trộm trốn đi, còn nói không có đắc tội phương trưởng. Nói xong đánh được càng hung. Tuy rằng ra tay rất nặng nhưng trên thực tế đều là bị thương ngoài da. Chốc lát sau này, một vị đồng nhân đem theo Đà Long chân hướng về chùa miếu đi đến. Đà Long huyết kéo đầy đất. Lục Nhĩ, Đà Long quá trung nghĩa. Chương 547, chặt đồ Dương Mi ba người tổ, đỉnh cấp vấn khỉ đại sư. Chương 547, chặt đồ Dương Mi ba người tổ, đỉnh cấp vấn khỉ đại sư ma Phật tự, hậu sơn. Lục Nhĩ Mi Hầu ẩn giấu tại rừng cây bên trong, nhìn Đà Long bị một vị đồng nhân kéo đi, trong lòng thầm nói, Đà Long, ta sẽ không để ngươi hy sinh trắng trắng lãng phí. Hắn có thể minh bạch Đà Long khổ tâm, cho nên mới ẩn giấu không ra. Nếu như hai người bọn họ đều bị phát hiện, mới là lãng phí Đà Long hy sinh. Giải quyết rồi Đà Long. 18 đồng nhân đều lui xuống. Hậu sơn một hồi tiểu biến yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Lục Nhĩ Mi Hầu yên tĩnh chờ đợi, không có tùy tiện đi ra ngoài, mà là bình tĩnh lại tâm tình, sáu cái lỗ tai chậm rãi rung động. Tiến vào này ma Phật tự, pháp lực cùng thủ đoạn đều bị phong ấn. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú thần thông còn có thể dùng, chỉ là hiệu quả suy giảm rất nhiều. Lục Nhĩ thần thông một mở, Lục Nhĩ Mi Hầu tiểu có thể nhận biết được toàn bộ hậu sơn động tĩnh. Hắn có thể nghe có người tại bái Phật tụ kinh, cũng có thể nghe được 18 đồng nhân tiếng hít thở, càng có thể nghe được này hậu sơn bên trong đột nhiên nhiều hơn một loạt tiếng bước chân. Quả nhiên, 18 đồng nhân cũng không hề rời đi, mà là giống như tự mình ẩn giấu ở trong bóng tối. Lục Nhĩ Mi Hầu lường được một chút chính mình thực lực trước mắt, tại mất đi pháp lực trước mắt, chỉ có thể gần người vật lộn. Lục Nhĩ Mi Hầu tu công pháp nguồn gốc là Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần, tự nhiên là cao cấp nhất, lại thêm Hỗn Độn Ma Viên căn nguyên, cơ thể hắn xa tại Đà Long bên trên. Binh khí tùy tâm thiết can binh cũng còn bên thai bên trong. Tổng hợp cân nhắc, Ni Mã vẫn là đánh không nổi 18 đồng nhân. 18 đồng nhân tuy rằng có thể lợi dụng ma đạo khí tức cường hóa tự thân, nhưng rất rõ ràng vẫn là có hạn chế. Một cái 18 đồng nhân cũng không đáng sợ. Chỉ ít một chọi một, Lục Nhĩ Mi Hầu không cho là mình thất bại. Chân chính để Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác được phiền phải là, hắn nhạy bén nhìn ra 18 đồng nhân tuy rằng bề ngoài phân tán, nhưng trên thực tế bộ pháp hô hấp toàn bộ như lúc giống như, cũng coi như là bọn họ rất có khả năng có thể tạo thành trận pháp. Một khi tạo thành trận pháp, Lục Nhĩ Mi Hầu tiểu không phải là đối thủ. Nghĩ muốn xông vào sợ là không được, vẫn còn cần bàn bạc kỹ càng. Ý niệm tới đây, Lục Nhĩ Mi Hầu thuận theo đường cũ trở về. Lục Nhĩ Mi Hầu ly khai chốc lát, hắn vừa nơi địa phương, không gian nổi lên một trận gợn sóng. Hàn Tuyệt đạp bước đi ra. Hắn xa xa nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu bóng lưng rời đi, cũng còn tốt không có như vậy kích động, biết xem xét thời thế. trước tiên đàng hoàng ở đây chờ đi. Núi sâu cổ tháp, ma Phật tự. Bảy thiên hậu. Đà Long bởi vì nghĩ muốn vượt ngục bị giam lại 7 ngày. Cũng chính là hôm nay mới bị thả đi ra. Thế nào? Bọn họ không có dằn vặt ngươi đi. Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới Đà Long bên cạnh người, vây hắn chuyển rồi thật nhiều vòng. Nghĩ nhìn hắn trên người có hay không có thương thế. Đà Long liên tục bày ra mấy cái biểu diễn thân thể bắp thịt động tác. Ta da dày thịt béo, có thể có cái gì chuyện? Đà Long ngữ khí nhẹ nhõm. Trên thực tế hắn lúc đó bị giam lại thời điểm là thật hoàng rồi. Còn tưởng rằng cũng bị rút hết gân rồng, cho trên người gan rồng nổ ra nấu ăn đây. Tốt tại kinh khủng nhất chuyện cũng không có phát sinh tại Đà Long trên người. Đà Long đưa tay dựng tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên bả vai, đem mặt tiến tới, nhỏ giọng hỏi, ra sao? Có biện pháp chạy đi sao? Vừa nhắc tới việc này, Lục Nhĩ Mi Hầu tiểu mặt lộ vẻ khó xử, cảm giác thẹn đối với Đà Long hy sinh. Dù sao chung sống như thế lâu, Đà Long một nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu biểu tình tiểu đoán được đáp án, mang theo an ủi vô vai hắn một cái vai. Không có chuyện gì, dù sao cũng không thiếu thời gian, chúng ta ở nơi này chậm rãi tu hành, nghĩ đối sách chứ. Huynh đệ ta ngươi hai người liên thủ còn sợ trốn không thoát địa phương quỷ quái này. Đà Long tràn đầy tự tin. Kỳ thực hắn đang bị giam trong 7 ngày ngẫu nhiên phát hiện, này ma Phật tự ma khí hàm lượng đặc biệt cao. Đà Long nhưng là ăn xong hỗn độn ma chủng ma tu. Này ma Phật tự đối với hắn mà nói quả thực chính là thánh địa tu hành. Ở tại đây tu hành ma đạo làm nhiều công ít, bổ trợ phi thường lớn. Chỉ muốn mọi người cùng nhau, xác thực không có cái gì khó. Lục Nhĩ Mi Hầu thật lòng gật gật đầu. Nguyên bản hai người tìm một địa phương không người, còn nghĩ thương lượng một chút đối sách. Đà Long đột nhiên phát hiện ma Phật trong chùa khói bếp liệu điệu. Đây là muốn dọn cơm. Hết cách rồi, ma Phật trong chùa không có linh khí, nếu như không ăn trong chùa cung cấp đồ ăn liền thực lực đều rất khó duy trì. Thôi, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Cơm nước xong tiểu tốt tốt nghỉ ngơi, tranh thủ có thể đánh thắng 18 đồng nhân. Một tháng sau, Đà Long cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác này một tháng tu hành lớn có thành. Thế là hai người lại tới Hậu Sơn. Bởi vì chuyện tới trước, vì lẽ đó hai người đều có chỗ chuẩn bị. Đà Long, Lục Nhĩ Mi Hầu VS 18 đồng nhân. Nay một lần, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có ẩn giấu đi. Kỳ thực một lần trước hắn cũng không nghĩ ẩn đi, dù sao đó chính là thuần bán đồng đội, cũng không phù hợp hắn Lục Nhĩ Mi Hầu tính cách. Sát trời ám trầm, ô vân cuồn cuộn. Ma Phật tự Hậu Sơn trên đất trống, Đà Long cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đứng song vai, đối diện là 18 đồng nhân, song phương dương cùng bạc kiếm. Đà Long trước tiên làm loạn, thân hình hắn mạnh mẽ, như một đạo màu đen tiệm điện đội xông hướng đồng nhân. Trong tay tròn truy xúc lực một đòn, mang theo tiếng gió vút, tầng tầng đập về phía dẫn đầu đồng nhân lồng ngực. Oeng! Một tiếng nặng nề nổ vang, dường như hồng tiếng chuông vang vang. Cái kia đồng nhân bị này nguồn sức mạnh chấn động được sau đó lùi lại mấy bước, dưới chân thổ địa đều bị bước ra dấu chân thật sâu. Xinh đẹp. Lục Nhĩ Mi Hầu mừng nói. Vừa lên đến tiểu lấy được khởi đầu tốt đẹp, đối được hai người bọn họ này một tháng bên trong khổ tu ma đạo. Đúng, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tu hành lên ma đạo. Hết cách rồi, hoàn cảnh lớn không cho phép hắn dùng linh lực tu hành. Nghĩ muốn đánh ra không có thực lực lại không được. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chuyển tu ma đạo. Lục Nhĩ Mi Hầu đối với ma đạo cũng không cái gì căm ghét. Dưới cái nhìn của hắn, bất kể là tu hành cái gì, chỉ cần có thể đối với mình hữu dụng, đó chính là tốt. Mắt nhìn một vị đồng nhân bị thương, 18 đồng nhân cũng ngồi không yên. Lớn mật. 18 đồng nhân phối hợp hiệu ngầm, rất nhanh tạo thành chặt chẽ chiến trận. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không cam chịu yếu thế, nhún người nhảy một cái, gia nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời bụi bặm tung bay, tiếng la giết không tuyệt với thai. Cách đó không xa, Hàn Tuyệt đang quan chiến. Lục Nhĩ Mi Hầu không hổ là bốn đại linh hầu một trong, học cái gì đều nhanh. Nhanh như vậy tiểu nhập môn ma đạo. Như vậy coi như là Hàn Tuyệt không cùng tiếp xúc cũng có thể. Sau đó coi như Lục Nhĩ Mi Hầu thành công thay thế Tôn Ngộ Không, vốn nên phân cho Dương Mi ba người tổ công đức, cũng muốn phân ra không nhỏ mức cho Hàn Tuyệt. Đây chính là trận đồ, có thể nói là mượn đồ hóa Phật. Cũng chính là trước Thái Thanh Thánh Nhân đối với Phật giáo đã dùng qua thủ đoạn. Nguyên bản chuẩn bị cho Lục Nhĩ Mi Hầu bất đồng hai con đường, quả nhiên hầu tử yêu thích đánh đánh giết giết, vẫn là càng thích hợp điều thứ hai ạ. Hàn Tuyệt lầm bầm lầu bầu đồng thời, quay đầu lại nhìn một nhãn ma chùa triển. Nay một lần thành lập này, chùa miếu chính là sông Lục Nhĩ Mi Hầu ba người đến. Nguyên bản cho là bọn họ trong ba người thiên phú cao nhất, cùng ma đạo vừa nhất kết hợp hẳn là Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng kết quả nhưng để Hàn Tuyệt đều hơi kinh ngạc. Trong ba người cùng ma đạo vừa nhất kết hợp cũng không phải là căn nguyên xuất chúng nhất Lục Nhĩ Mi Hầu. Cũng không phải, đã từng ngăn hạ qua hỗn độn ma chủng Đà Long, mà là nhìn thấy được đơn thuần nhất Hoa Tiên Tử. Hàn Tuyệt tầm mắt xuyên thấu qua chùa triển rơi tại tụng kinh định Phật Hoa Tiên Tử trên người. Ấn theo tốc độ này, Hoa Tiên Tử rất nhanh có thể bái kiến ma Phật Kim Thân. Ma Phật Kim Thân truyền thuyết cũng không phải là giả, là chân chính vạn năng ước nguyện cơ. Dù sao ma Phật Kim Thân là tương tự với ma đạo vật dẫn, chỉ có thể thấy được sờ được ma đạo bản thân. Bất quá nghĩ muốn thực hiện nguyện vọng, nhưng là phải trả giá thật lớn. Chương 548, Ma đạo thánh nữ. Nhặt được bảo. Văn thủ Bồ Tát đến đây trả thù. Chương 548, Ma đạo thánh nữ. Nhặt được bảo. Văn thủ Bồ Tát đến đây trả thù. Ma Phật Kim Thân là tự nhiên hình thành, không cách nào phá hủy, không cách nào thay đổi. Đồ chơi này sinh ra thậm chí cũng không phải là xuất phát từ Hàn Tuyệt ý chí. Đây là ma đạo phát dục đến rồi nhất định mức độ, tự nhiên hình thành sản phẩm. Cùng nhân đạo không độc ấn, địa đạo lục đạo luân hồi bàn giống như, có thể xưng là nói vật dẫn. Mà này chút nói vật dẫn, đại khái lại có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất là năng lực bất đồng. Lục đạo luân hồi bàn nắm giữ lục đạo luân hồi lực lượng, mà ma Phật Kim Thân tạm thời nói là nắm giữ cầu nguyện năng lực. Ước nguyện muốn trả giá, chủ yếu cùng nguyện vọng lớn nhỏ độ khó có liên quan. đây là Hàn Tuyệt cảm ứng được tới. Bất quá hắn cũng không có ước nguyện qua là được rồi. Hàn Tuyệt làm ma đạo lão tổ tông, cũng biết ma Phật Kim Thân sẽ không hoàn thành nguyện vọng của hắn, cũng không có khả năng hoàn thành nguyện vọng của hắn. Ma Phật Kim Thân lực lượng nguồn gốc một là ma đạo bản thân, hai chính là Hàn Tuyệt lực lượng. Nếu như là nguyện vọng vượt qua này hai hạng cùng, lại không có khả năng thực hiện. Này đối với thánh nhân tới nói, tự nhiên không xưng được vạn năng ước nguyện cơ. Nhưng đối với thánh nhân ban đầu tính bổ thiện, nó có thể bị mang theo vạn năng ước nguyện cơ danh hiệu. Đây là hạng thứ nhất bất đồng, thứ hai hạng bất đồng nhưng là ngoại hình trên. Bởi vì ma đạo xuất hiện hồng hoang, là Hàn Tuyệt tại Hắc Phong Sơn trên lấy ma Phật hình tượng dương danh, vì lẽ đó ma Phật Kim Thân cùng hắn trên căn bản là như lúc giống như. Bất quá dựa vào ma đạo bản thân đặc tính, ma Phật Kim Thân ở trong mắt mỗi người đều là không giống nhau. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng có người thông qua ma Phật Kim Thân trực tiếp liên tưởng đến chính mình. Trước mắt ngoại trừ Hàn Tuyệt ngoài ra, không ai bái kiến ma Phật Kim Thân. La Hầu càng là liên tục bị chẳng hay biết gì, điên cuồng thay Hàn Tuyệt làm thuê. Mà hiện tại cái thứ hai có thể gặp mặt ma Phật Kim Thân người khả năng tiểu phải xuất hiện. Hàn Tuyệt nhìn từ xa xa ma Phật trong chùa tụng kinh Hoa Tiên Tử, chỉ thấy ma Phật trong chùa nơi nào đó vắng vẻ thiền viện bên trong. Hoa Tiên Tử ngồi ngay ngắn ở trong viện, trước mặt Phật tượng chín thành hoàn hảo, chỉ có bộ mặt bị xóa đi, mặc dù đã rách nát, nhưng thấu thần bí khí tức. Hoa Tiên Tử xuất phát từ kính nể, quỳ xuống đất lễ bái. Sau đó lấy ra vị kia trên mặt mang theo quỷ dị tiếu dung tăng nhân đưa nàng kinh quyển. Vị kia tăng nhân cũng là ma Phật trong viện quản sự, tay cầm ma đạo kinh quyển, Hoa Tiên Tử trên mặt xuất hiện một chút do dự. Dựa theo quản sự thuyết pháp, chỉ cần ta có thể quen thuộc kinh quyển tiểu có thể mang Lục Nhĩ đại ca cùng Đà Long đại ca rời đi nơi này. Cứu vớt từ trước đến nay đều là 2 triệu. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long liều mạng khiêu chiến 18 đồng nhân là vì cái gì? Còn chưa phải là hy vọng nhanh chóng có thể mang tới Hoa Tiên Tử rời đi nơi này. Hoa Tiên Tử tự nhiên cũng là như thế. Nghĩ rõ hết thảy, Hoa Tiên Tử này trên mặt u buồn cũng hoàn toàn biến mất. Ta nhất định phải cứu vớt hai vị đại ca. Hoa Tiên Tử bắt đầu đọc ma đạo kinh quyển. Làm câu thứ nhất kinh văn từ nàng giữa môi tràn ra ma Phật trong chùa tiểu xuất hiện dị tượng. Hoa Tiên Tử mỗi niệm một chữ, trong không khí liền nổi lên màu đen vận sóng, ma đạo khí tức như vật còn sống giống như từ mặt đất lan tràn ra, đưa nàng bao bọc vây quanh. Hoa Tiên Tử tiếng tụng kinh không ngừng, quanh thân ma lực cuồn cuộn. Nếu như chỉ là vịnh tụng kinh Phật, cái kia xung quanh sinh ra ý tưởng có thể là mặt đất nở sen vàng. Nhưng ma đạo cũng không giống nhau, Hoa Tiên Tử bên cạnh sát thực xuất hiện rất nhiều đóa hoa, tại ma lực kích đáng hạ, phóng ra trước nay chưa có diêm dúa lẳng lơ tư thế. Đóa hoa màu sắc biến được càng thâm thúy, mang theo một tia tà mị. Nhìn thấy loại này dị tượng, Hàn Tuyệt cũng là vui vẻ. Ta đi. Tiện tay bố cục cũng có thể nhặt được bảo an này, Hoa Tiên Tử có ma đạo thánh nữ chi tư, là một nhân tài. Đây chính là Hàn Tuyệt tự mình phát hiện ra sinh tiên mới, không khỏi tâm sinh ái tài chi tâm. Hàn Tuyệt chính cân nhắc thu binh Hoa Tiên Tử đây, hậu sơn đại chiến cũng nên đón kết thúc. Với anh, lộng sát. Mấy tiếng nổ qua sau đó, Hàn Tuyệt ngước mắt nhìn tới, ân, Đa Long cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đã nằm trên đất, tiêu chuẩn kết cục. 18 đồng nhân hợp kích trận pháp là Hàn Tuyệt tiện tay chỉ điểm đi ra sản phẩm, không là người nào đều có thể người giả bị đụng. Nhìn dáng dấp còn phải mài. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu không qua được 18 đồng nhân chỉ có thể thuyết minh nhập ma còn chưa đủ sâu, còn phải trở về luyện a món ăn tiểu luyện nhiều. Tây Nưu Hạ Châu, OK Quốc, lấy kinh tiểu đội chính thức đến OK Quốc. Nguyên bản cần phải làm lấy kinh một nạn thanh mao sư tử tình đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu đánh chết. Bây giờ mộ phần đầu thảo đều nhanh có cao 1 mét. OK Quốc bên trong tự nhiên cũng là không có kiếp nạn cần lấy kinh tiểu đội giải quyết rồi. Vì lẽ đó lấy kinh tiểu đội tại OK Quốc qua vẫn có chút thoải mái, đặc biệt là Tôn Ngộ Không. Hắn cảm giác OK Quốc quốc dân thật sự là quá nhiệt tình. Mọi người dồn dập cho hắn đưa đồ vật. Không tới chốc lát, Tôn Ngộ Không trên người treo đầy túi thơm, ngọc bội, trong tay bưng lấy hoa quả tươi, bánh ngọt, tiểu liền kim cô đồng trên đều hệ đầy giải lụa màu. Cho chư bát giới đều nhìn sững sờ. Nay cũng quá nhiệt tình, thế nào không ai cho hắn đưa đồ vật. Như vậy nghi hoặc, thẳng đến lấy kinh tiểu đội đi tới thần hầu tướng quân miếu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chư bát giới nhìn một chút trước mặt cung phụng tượng vàng, lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không. Hầu ca, ngươi thời điểm nào thành thần hầu đại tướng quân? Có chuyện tốt cũng không mang theo bọn ta, ngươi cũng quá ích kỷ. Tôn Ngộ Không không thèm để ý chư bát giới, chỉ là nhìn cảnh tượng trước mắt, đăm chiêu. Lấy kinh tiểu đội tại OK Quốc là thoải mái, nhưng trên trời theo người nhưng là khó chịu. Quan Âm Bồ Tát mặt mày ủ rũ, rất không dễ dàng mới đưa kịch bản chuyển trở về một ít, này một chút lại xảy ra vấn đề. Quan Âm Bồ Tát là buồn, cái kia Văn Thù Bồ Tát nhưng là nổi giận. Thanh Mao sư tử tinh là tọa kỵ của ta, là ai đem giết? Vật cưới nhưng là bọn họ đám người kia mặt mũi, biết là hắn Văn Thù vật cưới, còn đem đánh giết đây chính là không nể mặt hắn. Không thể nhẫn, ta ly khai một quãng thời gian, sau này lại cùng các ngươi hội hợp. Văn Thù lạnh lùng nói, hắn muốn đi tìm cái kia giết hắn vật cưới tiểu tặc phiền phức, giết tọa kỵ của hắn, vậy thì được khi hắn Văn Thù vật cưới. Cùng mình người thông khẩu khí, Văn Thủ cũng không quay đầu lại liền đi. Nhìn hắn ly khai bóng lưng, Quan Âm thở dài, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân. Vật cưới xác thực có thể nói là Văn Thủ bộ phận mặt mũi. Phổ Hiên cùng Văn Thủ quan hệ tương đối tốt, nhìn thấy hắn rời đi cũng muốn đuổi tới. Nhưng còn chưa đi 2 bước, tiểu bị Quan Âm gọi lại. Sư Minh, đường tam tạng Tây Hành mới là đại sự, chúng ta phụ trách bảo vệ hắn, Tây Hành cũng không cần tự ý ly khai tốt, bằng không để lão sư biết rồi không thể thiếu lại muốn lần lượt phạt. Nghe Quan Âm nói như vậy, Phổ Hiên đàng hoàng. Bọn họ nói lão sư không phải là chuẩn đề cùng tiếp dẫn, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khoảng thời gian này, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chủ Linh Sơn. Bọn họ này bày trước xiển giáo nhân sĩ, cái kia một ngày lại thể hội cái gì gọi bị chi phối hoảng sợ. Nếu không phải là nguyên do bởi vì cái này, Văn Thủ cùng Phổ Hiền căn bản không có khả năng đi ra cầm công việc bên ngoài. Phổ Hiền than thở một tiếng. Khổ a, khổ a. Khác một bên, Văn Thủ thuận theo thủ đoạn lần theo Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ cần đối phương giết cùng Văn Thủ có quan hệ đồ vật, hắn hữu có thể thông qua thủ đoạn đặc thủ tìm tới đối phương. Văn Thủ tức giận bất bình nói, đợi đến ta tìm tới ngươi, ngươi nhưng là bị lao tội. Hắn bay đi phương hướng chính là Vô Danh Thung Lũng. Chương 549, Thung Lũng là ma đạo yêu nhân căn cứ. Văn Thủ ngứa, ta pháp lực. Chương 549, Thung Lũng là ma đạo yêu nhân căn cứ. Văn Thủ ngứa, ta pháp lực. Vô Danh Thung Lũng. Thung Lũng chỉnh thể bị chót vót ngọn núi vây quanh, quái thạch săn sát. Mà sâu trong Thung Lũng lại rừng rậm rậm rạp, cự mục chọc trời. Cho dù là tại trên trời cao, cũng rất khó quan sát hoàn chỉnh cái sơn cốc địa hình. Trên trời cao, Văn Thủ nằm nghiêng tại tường vân bên trong, sắc mặt có chút phiền muộn. Mắt thường không cách nào thăm dò toàn bộ Thung Lũng thì thôi. Yêu liên thần thức của hắn thăm dò vào này Vô Danh Thung Lũng, lại dường như châu đất xuống biển giống như vậy, lặng yên không tiếng động tan rã. Giấu đầu lòi đuôi đổ vô lại, đúng là tìm một cái phiền phức chỗ ẩn thân. Văn Thủ chậm rãi đứng dậy, từ trên trời cao giáng lâm Vô Danh Thung Lũng. Hắn dự định tự mình đi bên trong chuyển nhất chuyển, đem giết hắn vật cưới tên ngốc lấy ra đến, nếu như cái kia tên ngốc thích hợp làm thú cưới vậy thì lấy thay Thanh Mao sư tử tinh vị trí. Nếu như không thích hợp làm vật cưới, vậy thì lấy ra đi danh chính điển hình. Như vậy mới có thể bảo vệ hắn Văn Thủ mặt mũi. Văn Thủ Bồ Tát quanh thân tưởng quang quanh quẩn, bước vào Vô Danh Thung Lũng. Đầu vào sân cốc, chỉ cảm thấy trong cốc yên tĩnh sâu thẳm, quái thạch đá lởm chởm, có không nói ra được âm u cảm giác. Mà cái cảm giác này Văn Thủ nhưng đặc biệt quen thuộc. Ma đạo yêu nhân căn cứ. Văn Thủ trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó gảy ngón tay đánh ra một đạo Phật quang, hào quang chạm đến sơn cốc vách đá, tựu như cùng đi bình tĩnh mặt hồ nhập vào một khối đá tảng, nhất thời nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Trên vách đá ẩn giấu ma khí nháy mắt bị Phật quang đánh biến thành cho bụi, vô ảnh vô tung biến mất. Văn Thủ Bồ Tát mặt mày một trọn, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn dáng dấp như là ma đạo yêu nhân xảo huyệt, đối với ta coi như các ngươi xui xẻo. Ma Phật sự kiện qua sau đó, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn phái ra đại lượng La Hán, Bồ Tát cắn giết ma đạo yêu nghiệt. Vì là tăng lên Phật giáo nội bộ đối với này tính tích cực, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai vị này hồng hoang nhất keo kiệt thánh nhân thậm chí phá thiên hoang còn cho ra khen thưởng. Chỉ cần đánh giết đủ số lượng nhất định ma đạo yêu nhân, có thể có được Phật môn chuyên môn linh bảo, cao nhất khen thưởng thậm chí có thể lắng nghe hai vị thánh nhân giảng bài. Như vậy khen thưởng tự nhiên để vô số Phật giáo La Hán tâm động không ngừng. Đừng nói La Hán, Văn Thủ chính mình cũng bị gợi lên tham dục. Hắn đã từng dẫn đội ra vào với Tây Như Hạ Châu các loại xóa xỉnh, chu diệt ma đạo yêu nhân, mà hắn đi qua rất nhiều nơi cùng trước mắt Vô Danh Thung Lũng vô cùng tương tự. Vị trí hẻo lánh, thần niệm không cách nào xuyên thủng. Trong không khí xoay quanh chuyển ma đạo khí tức, đối mặt đều đối mặt. Nơi này chính là ma đạo yêu nhân căn cứ. Văn Thủ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vì là không đánh rắn động cỏ, Văn Thủ chủ động thu liễm chính mình khí tức, thậm chí tại trên người chính mình còn mặc lên một tầng ma đạo khí tức, hoàn toàn ngụy trang thành ma đạo yêu nhân. Đi tới sâu trong Thung Lũng, Văn Thủ chợt thấy ma khí phun trào, giơ tay bấm quyết bày ra công kích tư thế. Người trong bóng tối ảnh đội vã gọi lại hắn. Đạo hữu tuyệt đối không nên động thủ, mọi người đều là người mình. Vừa dứt lời, trong bóng tối đi ra mấy cái tu sĩ ma đạo. Nữ có nam có yêu có người, cùng sở hữu 6 người nhiều. Văn Thủ tầm mắt trên người 6 người này đã qua. Thực lực cao nhất chính là Kim Tiên, thấp nhất cũng đạt tới Thiên Tiên. Thả tại Hồng Hoang hàng duy trước mắt, đã là một luồng không sai thế lực nhỏ. Chắc hẳn lần này chính là này quần ma nói yêu nhân xảo huyệt, Văn Thủ âm thầm nghĩ nói. Văn Thủ mu bàn tay phải đối với đám người nơi lòng bàn tay có Phật quang lấp lóe, đang định ra tay cầm một chút này 6 cái ma đạo yêu nhân. Yếu nghe một người trong đó đột nhiên mở miệng nói, vị đạo hữu này cũng là nghe được trong lòng chỉ dẫn, tới chỗ này tiến vào tu ma đạo. Tiến vào tu ma đạo. Văn Thủ trước mắt sáng, nhạy bén phát hiện đến bên trong còn có cố sự. Chẳng lẽ Thung Lũng này còn chưa phải là xào huyện, phía sau còn có nhân vật. Trước mặt Kim Tiên đều không phải là phía sau người. Chẳng lẽ phía sau người là Thái Ức Kim Tiên hoặc là Đại La Kim Tiên? Nếu thật là như vậy, cái kia hắn Văn Thủ sẽ phải lập công lớn. Ý thức được chính mình có thể sẽ lập đại công, Văn Thủ cũng không gấp động thủ, sắc mặt không hề thay đổi, lạnh lùng gật gật đầu. Ta giống như chư vị, lại nói càng nhiều, lại càng dễ dàng bị nhìn thấu. Văn Thủ quyết định thận trọng từ lời nói đến việc làm, tiên tiến đến sau màn người lại nói. Quá tốt rồi, đều là đồng đạo, vậy thì đồng thời đi. Cùng Văn Thủ đáp lời tu sĩ ma đạo khá là nhiệt tình, kéo lấy hắn gia nhập đội ngũ. Mấy người tiếp tục hướng về Vô Danh Sơn cốc nơi càng sâu thâm nhập. Tại tiến về phía trước sơn cốc trên đường, Văn Thủ nghe trộm 6 người nói chuyện, cũng đại khái làm rõ ràng lai lịch xuất thân của bọn họ. Này 6 vị tu sĩ ma đạo bên trong, có 3 người là Tây Như Hạ Châu người địa phương, 3 người kia đều đến từ Thiên Nam địa Bắc. Ma đạo tốt, nếu không phải là tu hành ma đạo, đời ta không có cơ hội đột phá Kim Tiên, không vào Kim Tiên, chung quy là đất vàng một nắm. Trong 6 người tu vi cao nhất tu sĩ ma đạo mở miệng cảm thán nói. Lời vừa nói ra, rất nhanh được mọi người hưởng. Mà Văn Thủ lại nghe được đặc biệt không dễ chịu, nhăn lấy đầu lông mày nói, ta nhìn đạo hữu có thể tu tới Kim Tiên, chắc hẳn thiên phú cũng không tệ lắm, vì sao không chọn một thánh nhân giáo phái gia nhập, tỉ như cái kia Linh Sơn không là thích hợp sao? Linh Sơn? Tu sĩ ma đạo mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Ta cũng không phải không có đi qua, nhưng Linh Sơn quy củ đa dạng, thường thường làm khó dễ chúng ta, quan trọng nhất là ta đã từng đi ngang qua sư Đà lĩnh. Nơi đó khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, đầu người phát hối thành miếng ngựa, da người thịt nát làm bùn đất, người gân quấn trên tầng cây. Sư Đà Lĩnh khoảng cách Linh Sơn có thể không xa, muốn nói Linh Sơn trên không biết, ta là không tin. Tuy là tu sĩ ma đạo nói tới Sư Đà Lĩnh cũng là mặt lộ vẻ kinh khủng. Văn Thù biến sắc mặt. Sư Đà Lĩnh cùng hắn cũng có mấy phần quan hệ. Dù sao hắn không chỉ một vật cưới. Không chờ Văn Thù ngụy biện Sư Đà Lĩnh việc, mấy người bọn họ tiểu đã tới ma Phật bên ngoài chùa. Ma Phật tự cùng Văn Thù đã gặp tất cả chùa miếu cũng khác nhau. Là hai cái bất đồng cực đoan. Ma Phật tự chỉnh thể làm cho người ta một loại cố quỷ quyệt vô cùng cảm giác, có một loại không nói ra được khinh nhẫn bị. Tiểu tại đó sáu vị tu sĩ ma đạo chạy về phía ma Phật tự kẽ hở. Văn Thù lẩm bà lẩm bẩm. Thôi, chờ bắt này ma đạo yêu nhân nơi tụ tập, lại đi một chuyến Sư Đà Lĩnh tốt rồi. Hắn tuy rằng không thể nói là nhiều tốt người, nhưng cũng tuyệt đối xấu không đi nơi nào. Hắn chỉ là dựa theo Phật giáo ý tứ, tại Tây Ngưu Hạ Châu cho lấy kinh tiểu đội người vì chế tạo kiếp nạn, nhưng cụ thể làm được cái gì trình độ, nói thật hắn cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Văn Thù lập tức không giấu giếm thực lực nữa. Chuẩn thánh khí tức đột nhiên bộc phát ra, màu vàng Phật quang phóng lên trời. Ngươi là trong Phật giáo người? Cái kia sáu vị tu sĩ ma đạo, ngón tay run rẩy chỉ về Văn Thù. Là. Văn Thù vẻ mặt hờ hững, gật gật đầu. Ta nhìn các ngươi sáu người còn chưa tan diệt lương tâm, chờ ta diệt nơi này, lại bắt các ngươi về Linh Sơn chủ tội. Nói xong Văn Thù giơ tay chụp vào ma Phật tự. Chốc lát sau đó, chỉ thấy Văn Thù bày ra một động tác, nhưng mà nửa điểm động tĩnh không có. Sáu vị tu sĩ ma đạo, ta pháp lực. Văn Thù mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Chỉ thấy quần quần ma vân quần quần, cuối cùng tạo thành một đen kịt vô cùng bàn tay lớn, hướng Văn Thù chụp tới. Chương 550, Mãn Thù thả ra, Văn Thù, ngài nhìn người thật chuẩn. Chương 550, Mãn Thù thả ra, Văn Thù, ngài nhìn người thật chuẩn. Ma Phật tự bầu trời. Quần quần ma vân tạo thành bàn tay lớn một phát bắt được Văn Thù. Tại bị ma thủ bắt được trước mắt, Văn Thù cũng đã nhận ra người xuất thủ thân phận. Là ngươi, Ma Phật. Này ma diễm thao thiên khí thế, có thể vặn vẹo hết thể sinh linh ý nguyện ma ý ngoại trừ ma Phật ở ngoài. Toàn bộ hồng hoang đều tìm không ra cái thứ hai nắm giữ loại này vĩ lực tồn tại. Văn Thù trên mặt cũng chỉ có thể lộ ra cười khổ. Đối với cái khác tu sĩ ma đạo, hắn có lẽ còn có phản kích lực lượng. Đối với vị này vẫn là đàng hoàng tốt. Ý niệm tới đây, Văn Thù lòng bàn tay rất không dễ dàng tích góp được tới từng điểm lực lượng nháy mắt tiêu tan. Chính là không biết xung quanh sẽ làm sao đối phó chính mình. Đây là Văn Thù trong đầu cuối cùng sinh ra vấn đề. Cuộc náo kịch này tới nhanh, đi cũng nhanh. Ma Phật trong chùa hết thể như thường. Trên trời quần quần ma vân cũng nháy mắt trời quang mây tạnh. Chỉ có ma Phật bên ngoài chùa lặng yên biến mất Văn Thù. Lặng yên không tiếng động chứng minh vừa phát sinh hết thảy cũng không phải là nằm mơ. Tụ tập tại ma Phật bên ngoài chùa sáu vị tu sĩ ma đạo mặt lộ vẻ cung nhiệt, dồn dập chắp hai tay làm quỳ lạy lễ. Đối với trên không nói, ma Phật từ bi, ma Phật vĩ đại, không cần nhiều nói. Ma Phật tự bên trong, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Đà Long sắc mặt nghiêm trọng. Cái kia một kia bởi vì thực lực tăng lên mà dính tự hỷ tâm thái, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ma Phật trong chùa quả nhiên gốc gác sâu không gặp đáy. Lục Nhĩ Mi hầu hít sâu một luồng lương khí. Quả nhiên hắn tới nơi đây cảm giác đầu tiên không có phạm sai lầm. Gì đó. Đà Long cũng có chút sau đó sợ gãi gãi đầu. Chúng ta hôm nay buổi tối còn đi hậu sân sao? Nguyên bản hai người khổ tu nhiều ngày, vốn tưởng rằng ở đây ma Phật trong chùa cũng có nhất định sức chiến đấu. Bây giờ nhìn lại xa xa không đủ a, hôm nay buổi tối được rồi, hay là trở về luyện nữa luyện đi. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không tự tin. Thế là buổi tối dự định tiến về phía trước hậu sơn khiêu chiến 18 đồng nhân kế hoạch, cũng chỉ có thể vô kỳ hạn gác lại. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Đà Long mở ra càng thêm nỗ lực, cũng càng tàn khốc hơn tu hành. Hai người với ma đạo phương diện tu vi cùng trình độ cũng lấy tốc độ cực nhanh tăng lên bên trong. Ma Phật tự, Đại Hùng Bảo Điện. Đem Văn Thù tóm vào trong tay, Hàn Tuyệt thuận lợi liền đem đầu nhập vào không gian nhà giam bên trong. Đây là căn cứ không gian pháp tắc tự hành chế tạo ra pháp thuật. Không gian nhà giam bên trong có thể không có linh khí tồn tại, nghĩ trốn cũng không thoát. Văn Thù cũng không phải là Hàn Tuyệt mục tiêu, mà là trong chớp mắt xông vào nơi này. Nguyên bản cũng không tại Hàn Tuyệt trong kế hoạch. Vì lẽ đó, Hàn Tuyệt nhất thời cũng không có nghĩ kỹ nên làm gì xử trí Văn Thù, cũng chỉ có thể tạm thời nhốt lại sau này lại nói. Thời gian như hoa rơi nước chảy. Trong nháy mắt, thời gian một năm thoáng qua liền qua. Lục Nhĩ Mi Hầu, Đà Long, Hoa Tiên Tử cũng bị khốn ma Phật tự, cũng đã có một đoạn thời gian rất dài. Tốt tại ma Phật trong chùa, chỉ cần không trái với những nghiêm cấm bằng sắc lệnh kia mệnh lệnh, thì sẽ không xuất hiện có chuyện. Ba người cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ở lại đây. Cuộc sống ngày ngày qua được, Lục Nhĩ Mi Hầu từ lúc mới bắt đầu căm ghét chán ghét, cho tới bây giờ quen thuộc tiếp thu. Thẳng đến hôm nay hắn cuối cùng chắc chắn có thể thông qua 18 đồng nhân. Đương nhiên sâu trong nội tâm của hắn lại thêm một người ý tưởng mới. Ta chính là không rời đi nơi này. Chỉ cần không rời đi nơi này, hắn cũng không cần phải đi hoàn thành ba vị lao sư giao đái. Tự nhiên cũng có thể tránh khỏi xấu nhất tình huống phát sinh. Cái này ý nghĩ chỉ là trong đầu xuất hiện. Lục Nhĩ Mi Hầu tiểu lập tức ném đầu, bỏ rơi tạp niệm trong đầu. Ba vị lao sư đối với hắn là tái tạo người. Vô luận như thế nào, ân tình là nhất định cần phải trả. Cho dù đánh đổi là hắn mệnh. Càng không cần phải nói có một số việc hắn nhất định phải đi đối mặt, trốn không thoát. Thuận tay cầm lên để ở một bên tay tùy tâm thiết can bình, Lục Nhĩ Mi Hầu trầm giọng nói, chúng ta lên đường thôi. Ừm. Đà Long gật gật đầu. Chậm rãi đứng dậy. Thân hình so với một năm trước lại tăng trưởng mấy lần. Bây giờ cho dù không rõ ràng ma hóa trạng thái, Đà Long cảm giác cũng có thể treo lên đánh trước đây ăn hạ hỗn độn ma chủng chính mình. Này ma Phật tự đúng là tu sĩ ma đạo thánh địa tu hành. Tại triệt để bước vào hậu sân trước, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long quay đầu lại ngóng nhìn ma Phật tự. Hai người đồng thời mở miệng nói, "Tiểu muội, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Này thời gian một năm bên trong, ba người bọn họ thật ra thì vẫn là thường thường tương kiến. Nhưng bởi vì không nghĩ làm cho đối phương lo lắng quá mức, ba người đều ngầm hiểu ý cũng không có đàm luận quá nhiều phát sinh tại trên người mình chuyện. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Hoa Tiên Tử tiến độ trên thực tế liên tục nhanh hai người bọn họ một bước. Tiểu tại Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long thẳng đến Hậu Sơn giờ phút quan trọng, Hoa Tiên Tử trước một bước thông qua thí luyện, đã tại Ma Phật Tự quản sự dẫn dắt hạ, đi trước Ma Phật Tự trung tâm Đại Hùng Bảo Điện, tiến về phía trước Đại Hùng Bảo Điện trên đường. Hoa Tiên Tử nói không sốt sáng đó là không có khả năng, nàng thậm chí có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình. Ma Phật Tự nhìn cũng không lớn, nhưng trên thực tế tiến về phía trước Đại Hùng Bảo Điện trên đường nhưng đặc biệt dài lâu đến đầy đủ. Hoa Tiên Tử nghĩ ngợi lung tung, nao bổ một đoạn tình tiết. Đại Hùng Bảo Điện bên trong là ai? Đây nếu là thả lúc trước có thể so sánh có đoán, nhưng một năm trước phát sinh bất ngờ, cũng đã công khai Ma Phật Tự phía sau người chính là Ma Phật. Đối với vị này cùng thánh nhân cùng cấp truyền thuyết cấp nhân vật, Hoa Tiên Tử chỉ là nghĩ cũng cảm giác áp lực núi lớn. Bất quá bất kể như thế nào nghĩ ngợi lung tung, trong lòng nàng thành như gương sáng. Nàng chuyến này chỉ có một mục đích, đó chính là mang theo hai vị huynh trưởng rời đi nơi này. Có kẹt. Đại Hùng Bảo Điện cửa lớn từ ngoại bộ bị đẩy ra. Quản sự cúi đầu, không dám nhìn về phía trong đó, chỉ thấp giọng nhắc nhở nói, Hoa Tiên Tử mau chóng vào đi thôi, không cần để chủ thượng lâu chờ. Ừm. Hít sâu một hơi, Hoa Tiên Tử bước vào trong đó, tiến nhập Đại Hùng Bảo Điện. Làm người khác chú ý nhất vẫn là đặt tại đại điện chính giữa Ma Phật Kim Thân. Đối với trong truyền thuyết vạn năng ước nguyện cơ, không ai không có hứng thú. Hoa Tiên Tử cũng là như vậy. Ánh mắt đối nhau, Ma Phật Kim Thân chớp mắt. Hoa Tiên Tử cảm giác mình thần hồn đều muốn trầm luân trong đó, không cách nào phản kháng. Cong. Một tiếng lanh lảnh tiếng chuông vang, đem Hoa Tiên Tử thức tỉnh. Nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ở tại đây an nhàn quá lâu, đều quên nơi này nhưng thật ra là Ma Đạo Thánh Điện. Tùy tiện một điểm vật đều có thể phải nàng mạng nhỏ. Khôi phục một tình cảm xuống, Hoa Tiên Tử lập tức quay đầu lại quỳ lạy. Bái kiến Ma Phật. Không cần đa lễ. Hàn Tuyệt gọi một trận thanh phong, đem Hoa Tiên Tử đỡ lên. Ma Phật đại nhân, ta. Hoa Tiên Tử vội vã không nhịn nổi, liền muốn nói ra thỉnh cầu. Lời còn chưa nói xuất khẩu tiểu bị Hàn Tuyệt ngăn lại. Ngươi ý đồ đến ta đã biết được, nghĩ để Hậu Sơn hai người kia ly khai đúng không? Nói, Đại Hùng Bảo Điện bên trong xuất hiện một hình tượng. Chính là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long với Hậu Sơn cùng 18 đồng nhân chém giết hình tượng. Lục Nhĩ đại ca, Đà Long đại ca. Nhìn thấy này phó hình tượng, Hoa Tiên Tử trong lòng căng thẳng, lập tức lại một lần quy lại. Ma Phật đại nhân, tiểu tiên đồng ý vĩnh truy ma nói, vạn chết không hối hận, chỉ cầu bông tha hai vị đại ca. Hoa Tiên Tử ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng vô cùng kiên định. Vốn là phi thường cảm nhân một màn, nhưng nghĩ đến chính mình đảm nhiệm nhân vật phản diện, Hàn Tuyệt liền không nhịn được khỏe miệng đánh đánh. Hắn cúi đầu nhìn một chút thành kính quỳ dưới đất Hoa Tiên Tử, lại nhìn một chút trong hình Lục Nhĩ Mi Hầu. Hàn Tuyệt đột nhiên trêu vừa nói, ngươi yêu thích hắn? Ta. Hoa Tiên Tử sắc mặt trở nên hồng, đại não ngừng máy, không biết nói chút cái gì tốt. Thế, Hàn Tuyệt cũng không truy hỏi nữa, chỉ là than thở một tiếng. Ngươi nếu như thật yêu thích hắn, cái kia tương lai nhất định sẽ phi thường thống khổ. Lục Nhĩ Mi Hầu là Dương Mi ba người tại Hồng Hoang trọng yếu quân cờ, là Hồng Hoang thánh nhân muốn trừ sau này nhanh nhân vật. Kẹp ở đây hai bên ở giữa Lục Nhĩ Mi Hầu hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Hoa Tiên Tử không hiểu rõ này chút nội tình, vì lẽ đó nhìn thấy được vẫn là hồ đồ đồ. Hàn Tuyệt nhìn hắn bộ dáng này, lại thêm Tôn Ngộ Không đã nhanh đến nữa nhi quốc. Thật giả Mỹ Hầu Vương cố sự sắp bắt đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nên ra sân. Ý niệm tới đây, Hàn Tuyệt hờ hững nói, thỉnh cầu của ngươi ta minh bạch, ngươi có thể theo hai người bọn họ rời đi. Hoa Tiên Tử trước mắt sáng, Ma Phật lại như thế dễ nói chuyện. Đây là trước tuyệt đối không ngờ rằng. Tại Hoa Tiên Tử trước khi rời đi, Hàn Tuyệt thì cho hắn một khối toàn thân màu đen ma thạch. Đây là ma sát dẫn tinh thạch, chỉ cần sử dụng, ngươi tiểu có thể lại trở lại Ma Phật trong chùa, coi như là ngươi thông qua thực tập phần đường đi. Nói xong, Hàn Tuyệt không tiếp tục để ý Hoa Tiên Tử, đem trực tiếp chuyển đến Ma Phật tự Hậu Sơn. Xử lý xong Hoa Tiên Tử, Hàn Tuyệt phất tay đem liên tục quan tại không gian nhà giam văn thủ thả đi ra. Bắt nốt văn thủ trong một năm, Hàn Tuyệt thành công tại hắn thân thể gieo ma đạo cấm chế. Đem văn thủ thả ra sau đó, một câu hàn huyên không có, Hàn Tuyệt trực tiếp nắm quyền, tiếp theo ngươi giúp ta dán mắt lấy kinh tiểu đội hướng đi, phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ nhất định phải lập tức hướng ta báo cáo. Văn thủ cười lạnh, Ma Phật đây là muốn ta làm nằm vùng. Ngươi không nguyện ý? Không có, ta chỉ muốn nói ngài nhìn người thật chuẩn. Chương 551, ba họ Gia Nô văn thủ, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bằng a, Ma Phật đại nhân. Chương 551, ba họ Gia Nô văn thủ, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bằng a, Ma Phật đại nhân. Ma Phật tự, Đại Hùng Bảo Điện. Ngài nhìn người thật chuẩn a. Văn thủ trên mặt chen định hót tiếu dung. Ồ, Hàn Tuyệt mắt nhìn văn thủ như thế phối hợp, cũng là vui vẻ. Ngữ khí mang theo trêu chọc cân nhắc nói, Phật giáo không là ngươi cánh cửa phải sao? Ngươi thân bằng hảo hữu đều ở trong đó, ngươi không lại dễ dụa một chút. Ma Phật đại nhân nói đùa. Văn thủ dùng sức bỏ ra so với khóc còn khó coi tiếu dung. Ma Phật đại nhân có chỗ không biết, ta bây giờ tuy là Phật giáo văn thủ Bồ Tát, nhưng tiền thân chính là xiển giáo văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phật giáo cùng ta nhiều lắm là quan hệ hợp tác, cái nào có như vậy thân mật. Hàn Tuyệt nhìn văn thủ nhìn một chút, cũng là phi thường có bỡ. Đừng nhìn văn thủ bây giờ nói không thật xấu, nhưng Hàn Tuyệt đã sớm đã biết, năm đó sắp phong Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm văn thủ tiểu đã trong bóng tối ngã về phía phương Tây. Có thể phản bội một lần, tự nhiên cũng có thể phản bội thứ hai thứ. Bây giờ có thể ngã về chính mình cũng là bình thường. thật có thể nói là hồng hoang bản ba họ gia nô. Hàn Tuyệt có chút bận tâm hàng này ngày sau cũng chỉnh ra một tay, lại trượng phu trong thiên địa, há có thể ung tùm ở dưới người khác lâu. Cân nhắc đến có loại này nguy hiểm, Hàn Tuyệt quyết định lại cân nhắc một ít. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, nhất thời lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Văn Thù nhìn trước mặt thân khoác màu đen áo cà sa ma Phật, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ lo này ma đầu không nói một lời, trực tiếp ra tay cho chính mình tiêu diệt. Vậy mình như thế nhiều năm khổ tu, cái kia nhưng là uổng phí. Muốn nói chút cái gì lại sợ phạm vào kiêng kỵ, chỉ có thể tận lực bày ra người hiền lành dáng vẻ. Chốc lát sau này, Hàn Tuyệt mới chậm rãi mở miệng. Nếu ngươi như thế thức thời, nghĩ vì là ta ma đạo hiệu lực, vậy thì cho ngươi này cái cơ hội. Cũng là Văn Thù không có nhận nghĩa phụ ưa thích, lại thêm Hàn Tuyệt tại trên người hắn hạ ma đạo cấm chế, bằng không còn thật không nhất định dùng hắn. Nghe nói, Văn Thù treo tâm cuối cùng buông xuống. Ma Phật có thể nói ra lời này tiểu chứng minh hắn thành công, khó khăn nhất uy hàng bộ phận cuối cùng là vượt qua. Dĩ nhiên, biểu trung thành lời cũng không có thể thiếu. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bằng a, ma Phật đại nhân. Văn Thù nửa quỳ xuống. Thành công quy hàng, Văn Thù nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn cũng không phải không nghĩ cứng rắn, hắn cũng không phải không muốn chết đập. Nhưng vấn đề là địa thế còn mạnh hơn người, không chịu thua không được a, hắn còn có thể cảm giác được trên vai phải ma đạo cấm chế còn tại mơ hồ nóng lên. Tuy rằng không tinh thông cấm chế chi đạo, nhưng Văn Thù kiến thức rộng rãi, dò ngó một khâu biết toàn cảnh. Cái kia hạ tại hắn trên vai phải ma đạo cấm chế 10 phần đáng sợ, chỉ cần hắn nói sai một câu nói, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt đạo hạnh nguyên thần. Tại hồng hoang vô số cấm chế bên trong, này ma đạo cấm chế là tàn nhẫn nhất, cũng là vướng bĩu nhất. Chính mình mạng nhỏ hiện tại chỉ tại người khác trong một ý nghĩ, lại thế nào khả năng cứng rắn được? Ma Phật tự, Hậu Sơn. Lúc này Hậu Sơn mắt trần có thể thấy tụ tập đại lượng ma đạo khí tức. Ma khí lan lộn, quỷ vụ lở lở. Oeng! Một tiếng nổ rung trời. Đá long vung vẩy trong tay dày nặng màu đen huyền thiết đồ lớn, mạnh mẽ đập xuống đất. Toàn bộ Hậu Sơn đều bị to lớn lực lượng mang theo phát sinh từng trận rung dậy. Loại này liền sơn thể đều có thể dung chuyển lực lượng, rơi xuống 18 đồng nhân trên người, nhưng dường như châu đất xuống biển giống như vậy, không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Thật cứng rắn a. Đa Long sắc mặt khó nhìn, vậy bẩy bị chấn tê dại thủ đoạn. Đây là hắn trải qua hơn một năm ma đạo tu hành, không ngừng cường hóa thân thể, mới làm được chỉ là tay bị chấn tê dại. Nếu như đổi được một năm trước, hắn một đũa này đi xuống, không chỉ có miệng cọp muốn nứt toát, sợ là liền cây búa đều không cầm lên được. Lưu tại Đa Long phân thần thời khắc, 18 đồng nhân hung hãn ra tay, màu tím đen Phật quang đánh thẳng Đa Long mặt. Đa Long con ngươi co rụt lại, nghĩ nhấc lên trong tay búa lớn phòng ngự, nhưng bởi vì vừa chính mình một cái kia, hai tay tê dại, căn bản không ngẩng nổi tay. Cong. Thời khắc mấu chốt, vẫn là một bên Lục Nhĩ Mi Hầu ra tay chặn lại thế tiến công. Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay tùy tâm thiết can binh múa được uy vũ sinh gió. Thiết côn bề ngoài ma văn phung trào, mỗi một lần vung lên đều mang theo thê lương tiếng quỷ khóc. Tự từ tu hành ma đạo sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu và binh khí trong tay của hắn đều phát sinh một ít biến hóa tế nhị. Biến hóa điểm nằm ở Lục Nhĩ Mi Hầu mạnh hơn. Hắn là thật cảm giác mình có thể treo lên đánh một năm trước chính mình. Ma đạo đúng là tất cả tu hành phương thức bên trong có thể đi đường tắt, tăng lên phương pháp nhanh nhất. Tổng thể tới nói vẫn là lợi lớn hơn tệ hại. Đừng phân tâm, chúng ta liên thủ, nắm chặt hôm nay tiểu mở ra nơi này. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đả Long vai sóng vai. Hai người nhìn kỹ lấy trước mặt 18 đồng nhân tạo thành La Hán trận. La Hán trận, màu tím đen hào quang long lánh, mang theo không nói ra được tà tính, giống như một lớp kín cứng rắn không thể phá vỡ tường thành. Đồng nhân trên người ma khí lưu chuyển, phát ra tụng kinh tiếng, như hồng trung đại lữ, dẫn đến quanh mình ma khí một trận bốc lên. Trên, Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình như điện, nháy mắt qua lại đến một tên đồng nhân trước mặt, thiết côn mang theo quần quần ma khí, lấy thế bài sơn đảo hải đập xuống. Đa Long vẩy vẩy tay hít sâu một hơi, cũng lập tức đổi tới. Lần thí luyện này từ sáng sớm đánh tới hoàng hôn, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng trên người cũng hiện đầy vết thương. Hai người nằm tại hậu sơn trên cỏ, đó là hơi động không nghĩ động, mệt không được. 18 đồng nhân không có cái gì quá mạnh mẽ tấn công đánh lực, chính là quá cứng rắn quá chịu đánh, cho bọn họ hai mệt không được. Lục Nhĩ Mi Hầu dãy rủa từ dưới đất bò dậy, ta hiện tại liền trở về tìm tiểu muội, chúng ta cuối cùng có thể ly khai này quỷ. Địa phương quỷ quái không nói ra khẩu, Lục Nhĩ Mi Hầu tiểu chủ động ngậm miệng. Thôi, thôi. Phương Trượng làm người rất keo kiệt, nếu như để hắn nghe được thì phiền toái. Lục Nhĩ Mi Hầu còn không có đứng dậy đây, tiểu tại mênh mông xương lớn bên trong thấy được một bóng người quen thuộc. Lục Nhĩ, Đà Long đại ca. Hoa Tiên Tử cười hướng hai người chạy tới. Tiểu muội. Đà Long hơi giật mình, cũng chiếu cố không thể trên người mình tương thế, vươn mình tiểu bỏ dậy. Rất nhanh ba người tụ tập cùng nhau. Hoa Tiên Tử thi pháp giúp hai người trị liệu trên người thương thế. Cũng là trong quá trình này nói đến chính mình khoảng thời gian này tao ngộ. Sợ sệt hai vị huynh trưởng quá mức lo lắng, có bộ phận chân tướng bị Hoa Tiên Tử che giấu đi. Thì như với Đại Hùng Bảo Điện gặp mặt ma Phật, và ma Phật cho nàng bảo vật ma sắt dẫn tinh thạch. Xuất phát từ không biết lý do, Hoa Tiên Tử đối với hai chuyện này ẩn mà không nói chuyện. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long cũng không quá nhiều truy hỏi, bởi vì bọn họ hai người hiện tại cũng rất kích động, bị quan ở tại đây một năm nhiều, cuối cùng là có thể không ra được. Ma Phật tự bầu trời. Hàn Tuyệt nhìn kỹ lấy phía dưới ba người, mắt nhìn bọn họ từng bước một ly khai ma Phật tự, Hàn Tuyệt mới thu hồi ánh mắt, không khỏi nhẹ giọng nói, ở lại chỗ này không nhất định thống khổ, đi ra cũng không nhất định hạnh phúc, tất cả đều là mệnh, nửa điểm không do người. Cùng lúc đó, Linh Sơn đỉnh, chuẩn đề, tiếp dẫn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tụ hội một đường. Đường Tam Tạng đã qua Nữ Nhi Quốc, tiếp theo kiếp nạn chúng ta không cách nào tự mình ra tay, có chút khó giải quyết. Chuẩn đề chậm rãi mở miệng. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi đều lười được trận một chút. Chỉ cần không phải Dương Mi ba người tự mình hạ tràng, vậy thì không gọi vấn đề. Lấy kinh tiểu đội nhất định phải vượt qua 9981 nạn. Trong đó phần lớn kiếp nạn, bọn họ đều có thể an bài. Nhưng cũng có bộ phận kiếp nạn là mệnh trung chú định. Thánh nhân đều không cách nào tính toán, cũng không tốt lắm nhúng tay. Hỗn độn, Dương Mi ba người đạo trưởng. Dương Mi lão tổ ngồi xếp bằng với hỗn độn bên trong. Trước mặt dường như Dương Mi một loại lơ lửng lông mày không gió tự lên. Dương Mi lão tổ giống như có cảm giác, trầm giọng nói, Lục Nhĩ Mi hầu làm tròn lời hứa thời điểm đến rồi. Chương 552, chư bát giới lại bắt đầu đảo tưởng, Tôn Ngộ Không tái phạm sát giới. Chương 552, chư bát giới lại bắt đầu đảo tưởng, Tôn Ngộ Không tái phạm sát giới Tây Mưu Hạ Châu, quan đạo. Bạch Long Mã để giẫm tại trên quan đạo, phát sinh đốc 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 giòn nhẹ tiếng vang. Đường Tam Tạng ngồi tại trên lưng ngựa cũng cảm giác thư thích cực kỳ. Dọc theo con đường này trèo núi vượt sông qua quen rồi cuộc sống khổ. Đột nhiên trong đó đi tới quan đạo lại còn có mấy phần không thích ứng. Đường Tam Tạng roi mắt nhìn xa nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy phương xa là liên miên không dứt núi, nhìn một chút nhìn không tới đầu. Nhưng Đường Tam Tạng cũng không nhục trí, ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Tự hắn từ Đông Thổ Đại Đường khởi hành, bước lên này đi Tây Thiên lấy kinh con đường, trên đường tao ngộ rồi các loại gian nan hiểm trở, nhưng đều bị hắn từng cái độ đi qua. Dựa theo nữ nhi quốc quốc vương lời giải thích, bọn họ lữ đồ đã quá nửa. Tuy rằng Đường Tam Tạng còn rất xa không nhìn thấy Linh Sơn, nhưng trong lòng hắn đã là bình tĩnh cực kỳ. Lại khó đường cũng không ngăn cản được bước chân của hắn, càng không cần phải nói bên người còn có ba tên đồ đệ theo. Ý niệm tới đây, Đường Tam Tạng không khỏi nhìn về phía quan đạo phía trước nhất. Rất xa tiểu có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không ở phía trước mở đường, làm chính mình tên đồ đệ đầu tiên. Tôn Ngộ Không ưu khuyết điểm đều rất đột xuất. Ưu điểm là có một viên không sợ cường quyền hết sức chân thành chi tâm. Khuyết điểm là làm chuyện có chút kích động, có lúc quá mức cực đoan. Cũng tỉ như đoạn thời gian trước Bạch Hổ lĩnh thảm án, Ngộ Không ba đánh Bạch Cốt Tinh. Chính mình cho rằng Ngộ Không sát tâm có trừ, đem chạy về Hoa Quả Sơn. Đây là cuối cùng đạt được Bồ Tát trợ giúp mới triệt để làm sáng tỏ. Tuy rằng biết được trận tướng, Đường Tam Tạng vẫn là cho rằng Tôn Ngộ Không quá mức kích động. Bạch Cốt Tinh dù sao không có đắc thủ, đem đánh đuổi là tốt rồi, hà tất dựa theo này sát nghiệt. Làm là sư phụ, Đường Tam Tạng cho rằng này là vấn đề rất lớn, nhất định phải tìm thời gian cùng Ngộ Không tâm sự tranh thủ thay đổi hắn suy nghĩ phương thức. Nói đến Tôn Ngộ Không tiểu đến phiên cùng tại bên cạnh mình xa tăng. Đường Tam Tạng nghiêng người nhìn về phía bên cạnh, có thể nhìn thấy một cái vóc người thân ảnh khôi ngô, trên vai khiêng lấy hai gánh hành lý, không nhanh không chậm cùng tại Bạch Long Mã bên cạnh. Ngộ Tinh tốt, là cái người đàng hoàng chỉ thích buồn rầu đầu trợ lý, là chính mình ba tên học trò bên trong ít nhất gây phiền toái cho mình. Bất quá cũng không phải sẽ không gây phiền toái là được rồi. Đường Tam Tạng một hồi tưởng lại tại Nữ Nhi Quốc trên yến hội, Ngộ Tịnh liên tục ném vỡ mười mấy chén rượu, hắn tiểu sạm mặt lại. Biết đến là Nữ Nhi Quốc Quốc Vương Yến mời bọn họ thầy trò. Không biết, còn tưởng rằng là hắn Đường Tam Tạng mang theo đồ đệ tìm đến Nữ Nhi Quốc phiền toái. Hồi trước Ngộ Tịnh nói hắn là bởi vì ném vỡ Ngọc Đế cốc lưu ly mới bị biếm hạ giới. Đường Tam Tạng còn cho rằng Ngọc Đế quá mức hẹp hòi. Không phải là mấy cái cốc lưu ly sao? Cho đến gây như thế lớn trừng phạt sao? Bản thân trải qua sau đó, Đường Tam Tạng mới biết Ni Mã Sa Tăng lại có 100% rơi vỡ trong tay đồ sứ bị động. Bất quá khuyết điểm này cũng tốt giải quyết, không để Ngộ Tịnh đụng tới đồ sứ là được rồi. Tại ba tên học trò bên trong xem như là nhất để người an tâm. Cuối cùng tiểu chỉ còn lại bắt giới. Đường Tam Tạng lòng nghĩ quay đầu lại nhìn tới. Bắt giới mặc dù háo sắc một chút, nhưng trên thực tế cũng là một tốt. Hả? Đường Tam Tạng đột nhiên trợn to hai mắt. Bắt giới? Hắn lợn đi đâu? Nghe được Đường Tam Tạng hô lên, Tôn Ngộ Không cùng sang Ngộ Tịnh đội vã tiến tới. Hai người vừa trở về cũng là trợn tròn mắt. Như vậy lớn một con lợn đã chạy đi đâu? Sa Ngộ Tịnh đại náo ngừng máy bật thốt lên. Đại sư Minh không xong, nhị sư Minh bị yêu quái bắt đi. Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, nay điều lời thế nào nghe như thế con hai? Cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không có khả năng, ai nhà yêu quái không bắt Đường Tam Tạng, chạy tới bắt trừ bắt giới? Chẳng lẽ là muốn ăn thịt lợn, hoặc là có yêu lợn đam mê? Bắt giới thế nào như thế không cẩn thận? Đường Tam Tạng tại trên lưng ngựa gấp được xoay quanh. Sư phụ ngươi đừng lo lắng, ta trước tiên nhìn nhìn tên ngốc đó ở đâu. Tôn Ngộ Không dẹp điên xong Đường Tam Tạng, hai con mắt trừng lớn, trong mắt có bất diệt kim quang lấp lóe. Dựa vào trời sinh thần thông, Tôn Ngộ Không một hồi liền thấy chư bắt giới ở đâu. Sư phụ, ta tìm tới tên lúc đó, hắn không có bị yêu quái bắt, người hãy yên tâm, ta hiện tại tiểu mang hắn trở về. Nói Tôn Ngộ Không tiểu gọi ra cân đầu vân, một cái ngã lộn nhào 108.000 dặm. Chốc lát sau đó, Tôn Ngộ Không nắm lấy chư bắt giới trở về. Sa Ngộ Tịnh cùng Đường Tam Tạng gặp được chư bắt giới nhất thời sững sờ. Chỉ thấy cái bụng bị chống đỡ được cuộn, rõ ràng cho thấy lớn ăn một bữa, hơn nữa trên người còn có rõ ràng mùi nước hoa nói. Cái kia mùi nước hoa nói đặc biệt quen thuộc, chính là trước tại Nữ Nhi Quốc bên trong người được. Tôn Ngộ Không đem chư bát giới bắt đến rồi Đường Tam Tạng trước mặt. Tên ngốc ngươi mình làm chuyện tốt, ngươi không nhận sai. Chư bát giới ấp úng nửa ngày không nói ra được một câu nói. Cho Tôn Ngộ Không nhìn tiền, một mạch cho chư bát giới làm chuyện toàn bộ nói ra. Tên ngốc nhân lúc chúng ta không chú ý lại chạy về Nữ Nhi Quốc, liền ăn mang chơi, nếu không phải là ta đúng lúc chạy tới hắn còn tại tán gái đây. Muốn ta nói tên ngốc, ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi này tướng mạo dùng, cái nào có cô gái sẽ cấp lại ngươi. Mắt nhìn bị Tôn Ngộ Không làm thấp đi đến rồi trong trần ai. Chư bát giới ngồi không yên, dầm gì phản bác nói, không có cô gái coi trọng như vậy ra sao? Nữ Nhi Quốc có thể quá đối với ta láo chư khẩu vị, nếu như có thể ở chỗ này nhiều ở ít ngày, mỗi ngày ăn lấy mỹ thực, tiếp tục nghe nghe nữ quốc các cô nương tiếng cười, cái kia có thể nhanh hơn lấy kinh sống nhiều. muốn ta nói sư phụ cũng đừng đi lấy cái gì chân kinh, tiểu tại nữ nhi quốc ở hạng, cái kia nhiều thoải mái à, đến chúng ta trực tiếp cơm mềm miễn cưỡng ăn. Nói, Chư Bát Giới chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tôn Ngộ Không gặp Chư Bát Giới lại bắt đầu đảo tưởng, lên trước tiểu tóm chặt hắn hai lợn. Chư Bát Giới bị đau, một thanh đập mở Tôn Ngộ Không tay, khí chống chống nói, đại sư huynh ngươi cũng đừng nói ta, thật xấu của ngươi cũng không ít. Đường Tam Tạng nghe hai người nói chuyện, sạm mặt lại. Chư Bát Giới bình thường cũng đổi bạn, nhưng tham ăn háo sắc tật xấu liên tục không đổi được. Hiện tại khoa trương hơn, cơm mềm miễn cưỡng ăn đều đến. Đây là muốn để chính mình làm nữ nhi quốc hổ. Ngươi nhìn hai người bắt đầu tranh chấp. Đường Tăng ngồi ở trên ngựa, ho nhẹ một tiếng, một mặt nghiêm túc, ta thân vác đại đường sứ mệnh, các không thể bởi vì nhất thời vui, quên mất đầu tâm. Nữ nhi quốc tuy tốt, nhưng chỉ là mây khói phù vân, Bát Giới từ nay về sau nhất định phải thu lại tâm tính, làm lấy đại sự làm trọng. Đường Tam Tạng mấy câu nói xem như là định rồi giai điệu. Chư Bát Giới coi như lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể gật đầu nhận sai. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, lấy kinh tiểu đội lại một lần bước lên tây hành đường, từ từ tiểu đi ra quan đạo, đi tới Tây Mưu Hạ Châu kiệt tác việc không ai quản lý khu vực. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đồng, biểu tình nghiêm túc ở phía trước mở đường. Đột nhiên, một trận sắc nhọn tiếng còi đánh vỡ yên tĩnh. Hơn 10 tên giặc cướp từ bên đường gò đất sau đó, khóng đuổi gai bên trong tuôn ra, đem thầy trò bốn người bao bọc vây quanh. Không là lần thứ nhất đụng tới tình huống như thế. Đường Tam Tạng nói cũng hiện ra được bình tĩnh, không phải là tiệt đạo sao? Chỉ cần không phải đụng với yêu quái tiểu cũng còn tốt. Đang định dựa vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, khuyên đủ này vài tên giặc cướp. Một vị trong đó giặc cướp giống như là phát điên giống như, đột nhiên rút đao bổ về phía Đường Tam Tạng. Một bên Tôn Ngộ Không tay mắt lênh lẹ, kim cô đồng đột nhiên vung lên, cái kia cường đạo đầu lâu nháy mắt bị đánh được nát tan, máu tươi văng đầy bụi bặm. Trong đó một bãi huyết dịch thậm chí văng đến Đường Tam Tạng trên mặt. Hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Hồng hoang bầu trời, kiếp khí cuồn cuộn. Thật giả Mỹ Hầu Vương chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 553, lại biếm tâm biên, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không. Chương 553, lại biếm tâm biên, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không. Hồng hoang bầu trời kiếp khí lan lộn. Tây Nưu Hạ Châu, vùng hoang dã. Tôn Ngộ Không một gậy gõ chết rồi đối với Đường Tam Tạng cơ đao giặc cướp. Đầu lâu bị kim cô đồng bắn trúng, nháy mắt hóa thành xương máu. Máu me tung tóe mà ra, văng đến Đường Tam Tạng trên mặt, cũng văng đến cái khác cường đạo trên người. Tình huống như thế đổi lại người bình thường, đã sớm đã rít gào chạy trốn. Nhưng cái kia bầy giặc cướp nhưng cả người co giật, hai con mắt bị màu máu sát khí che đậy. Mắt nhìn dẫn đầu giặc cướp bị đánh thành xương máu, không những không sợ, ngược lại là rút ra bên hông binh đao. Đao quang tại nhật quang hạ lấp lóe, hiện ra u lãnh hàn quang. Bọn cường đạo kêu to, hướng về lấy kinh tiểu đội xông giết tới. Nhìn như là nhập ma, hoặc như là kiếp khí nhập thể, bị che mắt tâm trí. Đại sư Minh, lao cắt cẩn thận một chút, đám người kia không đúng. Chư Bát Giới tay cầm chín thước đinh ba hoành ở trước ngực, đem Đường Tam Tạng vững vàng hộ ở sau người. Sa Tăng cũng là vội vã đi tới Bạch Long Mã bên cạnh người, cùng Chư Bát Giới hai bên trái phải hình thành thế đối chọi, đem Đường Tam Tạng hộ ở sau người. Tây Nưu Hạ Châu quần ma loạn vũ, trước mặt giặc cướp càng là có mười mấy người, bảo đảm không cho phép trong đám người này tiểu trà trộn vào cái yêu vật. Việc cấp bách vẫn là bảo vệ Đường Tam Tạng, cho đến lùi địch nhiệm vụ còn phải giao cho hầu ca. Tôn Ngộ Không sắc mặt như thường, cùng này hơn 10 người giặc cướp dò xét tính nộp lên tay, xác định đều là người bình thường sau đó mới thu hồi kim cô đồng. Chỉ thấy thân hình như điện, nháy mắt tại giặc cướp bảy bên trong qua lại, quyền gió gào thét, chân ảnh bay tán loạn. Bất quá chốc lát liền đem tất cả giặc cướp đánh ngã xuống đất, mất đi năng lực hoạt động. Tôn Ngộ Không vỗ tay một cái trên sám. Sư phụ, Bát Giới, Sa sư đệ không có chuyện gì. Sự tình so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Ngồi tại Bạch Long Mã trên trầm mặc thật lâu, Đường Tam Tạng căm tức Tôn Ngộ Không. Tại căm tức Tôn Ngộ Không trong quá trình, lại thấy được cái kia nằm dưới đất không đầu thi thể. Đường Tam Tạng hoảng sợ nhắm hai mắt lại, chắp hai tay, trong miệng định niệm Phật trải qua, nỗ lực hạ thấp trong lòng tội nghiệp. Đọc xong vãng sinh kinh, Đường Tam Tạng mới môi run rẩy mở miệng, tiếng nói đều có chút run, "Ngộ Không, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy, người này cho dù có tội, cũng không nên bị ngươi đánh chết, ngươi làm trái Phật môn từ bi." Tôn Ngộ Không cũng biết chính mình có hơi quá khích, gãi gãi đầu. "Sư phụ, này hoang giao dã linh đám người kia nhìn thấy chúng ta, còn dám đi lên đánh cướp thật sự là không đúng lắm, ta sợ có yêu quái ẩn giấu trong đó này mới." Lời lẽ sai trái. Đường Tam Tạng tức giận, "Ngươi thế nào giặc cướp nhìn thấy chúng ta tới đánh cướp tiểu không đúng? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý." Mắt nhìn Đường Tam Tạng nói như vậy, Tôn Ngộ Không cũng là bất đắc dĩ giang hai tay ra, chỉ có thể sử dụng ánh mắt ra hiệu Đường Tam Tạng nhìn về phía sau. Đường Tam Tạng quay đầu lại, liền thấy vóc người khôi ngô, cho dù mặc rộng lớn tăng bảo, cũng không lấn át được một thân khối cơ thịt Sa Ngộ Tịnh. Này một nhìn chính là khổng vũ mạnh mẽ, phi thường có thể đánh tuyển thủ. Sa Ngộ Tịnh bên cạnh Chư Bát Giới, vậy thì càng là trọng lượng cấp. Vị này thân cao so với Sa Ngộ Tịnh càng là không kịp nhiều để. Bất quá hai người ngoại hình là hai thái cực. Nếu như nói Sa Ngộ Tịnh là kiện đẹp tuyển thủ, cái kia Chư Bát Giới chính là hổ tước xe tăng một loại mập trạch. Nói không khoa trương chút nào, tiểu giặc cướp trên tay cái kia điểm binh nào, sợ là liền Chư Bát Giới phòng đều không phá được. Chư Bát Giới cái mông vừa nhấc, tùy tiện một cái giấm đều có thể vỡ chết hai. Cho đến Tôn Ngộ Không tuy rằng bề ngoài không có hai vị sư đệ như vậy có lực uy hiếp, nhưng nhìn cũng là không dễ trêu nhân vật. Yêu bọn họ ba hướng về này một đứng, cái kia giặc cướp còn dám lại đây, này không đã nói lên bọn họ không quá bình thường sao? Hiểu rõ Tôn Ngộ Không dụng ý, Đường Tam Tạng cũng là trầm mặc. Tuy rằng lý giải Ngộ Không dụng ý, nhưng hắn vẫn là không thể tiếp thu Tôn Ngộ Không ở trước mặt hắn như thế nhẹ nhõm tiểu lấy người tính mạng. Suy tư rất lâu, Đường Tam Tạng mới ánh mắt kiên định mở miệng, "Ngươi nhiều lần sát sinh, cùng ta Phật môn tôn chỉ phản lại, ta không còn là ngươi sư phụ, ngươi đi đi." Tôn Ngộ Không tại Đường Tam Tạng trước mặt sát sinh đã không phải là lần đầu tiên. Một lần trước còn muốn tìm hiểu đến Bạch Hổ lĩnh, Tôn Ngộ Không ba lần sát sinh. Tuy rằng cuối cùng biết được là ba đánh Bạch Cốt Tinh, nhưng Đường Tam Tạng trong lòng liên tục có khúc mắc. Cái kia một lần hắn chính là đuổi đi Tôn Ngộ Không, nay một lần hắn lại làm ra lựa chọn giống vậy. Sư phụ, ngài cân nhắc à, chúng ta dọc theo con đường này nếu như không có đại sư mình có thể như thế nào cho phải? Đúng đấy, sư phụ ngươi suy nghĩ một chút nữa. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đội vã mở miệng cầu xin. Trong đó tích cực nhất thuộc về Chư Bát Giới. Hắn tuy rằng thường thường cùng Tôn Ngộ Không đấu võ mồm, nhưng đánh đáy lòng bội phục đại sư minh, cũng biết lấy kinh tiểu đội nhất không thể ly khai đúng là Tôn Ngộ Không. Nếu như đại sư minh đi rồi, cái kia sau này sư phụ bị bắt đi, chẳng phải là phải để hắn lao chư đi cứu người? Này có thể quá muốn chết. Tiểu như thế bị Đường Tam Tạng mở miệng đánh đuổi, Tôn Ngộ Không trong lòng đột nhiên bay lên một luồng hỏa. Ta lão Tôn, một đường trên hàng yêu trừ ma, hộ ngươi trước hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh, ngươi tiểu như vậy đối lại ta. Tôn Ngộ Không nhiều cũng không muốn nói, gọi cân đầu vân bút thẳng lên, biến mất tại mênh mông phía chân trời. Lấy kinh tiểu đội sụp đổ. Trên trời cao, Quan Âm cùng Phổ Hiền sống chết mà bay, gần nhìn tình thế phát triển. Tôn Ngộ Không nếu như đi rồi, tiêu bằng Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh tay không đủ để bảo vệ Đường Tam Tạng tiến về phía trước Linh Sơn, hiện tại phiền toái. Phổ Hiền than thở một tiếng. Lấy kinh tiểu đội nhất định phải trải qua 9981 đây. Phật giáo tự mình hạ tràng tham dự, an bài không ít kiếp nạn, nhưng cũng không phải tất cả kiếp nạn bọn họ đều có thể điều khiển. Lấy kinh trên đường đều sẽ phát sinh một ít vượt qua bọn họ ngoài dự liệu chuyện. Cũng tỉ như trước mắt Tôn Ngộ Không đoạn tuyệt với Đường Tam Tạng. Thầy trò trong lòng hai người lẫn nhau sinh khúc mắc. Này có thể so với Đường Tam Tạng bị yêu quái bắt lấy tìm bọn họ đến giúp đỡ còn phải làm phiền nhiều lắm. Thời buổi rối loạn, Quan Âm cũng là mặt lộ vẻ khó vỡ vẻ. Dám lớn một chút chuyện thế nào làm thành như vậy? Đừng nói Tôn Ngộ Không nghĩ bỏ gánh không làm, tự liền nàng cũng không quá nghĩ làm. Đường Tam Tạng thật sự là không biết điều. Trước mấy lần lấy kinh tiểu đội gặp nạn, vẫn là chính mình ra mặt cứu Đường Tam trên. Kết quả Đường Tam Tạng đừng nói cảm ơn, ngay cả mình cũng theo đồng thời lại nhải. Nói chuyện cùng lục đầu con rồi tựa như ong ong náo cái không xong. Quan Âm suy nghĩ năm đó Kim Tiền Tử cũng không phải tính cách này nha. Tuy rằng phiền não trong lòng cực kỳ, nhưng nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp đem hết thể dẫn dắt đến chính xác con đường trên. Ai bảo nàng là Tây Hành tổng đạo diễn? Quan Âm chính mặt mày u rũ, không tìm được phương hướng tay. Đột nhiên cảm giác Tôn Ngộ Không cũng không có bay về Hoa Quả Sơn, mà là hướng về chính mình tại Nam Hải đạo trường mà đi. Quan Âm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không có về Hoa Quả Sơn tiểu chứng minh Tôn Ngộ Không đối với lấy kinh vẫn là có không muốn xa rời. Có không muốn xa rời vậy thì dễ làm. Yêu giống đàm luận luyến ái giống như, có cảm tình cái kia một bên nhất định phải nhiều mài nhiều khó. Tôn Ngộ Không tâm tình phức tạp tiến về phía trước Nam Hải tìm kiếm Quan Thế Âm Bồ Tát tố khổ. Mà tâm tình lúc này phức tạp không ngừng có Tôn Ngộ Không, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu, Tây Như Hạ Châu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Đà Long, Hoa Tiên Tử. Ba người vừa ly khai ma Phật tự. Vừa ly khai ma Phật tự phạm vi, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đà Long cũng cảm giác thân thể bên trong một trận khô nóng. Nỗ lực sẽ không lừa người. Hai người bọn họ cùng ma Phật trong chùa khổ tu, thành công để hai người bọn họ thực lực tăng mạnh. Nhưng mà Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng nửa điểm không cao hứng nổi. Liên tục ngủ say tại hắn trong linh đài âm dương lão tổ phân thân, giờ khắc này cuối cùng thức tỉnh cũng hướng hắn hạ mệnh lệnh. Lục Nhĩ ngươi lấy thay Tôn Ngộ Không đi đưa Đường Tam Tạng Tây Thiên lấy kinh. Chương 554, Lục Nhĩ Mi Hầu quyết ý, thay Tôn Ngộ Không chương 554, Lục Nhĩ Mi Hầu quyết ý, thay Tôn Ngộ Không Tây Như Hạ Châu, trong sơn cốc thanh đũ chỗ. Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt tiếu dung đông lại. Nguyên bản bởi vì đột phá mà cảm thấy tâm tình hưng phấn nhất thời không còn sót lại chút gì, thay vào đó là không nói ra được lạnh lẽo. Loại này đột nhiên biến hóa bị Hoa Tiên Tử nhìn tại đáy mắt. Nàng bước liên tục nhẹ di, chậm rãi đi đến Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh. Ngữ khí êm ái quan tâm nói, "Lục Nhĩ đại ca ngươi xảy ra chuyện gì?" Lục Nhĩ Mi Hầu bị thức tỉnh, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra tiếu dung, vội va xua tay. "Ta không sao." Mắt nhìn Hoa Tiên Tử quăng tới hoài nghi ánh mắt. Lục Nhĩ Mi Hầu tiểu biết không che giấu nổi vị này tâm tư kín đáo muội muội. Trầm trước một phen, mới chậm rãi mở miệng, "Thật không có cái gì chuyện, chỉ là nhớ lại điểm không vui chuyện." "Nào chỉ là không vui?" Âm Dương lão tổ mặc dù chỉ là đơn giản thông báo, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu đã hiểu ra. Hắn mệnh trung chú định chức trách cuối cùng là tới. Hoặc có lẽ là minh bạch chính mình lần này đi sợ là vừa đi không về. Vì lẽ đó Lục Nhĩ Mi Hầu khoảng thời gian này mới điên cuồng tại Tây Như Hạ Châu cảnh nội làm các loại các dạng người tốt chuyện tốt. Hy vọng cho dù chính mình sau khi chết cũng có thể lưu lại tốt danh tiếng. Trước mắt tiến độ tuy nói còn không có đi đến danh chấn hồng hoang mức độ, nhưng dọc theo con đường này có hai vị bạn thân cùng nhau, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác là đủ rồi. Hắn không thể lại quá nghiêm khắc càng nhiều. Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu nhìn trời, con mắt màu vàng nóng nhạt xuất hiện một tia mê ly, trong đầu nhớ lại đi qua. Hắn xuất thân căn nguyên kiêm là bất phàm, thật đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Với hồng hoang phí thời gian như thế nhiều năm, không chỉ có thân không dài, bên người cũng không có thể nói chuyện hợp nhau đối tượng. Thẳng đến ngày hôm đó đến nơi, cái kia một ngày hắn bị Dương Mi lão tổ dùng đại thần thông dẫn tới hỗn độn bên ngoài đạo trường. Cái kia một ngày cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu kiếp sống khỉ đường danh giới, là thay đổi hắn vận mệnh bắt đầu. Liên tục dây dưa tại trên người mình hồng quân cấm chế bị ba vị hỗn độn ma thần phá vỡ. Sau này Dương Mi ba người càng là truyền thụ Lục Nhĩ Mi Hầu không ít thần thông, pháp thuật, này mới để Lục Nhĩ Mi Hầu tiến bộ thần tốc. Bởi vì như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể tại Tây Mưu Hạ Châu hàng yêu trừ ma. Càng là bởi vì như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng mới có thể kết bạn Đà Long, Hoa Tiên Tử. Hai vị này một đời khó được bản thân. Ba vị ma thần đối với ân tình của mình, Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhận là còn không xong. bây giờ cũng đến rồi chính mình báo ân thời điểm. Theo lý mà nói Lục Nhĩ Mi Hầu cần phải lập tức chạy tới Đường Tam Tạng bên cạnh. Chỉ là, Lục Nhĩ Mi Hầu không nhịn được nhìn về phía một bên còn tại tu hành Đà Long. Đối với hai vị này bản thân, hắn không làm được ra đi không từ biệt, nhưng lại không muốn đem hai người cuốn vào đến thánh nhân tranh đấu vòng xoáy bên trong. Giống bọn họ loại này tồn tại, tuy rằng có thể tại Tây Như Hạ Châu đại bộ phận địa phương hô phong hoán vũ, nhưng đối mặt thánh nhân vẫn cứ chỉ là quân cơ thôi. Việc liên quan thánh nhân tranh đấu, Lục Nhĩ Mi Hầu không nghĩ đem hai người khác kéo vào. Vì lẽ đó hắn cần một cái tương đối khá mực cớ, đã thuận tiện qua loa lấy lệ, lại thuận tiện chính mình thoát thân. Lúc này Đà Long cũng hoàn thành chính mình tu hành. Ma Phật tự lưu trình, Đà Long tăng lên cũng không nhỏ. Đà Long trợn mở hai con mắt mấy mắt, liền không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Hoa Tiên Tử đối thoại hắn đều nghe bên hai bên. Tiểu muội đừng quản Lục Nhĩ, hắn chính là tranh cường hào thắng, nhất định là bởi vì ta tại Ma Phật tự sau đó đại sát tứ phương cướp hắn đầu gió, này mới sinh hờn dỗi đây. Là thế này phải không? Hoa Tiên Tử tuy rằng cảm giác không đúng, nhưng cũng theo huynh trưởng phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Đối với Đà Long trêu chọc, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không tức giận, chỉ là đơn giản cùng hai người tán gẫu vài câu. Sau đó đột nhiên câu chuyện nhất chuyển, ta sợ là phải về nhà một chuyến, vì lẽ đó muốn ly khai Tây Như Hạ Châu một quãng thời gian. Đột nhiên phát ngôn để Đà Long tiếng cười liền ngưng. Hoa Tiên Tử cũng là ngây ngẩn cả người. Lục Nhĩ đại ca ngươi đây là? Hoa Tiên Tử trong lòng mơ hồ cảm giác bất an, nhưng lại không nói ra được cái nguyên cớ. Đà Long ngược lại là không có nghĩ nhiều, vẫn là đùa giỡn ngữ khí. Lục Nhĩ, ngươi chẳng lẽ là nhớ nhà? Có muốn hay không chúng ta hai cùng ngươi trở lại một chuyến? Lục Nhĩ Mi Hầu lắc lắc đầu, mặt không đỏ tim không đập nói rồi nói, ta thật có việc gấp, cụ thể không có thể cùng các ngươi nói, chỉ có thể nói cho các ngươi cùng ta xuất sinh có liên quan. Cùng ngươi xuất sinh có liên quan. Đà Long lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là các ngươi bốn đại linh hầu ngươi muốn làm đoàn xây? Lục Nhĩ Mi Hầu liền tùy ý Đà Long đoán mò, có chút đồ vật nói càng lỗi nhiều càng nhiều, ngược lại là không bằng không nói, dù sao cũng bọn họ sẽ tự mình não bổ. Đà Long còn thật chính mình não bổ ra một đáp án. Bốn đại linh hầu khả năng chính ở trong bóng tối mưu tính cái gì? Nếu là bốn đại linh hầu chuyện của chính mình, Đà Long tự nhiên không có đi vào thò một chân vào lý do, không có quá nhiều do dự tiểu đồng ý vậy ngươi đi đi. Hoa Tiên Tử tại một bên trầm mặc không nói, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Ừm. Lục Nhĩ Mi Hầu sâu sắc nhìn hai người nhìn một chút, đang định hóa thành độn quang rời đi, đột nhiên cảm giác ống tay áo của chính mình bị người kéo, quay đầu lại một nhìn, không biết Hoa Tiên Tử khi nào đi tới bên cạnh mình. Lục Nhĩ đại ca, các ngươi còn chưa nói chúng ta tiếp theo ở đâu gặp mặt đâu. Đà Long cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, các ngươi bốn đại linh hầu đoàn xây kết thúc, chúng ta ở đâu gặp mặt? Đà Long đã không nghĩ lại về Hắc Thủy Hạ. Đi ra đi dạo một vòng, hắn mới minh bạch chỉ có ở bên ngoài rèn luyện mới có thể càng nhanh hơn tăng cao thực lực, mở mang tầm mắt. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm mặc chốc lát, ngữ khí có chút khàn khàn chậm rãi mở miệng. Vậy thì Linh Hoa Huyền Nguyệt Cốc đi. Linh Hoa Huyền Nguyệt Cốc là Hắc Thủy Hạ một chiến sau đó, Đà Long ôm Lục Nhĩ Mi Hầu đi cầu chữa bệnh địa phương, cũng là Hoa Tiên Tử sinh ra chỗ. Càng là ba người lần thứ nhất gặp mặt địa phương, đối với Lục Nhĩ Mi Hầu tới nói đều là phi phàm. Chiếm được chính xác gặp mặt địa điểm, Đà Long gật gật đầu. Mà Hoa Tiên Tử nhưng làm ra hai người không tưởng được cử động. Nàng tay phải nhẹ dương, duỗi ra ngón tay út. Nhiều người ngửa tay. Đà Long có chút khóc cười không được. Này không là nhân tộc trẻ nhỏ mới chơi đồ vật sao? Nhưng ai để là nhà mình muội muội, vậy thì chỉ có thể tự sủng. Mắt nhìn Đà Long cùng Hoa Tiên Tử đều kéo mắt câu. Lục Nhĩ Mi Hầu run lên trong lòng, nhưng mà trên mặt vẫn cứ gắng giữ tỉnh táo, bước lên trước. Vậy thì để cho chúng ta Linh Hoa Huyền Nguyệt Cốc gặp nhau nữa. Ba người đồng thời nói. Với Thanh Du chỗ, ba người định ra rồi gặp mặt lại ước định. Sương khói cuộn cuộn, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Đuổi đi Tôn Ngộ Không, lấy kinh tiểu đội sĩ khí giảm nhiều. Cùng ngày đều không có đi bao xa, liền tìm một tòa miếu đổ nát tạm thời an trí hạ xuống. Đường Tam Tạng ngồi ngay ngắn ở trong miếu, trong miệng định niệm chân kinh. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, chư bát giới cho Sa Tăng làm thủ hiệu. Sư phụ, đi rồi một ngày ngươi cũng đói bụng không? Ta cùng Sa sư đệ đi phụ cận nhìn có thể hay không hóa một bát cơm chay trở về. Nói không quản Sa Hòa Thượng phản đối, kéo lấy hắn rồi rời đi miếu đổ nát. Đợi đến đi xa chư bát giới mới buông lỏng ra che Sa Hòa Thượng miệng. Nhị sư huynh cần gì chứ, ngươi đi một mình đi khất thực cơm không phải được, chính ngươi còn có thể ăn nhiều một chút. Sa Ngộ Tịnh một mặt không hiểu. Ăn ăn ăn, thế nào không ăn trên ngươi? Chư bát giới giận dữ gõ gõ Sa Ngộ Tịnh đầu. Ai nói cho ngươi và ta muốn đi khất thực cơm, ta hiện tại đi Hoa Quả Sơn tìm đại sư huynh trở về. Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vội vã dựng lên ngón tay cái. Cao, thật sự là cao. Cái này kêu là minh tu sát đạo. Bị Sa Ngộ Tịnh một trận khích lệ, chư bát giới cũng là thở dài một tiếng. Cái này nhà không có hắn muốn tán a ta đi, ngươi nhớ đi khất thực cơm mang về, bằng không ta lời nói dối không có cách nào chọn. Minh Bạch. Sa Ngộ Tịnh liên tục đáp ứng. Tiểu tại hai người ly khai gián đoạn, miếu đổ nát đại môn bị người đẩy ra. Đường Tam Tạng quay đầu lại một nhìn nhất thời mừng tít mắt, nhưng lại ngữ khí cứng ngắt nói, ta không là ngươi sư phụ, ngươi trả lại làm gì sao? Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Đường Tam Tạng hít sâu một hơi. Sư phụ, ngươi tiểu tha thứ ta đi. Chương 555, thật giả Mỹ Hầu Vương, bùng nổ Tây Hành. Chương 555, thật giả Mỹ Hầu Vương, bùng nổ Tây Hành. Tây Như Hạ Châu, miếu đổ nát. Ngoài miếu kim quang lóe lên, một bóng người đạp phá hoàng hôn mà tới. Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thành Tôn Ngộ Không dáng dấp, đẩy cửa mà vào rất trôi chảy mà tự nhiên túi đầu xin lỗi. "Sư phụ, ta biết lỗi rồi, ngươi tiểu tha thứ ta đi." Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không cùng ra một cái bản nguyên, bên ngoài trên cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu dùng thần thông ẩn tàng rồi chính mình Lục Nhĩ, thêm vào hắn trong linh đài âm dương lão tổ trong bóng tối phát lực. Hiện tại đừng nói là Quảng Thành Tử Phật Như Lai không nhìn đấu, chính là thánh nhân đến cũng khó phân thật giả. Đường Tam Tạng gặp Tôn Ngộ Không trở về, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại bản cuốn rồi mặt. Tức giận cờ trách nói, ngươi này con khỉ ngang ngược, giá tính có thuần, đánh chết người vô tội, ta cùng với ngươi thầy trò duyên phận đã hết, ngươi nhanh chóng rời đi, không nên lại đến dây dưa. Lời ấy nếu như nguyên lai Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được sợ là sẽ không nhường nhịn. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là tại ma Phật tự học bổ túc, cũng biết thu lại tâm tính. Lục Nhĩ Mi Hầu bị cờ trách cũng không tức giận, làm bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, đàng hoàng nhận sai. Sư phụ, Đỗ Nhi biết sai rồi, cầu ngài lại cho ta một lần cơ hội, từ nay về sau định nghe ngài giáo huấn, không lại vọng sát sinh linh. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói bên lén lút quan sát Đường Tam Tạng vẻ mặt. Mắt nhìn Đường Tam Tạng sắc mặt không hề thay đổi, thế là lập tức trao đổi thuyết tử. Sư phụ, Phật nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bây giờ sư phụ nhưng không nguyện ý để ta buông xuống đồ đao, hẳn là Phật pháp có giả. Ngươi? Đường Tam Tạng ngửa, trợn mắt lên nhìn trước mặt Tôn Ngộ Không. Này mắt to mày rậm bây giờ học được nói có sách, mách có chứng. Cho Đường Tam Tạng chỉnh cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lục Nhĩ Mi Hầu diễn kỹ tinh xảo, trên mặt chất đầy hổ thẹn, vì một chân trên đất. Đang hoang chờ Đường Tam Tạng đưa ra cuối cùng đáp án. Trong miếu đổ nát, yên lặng như tờ. Chỉ có thỉnh thoảng phong ngoài gió, xuyên thấu qua lảo đảo cánh cửa, mang đến từng trận tiếng rít. Lục Nhĩ Mi Hầu quỳ một chân trên đất. Tuy rằng người còn tại trong miếu đổ nát, nhưng tâm tư đã trôi dạt đến bên ngoài. Hắn có thể tìm tới nơi này. Đồng thời thật là đúng lúc tránh khỏi Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng, cũng là bởi vì có Âm Dương lão tổ chỉ thị. Lúc này Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần tuy rằng không tại Hồng Hoang, nhưng đang mật thiết quan tâm, đồng thời điều khiển từ xa Lục Nhĩ Mi Hầu nhất cử nhất động. Hiện tại chỉ chờ Đường Tam Tạng đáp ứng để Lục Nhĩ lưu lại. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu nhiệm vụ coi như là thành công một nửa. Chỉ nhìn tiếp theo Đường Tam Tạng có đáp ứng hay không. Lục Nhĩ Mi Hầu lặng lặng chờ đợi. Miếu đổ nát bên trong, Đường Tam Tạng chậm chạp không có mở miệng, chỉ là nhìn trước mặt Phật tượng, hy vọng có thể từ Phật tượng bên trong đạt được đáp án. Nhưng hắn hiện tại vị trí này tòa miếu đổ nát đã rất nhiều năm không có nhân tế bái đã tu sửa. Bàn thờ trên phủ lớp bụi thật dày, một tôn tàn khuyết không đầy đủ Phật tượng nghiêng lệch đứng đấy, giấy thép vàng bóc ra từng mảng, lộ ra bên trong xù xì tượng mục, Phật nhãn chỗ trống mà vô thần. Phật tượng còn lưu lạc đến đây, lại thế nào có thể cho Đường Tam Tạng gợi ý trong miếu đổ nát, yên lặng như tờ. Chỉ có thể nghe được Đường Tam Tạng nhón động trong tay Phật châu âm thanh. Tay phải nhón động trong tay Phật châu, khi thì dùng sức nhón động, khi thì buông tay chuyển động Phật châu. Trong lòng hắn cũng là xoắn xuýt cực kỳ. Chốc lát sau này, Đường Tam Tạng môi tức động, cuối cùng lên tiếng. Thôi, thôi, lần này liền làm thôi, lại có lần sau ta định không buông tha ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe nói thở phào nhẹ nhõm. Sự tình so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi. Như vậy liền xong rồi. Hỗn độn ở ngoài, Dương Mi đạo trường. Âm Dương lão tổ vớt râu nở nụ cười. Đối với quăng tới hỏi do ánh mắt Dương Mi cùng cả khôn, chỉ là đơn giản thổ lộ hai chữ. Thành. Tốt tốt tốt. Dương Mi vui mừng không xiết. Sau đó chỉ chờ Lục Nhĩ Mi Hầu hộ tống Đường Tam Tạng tây hành, đến thời điểm tự có một phần công đức rơi xuống. Dựa vào phần này công đức, Dương Mi cũng có thể miễn trừ Hồng Hoang đối với hắn bại xích. Hồng Hoang như đối với hắn bại xích, chỉ cần đối với trời cao hô. Ta vì là Hồng Hoang lập được công liền có thể. Trong ba người, chỉ có Càn Khôn lão tổ hơi nhướng mày. Nay vừa mới bắt đầu đây, chính chủ còn không có giải quyết đây, nếu như bị phát hiện hết thể tiểu bị nhỡ. Cái gọi là chính chủ tự nhiên là chỉ bị thay thế Tôn Ngộ Không. Đây đúng là một phiên phức. Dương Mi lão tổ cùng Âm Dương lão tổ tiếng cười liền ngưng. Lục Nhĩ Mi Hầu trà trộn vào lấy kinh tiểu đội, cũng không phải là kết thúc mà chỉ là bắt đầu. Sau đó còn phải hộ tống Đường Tam Tạng tây hành đây. Đằng sau còn muốn sớm chiều ở chung, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại bất ngờ. Mà Tôn Ngộ Không tồn tại chính là sơ hở lớn nhất. Âm Dương lão tổ khẽ nhíu mày đối với Dương Mi nói, không thể nghĩ biện pháp đem Tôn Ngộ Không chỉnh đến hỗn độn đến à? Thủ đoạn giống nhau đối với Lục Nhĩ Mi Hầu cũng dùng qua. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem Tôn Ngộ Không chỉnh đến hỗn độn ở ngoài, còn chưa phải là đảm nhiệm ba người bọn họ xoa bóp. Không tốt lắm làm. Dương Mi bất đắc dĩ chia ra hai tay. Thậm chí ba người bọn họ cùng Hồng Hoang sáu thánh đại chiến, đã từ chỗ tối chuyển đến chỗ sáng. Nghĩ lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng Hồng Hoang, có thể nói là rất khó. Dù sao liên tục có người dán mắt bọn họ. Dương Mi lão tổ nhìn về phía Hồng Hoang cùng hỗn độn đường ranh giới, cũng chính là 33 trọng thiên. Có thể thấy rõ ràng một bóng người ngồi xếp bằng tại 33 trọng thiên bên trong, chính là Chuẩn Đề. Lần trước đại chiến bùng nổ qua sau đó, phương Tây nhị thánh tự phát tọa trấn 33 trọng thiên. Ngược lại không phải là chống đỡ Tam đại hỗn độn ma thần đột kích, mà là thời khắc nhìn gian bọn họ. Chỉ cần Tam đại hỗn độn ma thần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Chuẩn Đề tiểu lập tức đưa ra cảnh cáo, cho đến Chuẩn Đề sẽ không trực tiếp bị ba đại ma thần tuấn sát. Cái kia câu trả lời của hắn là bị miểu sát không để ý, dù sao cũng còn có thể tại thiên đạo không gian bên trong sống lại. Đối với Chuẩn Đề tới nói, bị giết chỉ có lần thứ nhất cùng vô số lần, dù sao cũng đã chết qua một lần, cũng không kém nhiều cái một hai lần. Bởi vì như vậy, vì lẽ đó sẽ liên lạc lại Lục Nhĩ Mi Hầu không có để Dương Mi lão tổ ra tay, mà là Âm Dương lão tổ âm thầm ra tay. Âm Dương lão tổ nghe xong Dương Mi giải thích, cũng bỏ qua bắt Tôn Ngộ Không đến hỗn độn ý nghĩ. Đã như vậy, vậy thì ta tới đi. Âm Dương lão tổ nói như vậy nói. Hắn lưu tại Lục Nhĩ Mi Hầu linh đài nhỏ bé phân thân vẫn là có bộ phận lực lượng. Đối với thánh nhân tới nói không có cái gì uy hiếp. thậm chí yếu có chút khả ái. Nhưng bắt Tôn Ngộ Không loại này Thái Ức Kim Tiên vẫn là dư sức có thừa. Lục Nhĩ Mi hầu lúc này còn không biết, ba vị lao sư đã cho Tôn Ngộ Không an bài rõ rành rành. Hắn hiện tại đang bệ bội suy nghĩ, thế nào cùng Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh tiếp xúc. Miếu đổ nát ở ngoài, Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Song song, ta đi Hoa Quả Sơn chưa thấy đại sư mình, không biết hắn đã chạy đi đâu. Chư Bát Giới xoa xoa mồ hôi trên trán, thiệt thòi hắn một đường bước chậm chạy tới Hoa Quả Sơn. Kết quả lại vô hụt. Đại sư Minh có lẽ đi ra ngoài giải sầu, khả năng nghĩ thông suốt, chính mình liền sẽ trở lại. Sa Ngộ Tịnh tay cầm lấy ở xung quanh hóa tới cơm chay than thở nói: "Ta nhìn treo, đại sư Minh cũng là một không và nam tưởng không quay đầu chủ, nếu là hắn chủ động trở về ta cho ngươi biểu diễn ba khẩu một con lợn." "Ai, việc đã đến nước này, vẫn là ăn cơm trước đi." Chư Bát Giới đoạt lấy Sa Tăng trong tay cơm chay, tiểu hướng miếu đổ nát đi đến. Vừa đi bên lớn tiếng gọi: "Sư phụ, ngài nói bụng không? Chúng ta mang cơm chay đã trở về." Mới bước vào cửa miếu, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều trợn tròn mắt. Đại sư Minh lại đã trở về. "Đại sư Minh, ngươi thế nào chính mình đã trở về?" Chư Bát Giới nuốt một cái nước bọt, một bộ không tiếp thụ nổi dáng vẻ. "Ta thế nào không thể tự kiềm chế trở về?" Lục Nhĩ Mi hầu tức giận nói, "Ta trở về ngươi hình như không quá cao hứng." Nghe được đối thoại của hai người, Sa Ngộ Tịnh tại một bên cười nói, "Nhị sư huynh đây là muốn ăn chính mình." Nam Hải Quan Thế Âm đạo trưởng, Quan Âm Bồ Tát nhận được Phổ Hiền truyền tới thông tin sửng sở chỗ cũ. Tôn Ngộ Không đã về đội, nhanh về. "T." Quan Âm hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Ngộ Không về đội cái kia trước mặt hắn người là ai? Nhìn trước mặt mặt lông lôi công trì, Quan Âm cũng là trợn tròn mắt. Chương 556, không cách nào nắm trong tay kiếp nạn, Lục Nhĩ Mi hầu gặp Tôn Ngộ Không. Chương 556, không cách nào nắm trong tay kiếp nạn, Lục Nhĩ Mi hầu gặp Tôn Ngộ Không. Nam Hải, Bồ Đà Lạc Già Sơn, chiều âm động. Bồ Đà Lạc Già Sơn mây mù lượn quanh, giống như thanh liên lơ lửng giữa trời, đường mòn bên tiên hoa chập chờn, chùa triển kim đỉnh lóng lánh. Nam ở trong núi chiều âm động với biển mây như ẩn như hiện, dưới chân sóng biết mênh mông. Quả thực là một chỗ tu hành tịnh thổ. Chính là như vậy một chỗ tu hành tịnh thổ. Lúc này lại truyền ra trận trận đoán giật tiếng. Chiều âm động trước, sóng biến nổ vang. Tôn Ngộ Không đầy mặt khó chịu, đem kim cô đồng tầng tầng giẫm một cái, bắn lên tảng lớn bọt nước. "Bồ Tát, ta lão Tôn bảo đảm đường tăng Tây Thiên lấy kinh, cẩn trọng, cái kia đường tăng nhưng không phân phải trái đúng sai, lại lần nữa đem ta chụp về Hoa Quả Sơn." Bởi vì quá tức giận, Tôn Ngộ Không bị Đường Tam Tạng đánh đuổi sau này thậm chí không có về Hoa Quả Sơn, mà là trực tiếp đến Nam Hải tìm Quan Âm Bồ Tát tố khổ. Một lần trước Tôn Ngộ Không ba đánh Bạch Cốt Tinh, bị Đường Tam Tạng đánh đuổi. Cuối cùng vẫn là Quan Âm Bồ Tát ra tay mới giải khai trong đó hiểu nhầm. Vì lẽ đó này một lần Tôn Ngộ Không mới thẳng đến Nam Hải. Quan Âm Bồ Tát khuôn mặt từ bi, tay cầm ngọc tịnh bình, lặng lặng nghe xong Tôn Ngộ Không, mới mở miệng khuyên bảo: "Ngộ Không, ngươi tính tình nóng nảy nóng, mặc dù hàng yêu trừ ma, nhưng cũng chú ý phương pháp, quá mức lô mãng chỉ có thể để Đường Tăng tâm sinh hiểm khích, con đường về hướng Tây, đối với ngươi đối với Đường Tam Tạng đều là một lần luyện tâm lữ trình." Quan Âm Bồ Tát nói đầu lĩnh là nói, nhưng Tôn Ngộ Không nhưng không quá chấp nhận lợn ẩn. Hắn cho mày, gấp nói: "Bồ Tát ngươi cũng là biết đến, ma Phật sự kiện, Tây Như Hạ Châu là quần ma loạn vũ, hung hiểm dị thường, lúc đó cái kia giặc cướp trực tiếp ra tay với sư phụ, ta nhất thời chưa thu ở lực này mới." Trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng không phải không có thu lực. Hắn lúc đó vung vẩy kim cô đồng lực đạo là đối phó yêu quái. Đối với thể sát phàm tục cường độ tới nói, tự nhiên là một đòn phải giết. Nói tới ma Phật, Quan Âm trầm mặc. Nào chỉ là Tôn Ngộ Không cảm thấy áp lực. Ma Phật tồn tại, đơn giản là ép tại nàng, ép trên người Phật giáo một tòa núi lớn. Tuy rằng trong lòng cảm giác vướng tay chân, nhưng Quan Âm Bồ Tát sắc mặt không hề thay đổi. Nhẹ lay động trong tay ngọc tịnh bình, trong đó cảnh liễu lay động. Đường Tam Tạng dù sao cũng là nhục nhãn phàm thai, không biết yêu quái bộ mặt thật, ngươi ứng thật nhiều kiên trì, giỏi dùng trí tuệ, lấy ôn hòa phương pháp hóa giải phân kỳ, mà không phải hơi một tí giận dữ. Tôn Ngộ Không túi đầu trầm tư, cũng là không có cách. Tiểu dường như Quan Âm nói giống như, ai để Đường Tam Tạng là người bình thường phân biệt không được là người hay là yêu, quá dễ dàng bị lừa gạt. Đã định trước Tôn Ngộ Không chính là trả giá càng nhiều hơn một phương. Chốc lát sau đó, Tôn Ngộ Không mới ngẩng đầu lên, "Bồ Tát, ta lão Tôn đã hiểu, nhưng hôm nay bị đuổi đi, tiếp theo Tây hành lại nên làm thế nào cho phải đâu?" Mắt nhìn Tôn Ngộ Không có chịu thua dấu hiệu, Quan Âm Bồ Tát trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Ngươi đã tỉnh ngộ, liền mau chóng trở lại, ta sẽ cùng Đường Tam Tạng câu." Lời còn chưa nói hết đây, cùng là lấy kinh tiểu đội người giám hộ Phổ Hiền đột nhiên phát tới đưa tin: "Tôn Ngộ Không đã về đội, nhanh về." "Tôn Ngộ Không về hàng, cái kia trước mặt mình hầu tử là ai?" Quan Âm Bồ Tát rơi vào trầm tư, trên trán lông mày nhăn lại, trong lòng mơ hồ đã có suy đoán, hẳn là đụng phải 9981 nạn bên trong, phiền toái nhất cũng là nhất khó nhúng tay kiếp nạn. Như vậy kiếp nạn Quan Âm trước cũng từng đụng phải. Sự tình cũng mới không có đi qua bao lâu, lên một cái như vậy kiếp nạn vẫn là lấy kinh tiểu đội đi ngang qua Ngũ Trang Quan. Lúc đó Đường Tam Tạng thầy trọt nhưng là chiếm được Chấn Nguyên Đại Tiên tiếp đãi. Chấn Nguyên Đại Tiên chính là địa tiên tri tổ, thậm chí có cùng đời cùng quân danh hiệu. Tại Tây Như Hạ Châu cũng là thuộc về ngang đi nhân vật. Tiểu Liên Thánh Nhân cũng một loại không dám trêu hắn. Lúc đó Đường Tam Tạng thầy trọt tiến nhập Ngũ Trang Quan, một cách tự nhiên cũng là thoát khỏi Quan Âm tầm mắt. Đúng như dự đoán gây ra họa lớn ngập trời. Tôn Ngộ Không tại Ngũ Trang Quan không chỉ ăn bụng nhân sâm quả, còn tổn thương nhân sâm quả thụ. Cuối cùng Quan Âm Bồ Tát không lấy ra được mặt, khắp nơi cầu ra cáo mãi mãi, thậm chí đã kinh động phương Tây nhị thánh, cuối cùng mới giải quyết phiền phức. Từ này cũng có thể thấy được, này thoát ly nắm trong tay kiếp nạn có nhiều phiền phức. Quan Âm chỉ là nghĩ nghĩ cũng cảm giác đau đầu cực kỳ. "Ai? Bồ Tát, ngài xảy ra chuyện gì?" Quan Âm Bồ Tát trong thời gian ngắn sắc mặt biến hóa, bị Tôn Ngộ Không thu vào đáy mắt, này mới không nhịn được hỏi. "Ngộ Không phiền toái." Nhìn Tôn Ngộ Không nhìn một chút, Quan Âm Bồ Tát cũng không che che đậy đậy, trực tiếp đem mình đạt được tin tức êm thai nói tới. Nghe xong sau đó, Tôn Ngộ Không nổi giận đùng đùng, một chút đứng lên. Trong tay kim cô đồng hung hăng đâm tại đất trên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. "Cái gì? Có người dám giả mạo ta lão Tôn? Thật là to gan, ta này tiểu đi về sẽ đi gặp hắn." Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng không để ý Quan Âm Bồ Tát, trực tiếp gọi Cân Đầu Vân trực tiếp bay ra ngoài. "Ngộ Không!" Quan Âm đưa tay muốn ngăn, nhưng Tôn Ngộ Không chạy không thấy tung ảnh. Này đầu khỉ còn nói sau này sửa đổi một chút lỗ mãng, này thời gian trong chớp mắt tiểu quên mất. Quan Âm Bồ Tát không có cách nào cũng chỉ có thể đứng dậy đuổi tới. Đối mặt loại này vượt qua nắm trong tay kết nạn, làm lấy kinh tiểu đội người giám hộ, nàng nhất định phải thời khắc quan tâm. Thuận tiện mất khống chế sau này lập tức dung người. Tây Nưu Hạ Châu, miếu đổ nát. Suốt đêm không nói chuyện, bởi vì Tôn Ngộ Không lạc đường biết phản, vì lẽ đó đêm nay Đường Tam Tạng ngủ được đặc biệt hương. Thứ hai ngày lấy kinh tiểu đội thật sớm lên tới thu thập, chuẩn bị lại lần nữa bước lên con đường về hướng tây. Miếu đổ nát diêm sừng mang theo mạng nhện tại trong gió sớm nhẹ nhàng lay động. Đường Tam Tạng vỗ vỗ bụi đất trên người, đối với ba tên đồ đệ nói ra, hôm nay xuất phát, ắt nhất định hành sự cẩn thận. Coi như gặp yêu vật, cũng đừng lạnh lùng hạ sát thủ, chúng ta có thể vòng qua tiểu tận lực đi vòng qua. Tôn Ngộ Không chư bắt giới, Sa Ngộ Tịnh đều đáp ứng một tiếng. Sau đó đều đi vội chuyện của chính mình. Chư bắt giới xoa lấy còn buồn ngủ hai mắt, lẩm bẩm thu thập hành lý. Sa Tăng im lặng mặc chỉnh lý trọng trách bên trong vật, mà Tôn Ngộ Không thì lại thật sớm đi ra dò đường. Đây nếu là sớm một ngày, hắn khẳng định không biết Tôn Ngộ Không sẽ thế nào làm, do đó lộ ra cái hở. Nhưng thông qua buổi tối hôm qua, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Chư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh nắm đến dạ tán gâu sau đó, Lục Nhĩ trong đầu đã nổi lên Tôn Ngộ Không chân dung. Trải qua một buổi tối thời gian, hắn không ngừng thay đổi thần thái của mình cùng biểu hiện, đều có thể làm cho mình tới gần chân chính Tôn Ngộ Không. Bây giờ cuối cùng là hoàn thành. Cái này cũng là hắn Lục Nhĩ thần thông một diệu dụng. Chỉ phải lấy được tin tức đủ, Lục Nhĩ Mi hầu như có thể hoàn mỹ hiện ra bất luận người nào. Nếu như chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần cũng sẽ không lựa chọn Lục Nhĩ Mi hầu đến làm quân cờ. Lục Nhĩ Mi hầu tuy rằng rời đi miếu đổ nát, nhưng liên tục nghe trộm động tĩnh bên trong, nghĩ nhìn chính mình có hay không có lộ ra cái hở, đang trốn ở ngoài miếu nghe lén. Đột nhiên, Lục Nhĩ Mi hầu phát hiện đến một luồng mạnh mẽ khí tức chính đang hướng về mình tới gần. Khí tức rất quen thuộc, cùng hắn như lúc giống như. Lục Nhĩ Mi hầu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Không nghĩ tới chính chủ nhanh như vậy đã tới rồi. Đối mặt chính mình đã từng thần tượng, Lục Nhĩ Mi hầu từ trong lỗ tai lấy ra kim cô đồng. Chương 557, Tôn Ngộ Không VS Lục Nhĩ Mi hầu, chư bát giới nữa, hướng ta tới. Chương 557, Tôn Ngộ Không VS Lục Nhĩ Mi hầu, chư bát giới nữa, hướng ta tới. Miếu đổ nát ở ngoài, nhận biết được thế tới hung hăng Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi hầu tay cầm tùy tâm thiết can bình, chiến ý bốc lên. Từ kế hoạch lấy thay Tôn Ngộ Không tại lấy kinh trong tiểu đội vị trí bắt đầu, Lục Nhĩ Mi hầu tiểu biết hai người bọn họ trong đó tránh không được một chiến. Duy nhất không nghĩ tới chính là Tôn Ngộ Không tới nhanh như vậy thôi. Nhưng vào lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu phía sau chuyển đến quạt kẹt một tiếng. Miếu đổ nát đại môn bị từ nội bộ đẩy ra, chư bắt giới đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy hắn túi đầu lẩm bà lẩm bẩm. Không hổ là ta, tùy tiện tìm một lý do tiểu có thể đi ra buông lòng nghỉ ngơi, xa sư đệ so với ta lão chư kém xa lắm rồi. Chư bắt giới chính tả mị nở nụ cười đây. Đột nhiên hai con mắt bị kim quang phản qua, trong lúc nhất thời có chút không mở mắt nổi. Ngẩng đầu liền thấy võ trang đầy đủ, chiến ý chính nồng Tôn Ngộ Không. Chư Bát Giới nháy mắt mồ hôi chạy ướt lưng, còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không là tới bắt hắn. "Hầu ca, ta lão chư tiểu trộm cái lười, không cần thiết quyết tâm chứ?" Đáp lại hắn chỉ là đại sư minh vô tình một ước. Lục Nhĩ Mi hầu một cước tiểu đem Chư Bát Giới rơi vào miếu đổ nát, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở nói, "Tên ngốc bảo vệ tốt sư phụ, phiền phức tìm tới cửa." Chư Bát Giới sững sờ. Sau đó hắn liền thấy chân trời một đạo kim quang mang theo quần quần tức giận xông thẳng lại. Một cái khác đại sư Minh chân đạp Cân Đầu Vân mà tới. Khi thấy miếu đổ nát ở ngoài chính mình sau đó, nhất thời nổi giận đùng đùng. Trong tay kim cô đồng mang theo liệt liệt cương phong, nổ đập tại Tôn Ngộ Không trên người. Hiểu tại kim cô đồng sắp động chạm đỉnh đầu nháy mắt, Lục Nhĩ Mi hầu không chút hoang mang giơ lên tùy tâm thiết can bình, tinh chuẩn tiến lên đón này một đòn sấm vang chớp giật. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, đúng như trời long đất lở. Nay đủ để bình sơn đoạn sông một đòn, rơi trên người Lục Nhĩ Mi hầu, nhưng dường như châu đất xuống biển giống như vậy, không có nhấc lên bất luận rung động gì. Tại giao phong trước mắt, trong thiên địa thay đổi bất ngờ. Nguyên bản sáng sủa vạn dặm không mây khí trời đột nhiên ố vân nằm dày đặc. Bị chặn lại một đòn Tôn Ngộ Không cũng không kính sợ, hét lớn một tiếng, "Tốt ngươi một cái nghiệt xúc, càng dám giả mạo ta lao Tôn." Lục Nhĩ Mi hầu tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sắc mặt cũng có chút khó nhìn. Chỉ là lạnh giọng nói, "Ai thật ai giả còn chưa chắc chắn đây." Hắn tuy rằng giả mạo Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không tại Tây Như Hạ Châu cũng không ít bị ngộ nhận là thần hầu đại tướng quân. Nay cũng gián tiếp giả mạo Lục Nhĩ Mi hầu. Hai người bọn họ nửa cân tám lạng, ai cũng đừng nói ai. Sau đó này hai đại linh hầu cũng không quản, trực tiếp ra tay đánh nhau. Hai căn kim cô đồng tại miếu đổ nát ở ngoài va chạm, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc. Hai khỉ giao thủ trong quá trình nhấc lên một trận điên cuồng gió, cuốn lên các vàng, để người không mở mắt ra được. Tôn Ngộ Không càng đánh càng hoảng sợ. Trước mặt hầu tử thực lực sánh với hắn hình như cách biệt không nhiều, thậm chí càng lại mạnh hơn một chút. Hai khỉ rằng co cùng nhau, tạm thời khó phân thắng bại. Hai người bọn họ là không phân được thắng bại, nhưng xung quanh nhưng là gặp hai vạn. Lấy kinh tiểu đội ngủ đêm miếu đổ nát vốn là nguy phòng. Bây giờ càng bị Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tôn Ngộ Không giao thủ đưa tới điên cuồng gió thổi được lảo đảo lảo đảo. Trên xà nhà không ngừng hướng xuống khuynh phun ra cát vàng. Mắt nhìn lập tức liền muốn sụp đổ. Nhị sư huynh cái gì tình huống? Yêu quái đánh tới cửa rồi. Mắt nhìn thấu miếu tiểu muốn sụp. Sa Tăng cũng không ghi nhớ cái kia vạch trần lộ phí, tay phải ôm lấy Đường Tam Tạng bên hông, trực tiếp tiểu bỏ ra. Đi ra sau đó Đường Tam Tạng cùng Sa Ngộ Tịnh không nghĩ tới hoàn cảnh bên ngoài như thế ác liệt. Nhất thời không quan sát ăn không ít hạt cát. Phi phi phi. Đường Tam Tạng nửa quỳ xuống, phun ra trong miệng hạt cát. Sau đó một mặt kinh hoàng nhìn hướng bốn phía. Này qua hắn làm đi đâu rồi? Ngộ Không. Bát giới. Tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, có thể tầm nhìn mười phần thấp, nhưng Đường Tam Tạng vẫn là thấy rõ bên cạnh hai tên học trò. Bởi vì không biết Tôn Ngộ Không cùng loại nào yêu quái tranh đấu, chỉ có thể tìm hỏi liên tục ở bên ngoài trừ bát giới. Trừ bát giới ngón tay cái kia hai cái kịch chiến bóng người, miệng há lớn, nhưng nửa ngày không nói ra được một câu nói. Này khác thường cử động, cho Đường Tam Tạng cùng Sa Ngộ Tịnh đều chỉnh không biết. Bát giới ngươi xảy ra chuyện gì? Nhị sư minh, ngươi đừng a a a, nói mau a. Trầm mặc chốc lát, Trừ Bát Giới hết khả năng tổ chức lời nói, nhưng cuối cùng nói ra được lời còn là trước nói không dựng sau đó ngữ. Đại sư minh cùng đại sư minh đánh nhau. Sa Ngộ Tịnh, Đường Tam Tạng, hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cho rằng Trừ Bát Giới là lợn não quá tải. Thẳng đến hai bóng người từ trời trên đánh tới dưới đất, bọn họ mới nhìn rõ ràng song phương giao chiến. Thế nào có hai cái Ngộ Không? Đường Tam Tạng sợ trong tay thiền trượng đều rơi vào trên đất. Nguyên bản chuẩn bị đi lên hỗ trợ Sa Ngộ Tịnh, nhìn hai cái tranh đấu thân ảnh, cũng là không có chỗ xuống tay. Không nhận rõ, căn bản không nhận rõ. Ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn, hai cái Tôn Ngộ Không ngươi tới ta đi đánh không ngừng, từ trời trên đánh tới dưới đất, đến chỗ cắt bay đá chạy, liền giống bị cấp 10 điên cuồng gió giày xéo qua một loại. Không biết qua bao lâu, thật sự là không phân được thắng bại, hai khỉ mới riêng phần mình nhảy tránh mấy trượng. Ánh mắt ở trong không khí va chạm kịch liệt. Yêu Nghiệt, ngươi tuy rằng biến hóa thành dáng dấp của ta, nhưng ngươi đừng tưởng rằng có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Ta biến thành ngươi, tốt một tên ác nhân cáo trạng trước. Nếu đấu võ không phân được thắng bại, vậy thì chỉ có thể tiến vào văn đấu giai đoạn. Hai cái Tôn Ngộ Không ngươi một nói ta một lời ầm ĩ lên. Một bên Đường Tăng bị này trận chiến dọa đến sắc mặt nhợt nhạt, run lập cập nói, Ngộ Không, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe được Đường Tam Tạng âm thanh, hai cái Tôn Ngộ Không đều là trước mắt sáng, lập tức tiểu nhảy tới Đường Tam Tạng trước người, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, sư phụ, này nghiệt xúc giả mạo ta lão tôn, xấu thanh danh của ta, ngài có thể được vì là ta làm chủ. Nhìn giống nhau như lúc Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng cũng là ngứa, vừa còn cách khá xa, hiện tại đến rồi trước mắt, mới phát hiện này hai hầu tử đúng là trong một cái mô hình cắt ra. Đừng nói Đường Tam Tạng, ai tới đều không nhận rõ a thời khắc mấu chốt, người đàng hoàng Sa Tăng đúng là cung cấp một cái đề nghị hay. Theo như ta nhìn, hai vị sư minh muốn không nói rằng trước hàng yêu trừ ma sự tình, nói không chắc có thể phân ra thật giả. Nghe nói, hai cái Tôn Ngộ Không tiểu nói đến dọc theo con đường này tao ngộ. Hai người nói tới đều không có bất kỳ cái hở. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng không khỏi mừng thầm. Hắn thiên phú Lục Nhĩ thần thông, có thể thám tính hết thể bí mật. Năm đó thậm chí có thể nghe được Tử Tiêu cung giảng đạo. Cùng cái này so ra, nghe trộm Tôn Ngộ Không cố sự tự nhiên là nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Thật sự là không nhận rõ. Tôn Ngộ Không nhất thời gấp vào đầu bứt tai. Nhìn thấy trước mặt Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vã nói, "Vậy ta tiểu nói một cái ngươi không biết, một lần trước đi ngang qua Nữ Nhi Quốc, Trư Bát Giới đi nhà tắm trộm nhìn Nữ Nhi Quốc quốc vương rửa giấy, cái này ngươi tổng không biết chứ?" Lục Nhĩ Mi hầu nghe nói, xem thường. "Đây coi là cái gì? Ta đã nói với ngươi cái càng kính bạo. Một lần trước con nhện tinh nhóm tại rửa cấu tuyển rửa giấy, này tên ngốc sắc mê tâm khiếu dĩ nhiên trước mặt mọi người chuẩn mất chim." Đường Tam Tạng cùng Sang Ngộ Tịnh nhìn về phía Trư Bát Giới ánh mắt, không khỏi dẫn theo một phần vẻ khinh bỉ. "Ta đi." Trư Bát Giới nghe hồng ôn, này đạp ngựa sông hàn đến, mắt nhìn hai con khỉ muốn tiếp tục bạo nổ chính mình mạnh mẽ đoán. Trư Bát Giới thật sự là không kiềm chế được, dẫm chân hô to, đủ rồi. Hai người các ngươi con khỉ ngang ngược, sạch bóc ta láo trừng ngắn. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu đồng thời trầm mặc. Cũng là, nói này chút hình như cũng không thể chứng minh hai người bọn họ thân phận. Hiệu tại hết đường xoay sở thời khắc. Trên trời cao, trắng tinh như ngọc hoa sen như mưa mà hạ. Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát chạy tới. Chương 558, ba vị Bồ Tát đều nữa. Sự tình càng náo càng lớn. Chương 558, ba vị Bồ Tát đều nữa, sự tình càng náo càng lớn. Tây Nhu Hạ Châu trên không, tường sương mù mịt mờ, thụy sương xoay quanh. Đột nhiên này xuất hiện hàng giả tất nhiên là cái phiền phải lớn, hai vị sư huynh nhất thiết phải cẩn thận. Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở đài sen bên trên, trong tay tịnh bình liễu rủ nhẹ lay động, vẻ mặt nghiêm túc. Căn cứ hộ tống lấy kinh tiểu đội như thế lâu có được kinh nghiệm, Quan Âm làm ra nhất là nhạy bén phán đoán. Bởi vì như vậy, vì lẽ đó Quan Âm cũng không có giống như Tôn Ngộ Không đội vội vàng vàng tiểu chạy tới nơi này cùng người đối lập tại chỗ, mà là trước tiên tìm tới Văn Thủ cùng Phổ Hiền hỗ trợ. Nhiều hai cái người cũng nhiều hai phần lực. Phổ Hiền Bồ Tát gặp Quan Âm như thế nghiêm túc, trên mặt cũng không khỏi ít mang mấy phần không để ý lắm. Mà một bên Văn Thủ thì lại trầm mặc không nói, quanh thân dáng vẻ trang nghiêm. Phổ Hiền trước tiên mở miệng, âm thanh mang theo mấy phần lười biếng. Không phải là có sinh linh giả mạo cái kia mặt lông lôi công chủy Tôn Hầu tử sao? Lấy chúng ta thần thông, phân biệt ra được còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, không cho đến để ý như vậy cẩn thận đi. Quan Âm Bồ Tát khẽ cau mày, lông mày khẽ nhíu, việc này sợ là không có như vậy đơn giản, ta lo lắng nhất chính là việc này có thể là cái khác tồn tại tác phẩm, các không thể xem thường. Cái khác tồn tại. Phổ Hiên biểu tình trên mặt cứng đờ, lại cũng không có mới vừa lười biếng cùng lơ đãng. Quan Âm ở tại đây cũng không có chỉ rõ là hạng nào tồn tại, nhưng cũng đủ để người mơ màng hết bài này đến bài khác. Là hỗn độn bên ngoài ba đại ma thần, vẫn là tại Tây Như Hạ Châu tùy ý tạt qua ma Phật, bất kể là cái nào bên đều rất phiền phức. Ba vị Bồ Tát bên trong chỉ có Văn Thù đối với này hơi có điểm mặt mày. Nếu là hắn nhớ không nhầm, ma Phật trong chùa tiểu có một con khỉ. Nếu quả thật dường như hắn phỏng đoán giống như, cái kia ma Phật sợ là cũng đúng tay Tây Du lượng tiếp. Văn Thù Bồ Tát mặt lộ vẻ cay đắng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận. Nếu như hắn sớm biết có chuyện như vậy, hắn tiểu không đi giúp vật mình cưới báo thù. Hiện tại liên lụy hắn lưu lạc tới loại này hạ tràng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt nổ vang. Hai đạo kim quang mang theo quần quần ô vân, như thiên thạch giống như bắn nhanh mà tới. Quan Âm Bồ Tát mau mau ra tay, trợ giúp ta lão tôn bắt yêu nghiệt này. Kẻ ác cáo trạng trước, rõ ràng là ngươi giả trang thành ta lão tôn dáng dấp. Kim quang rơi xuống đất, hai cái tôn ngộ không xuất hiện ở ba vị Bồ Tát trước mặt. Ba vị Bồ Tát phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy được này hai cái tôn ngộ không khí tức, theo hầu cơ hồ là như đúc giống như, hoàn toàn là trong một cái mô hình cắt ra. Tiểu liền trong tay kim cô đồng cũng là không nhìn ra một chút đầu mối. Thực sự là gặp ủy. Này hai con khỉ, khí tức, dáng dấp, pháp lực càng hoàn toàn giống như. Phổ Hiền không tin tà lượn quanh hai cái tôn ngộ không quay một vòng, nhưng vẫn nhưng mà không thu hoạch được gì. Ba vị Bồ Tát vẫn là không tin tà. Thế là đều riêng phần mình dùng thủ đoạn của chính mình bắt đầu tra xét trước mặt hai con khỉ thật giả. Trong quá trình này hai con khỉ vẫn là cãi lộn không ngừng. Quan Âm Bồ Tát là ta à, là ngươi nói cho ta có người giả mạo ta lao tôn, ta này mới đi tìm yêu nghiệt này phiền phải à, ngươi có thể tuyệt đối không thể đã quên nha. Nghe trong đó một cái tôn ngộ không như thế nói. Quan Âm Bồ Tát trước mắt sáng. Đúng vậy, tôn ngộ không cùng nàng đối thoại chỉ có hai người bọn họ biết. Chỉ cần để trước mặt hai con khỉ, phân biệt thuật lại lúc đó gặp mặt chi tiết nhỏ, không phải có thể phân biệt thật giả. Quan Âm nhắc lên ra đề nghị này. Phổ Hiền tiểu lập tức để hai con khỉ tách ra, để cho bọn họ phân biệt thuật lại. Đợi đến thuật lại xong xuôi, lại đem kết quả giao cho Quan Âm. Chốc lát sau này, Quan Âm Bồ Tát lấy được hai phần giống nhau như lúc thuật lại, triệt để há hốc mồm. Này thế nào khả năng? Quan Âm mặt lộ vẻ mê man, đang nhìn hướng hai con khỉ thời điểm, trên trán đã thấm ra mồ hôi trâu. Tôn Ngộ Không gấp nghe răng trợn mắt, trong lòng cũng là ngứa. Này có thể mạnh hơn đụng với địch dàn bạc nhiều, mà một bên Lục Nhĩ Mi Hầu thì lại trong lòng mừng thầm. Vui. Lục Nhĩ thần thông có thể nghe được người trong lòng nghĩ, thậm chí có thể hoàn nguyên chi tiết nhỏ. Tiểu này chút thủ đoạn đối phó với người thường, nghĩ đối phó hắn Lục Nhĩ Mi Hầu đơn giản là nói chuyện biển vông. Quan Âm thật sự là phân biệt không được, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Thế là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không nhìn về phía còn dư lại hai vị Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát vẻ mặt nghiêm túc lên, quan sát tỉ mỉ hai cái Tôn Ngộ Không, nhưng cũng là một mặt mờ mịt. Văn Thủ Bồ Tát nhìn chằm chằm hai người, trong mắt hào quang lấp lóe tương tự bó tay hết cách. Coi như là có nhớ, Văn Thủ cũng sẽ không nói ra. Dù sao, hắn bây giờ đã là ma Phật người. Này trước mặt có một con khỉ tiểu cùng ma Phật có liên quan, hắn rảnh rỗi không có chuyện gì mới bảy mưu tính kế đây. Bầu không khí lâm vào thế bí. Trầm mặc hồi lâu, Quan Âm Bồ Tát chậm rãi nói, ta là không có cách nào phân biệt. Nghe nói, hai cái Tôn Ngộ Không đồng thời mặt lộ vẻ sốt sắc. Nhưng Quan Âm đột nhiên câu chuyện nhất chuyển. Ta là hết cách rồi, nhưng hồng hoang cao vô số người, đúng là có mấy người có thể sẽ giúp được việc khó khăn. Ồ, hai cái Tôn Ngộ Không đại hỉ. Ba chân bốn cẳng, một chút tiểu chạy đến Quan Âm Bồ Tát trước người. Bồ Tát đều lửa cháy đến nơi, ngươi tiểu đừng thừa nước đục thả câu. Quan Âm Bồ Tát khẽ cười một tiếng, sau đó êm tai nói tới. Một là Thiên Đình nâng tháp Lý Thiên Vương, trong tay hắn có một linh bảo tên là Kính Chiếu Yêu có thể phân biệt gian tà. Nói tới chỗ này Quan Âm một trận. Kỳ thực Thiên Đình còn có một bảo tên là Hạo Thiên Kính, cũng có đồng dạng công năng, hơn nữa còn tại Kính Chiếu Yêu bên trên, chỉ tiếc các ngươi không mượn được. Hạo Thiên Kính vốn là Ngọc Đế ngự dùng pháp bảo, nhưng trước mắt Thiên Đình Ngọc Đế Trương Bách nhận trong tay quyền lợi chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên Đình sự vụ lớn nhỏ vẫn là Tử Vi cung nói tính. Hạo Thiên Kính cũng tại Tử Vi đại đế trong tay. Đừng nói mượn bảo bối, Quan Âm nghĩ gặp hắn đều khó. Bồ Tát, còn có. Tôn Ngộ Không biết đụng với phiền phải lớn, cũng không vô cùng lo lắng, khó được bình tĩnh lại cẩn thận truy hỏi. Còn có chính là địa phủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, hắn ngồi xuống đế thính thần thú có thể cố định nghe 800, nằm hai nghe 3000. Nếu như còn không được, vậy thì chỉ có thể mời Ngộ Không đi một chuyến Linh Sơn. Quan Âm Bồ Tát lời nói đủ. Nếu như phía trước hai cái còn không được, cái kia thật chỉ có thể đi Linh Sơn mời Phương Tây Nhị Thánh ra tay rồi. Tốt, ta lão Tôn này tiểu lên Thiên Đình. Tôn Ngộ Không nói tiểu kéo lấy Lục Nhĩ Mi Hầu thẳng đến Thiên Đình. Sự tình nào tới mức này, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bắt đầu hoảng rồi. Kính Chiếu Yêu hắn ngược lại không sợ hãi. Dù sao cùng Tôn Ngộ Không cùng ra một cái bản nguyên, hai cái người chênh lệch không lớn. Chân chính để hắn sợ ngược lại là Đế Thính Thần Thú cùng tiến về phía trước Linh Sơn. Đế Thính Thần Thú năng lực, Lục Nhĩ Mi Hầu có nghe nói, cùng hắn Lục Nhĩ thần thông vô cùng tương tự. Song phương tiếp xúc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm, mà tiến về phía trước Linh Sơn thì càng thêm phiền toái. Đến thời điểm mắt sẽ gặp mặt Như Lai, thậm chí là gặp mặt Phương Tây Nhị Thánh. Đối với đã lừa gạt thánh nhân, Lục Nhĩ Mi Hầu là một chút chắc chắn đều không có. Loại bất an này rất nhanh tiểu dẫn đến Lục Nhĩ Mi Hầu linh đài gợn sóng, một cách tự nhiên cũng bị Âm Dương lão tổ đã nhận ra. Lục Nhĩ đừng hoảng sợ, Phương Tây Nhị Thánh ba người chúng ta tự nhiên có thể thay ngươi giải quyết, ngươi nghĩ biện pháp đối phó đế thính là được. Âm Dương lão tổ tại trong linh đài vang vọng. Lục Nhĩ Mi hầu ngứa, ta có thể có cái gì biện pháp đối phó đế thính? Cùng lúc đó, U Minh địa phủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát chỗ ở chuyển luân vương tay cầm pháp chỉ mà tới. Địa Tạng, Phong Đô đại đế cho ngươi đi một chuyến Phong Đô Quỷ Thành, đừng quên mang tới đế thính. Địa Tạng bệnh sắp chết bên trong sợ ngồi dậy. Cái gì tình huống? Phong Đô đại đế lại muốn tiếp kiến hắn? Chẳng lẽ có chuyện tốt? Mang theo lòng thấp thỏm bất an lý, Địa Tạng đi trước Phong Đô Quỷ Thành. Chương 559, U Minh địa phủ dị nghe lục, trong lòng có mấy đế thính, trung thành. Chương 559, U Minh địa phủ dị nghe lục, trong lòng có mấy đế thính, trung thành. U Minh địa phủ, Phong Đô Quỷ Thành. Phong Đô Quỷ Thành dày nặng khói đen giống như một tầng mực đậm, đem quanh mình hết thảy đều bao phủ trong đó. Lờ mờ còn có thể từ trong hắc vụ nghe được vài tiếng quỷ khóc sói tru tiếng khóc. Đế thính, ngươi nói linh tôn tìm ta làm gì sao? Ngươi mau giúp ta nghe một chút, bằng không ta tâm bất an nhà. Trong bóng tối, Địa Tạng Vương thân đỏ sẫm áo cà sa, không đội không hoảng hốt đi. Thỉnh thoảng còn thúc giục lấy phía sau to lớn bóng đen. To lớn bóng đen chính là thần thú Đế Thính. Con thú này không hề tầm thường, ngoại hình đặc biệt, tập nhiều loại sinh linh đặc thù với một thân, có 9 không giống danh xưng. Tập hồ đầu, lộc giác, chó thai, thân rồng, sư tử đôi, kỳ lân đủ với một thể. Nghe được Địa Tạng tiếng thúc giục, Đế Thính hổ trên mặt xuất hiện 10 phần nhân tính hóa mắt trợn trắng. Chủ nhân, ta không có đắc tội ngươi đi. Ngươi lại để ta nghe trộm Phong Đô đại đế. Ai không biết hắn bản thể chính là Hồng Hoang thứ 9 thánh, sao viên tử thần linh tôn. Ngươi tìm chết cũng đừng dựng lên ta nha. Địa Tạng này mới vô đầu một cái, vội vội vàng vàng điều chỉnh đã quên. Đế Thính nhìn chuyện này không thể lại giả lời giải thích, không khỏi lại lật một cái liếc mắt. Quên mất, lừa gạt ủy. Này điêu lông chính là muốn lừa bịp hắn. Ai, thói đời ngày hạ nhân tâm không giả a. Nghĩ hắn đường đường Đế Thính thần thú, bây giờ cũng luân lạc tới loại này cảnh ngộ. Đế Thính cũng không phải là vừa bắt đầu tiểu cùng tại Địa Tạng bên cạnh, mà là đằng sau bị Phương Tây Nhị Thánh phái tới chi viện Địa Tạng. Trong đó nhân quả còn cùng Phương Tây Nhị Thánh cùng Minh Hà lão tổ có liên quan. Mọi người đều biết, năm đó Minh Hà lão tổ với huyết hải bên trên dương kích Phương Tây Nhị Thánh, cuối cùng rơi xuống cái đạo thể phá toái, bản nguyên đại thương, tiểu liên huyết hải đều kém một chút bị bốc hơi lên hạ tràng. Tuy rằng cuối cùng Minh Hà lão tổ bị Hồng Hoang một chúng đại năng nhận định là Hồng Hoang thứ nhất ngon nhân, nhưng cùng Phương Tây Nhị Thánh mối thủ cũng kết. Sau này Minh Hà lão tổ đầu nhập vào Bình Tâm Nương Nương thủ hạ an dưỡng sinh tức. Không lâu sau đó, địa phủ hưng thịnh, trong đó công đức thắng được Phương Tây Nhị Thánh mơ ước. Địa Tạng tiểu bị phái đến địa phủ phân một bút địa phủ hưng thịnh công đức. Địa Tạng cũng bởi vì này thực lực tăng mạnh bước vào chuẩn thánh lĩnh vực. Đương nhiên cũng không ngừng bước chân vào chuẩn thánh lĩnh vực, Địa Tạng bản thân cũng tiến vào Minh Hà lão tổ tầm mắt. Giấu trong lòng đánh không nổi Phương Tây Nhị Thánh còn xoa bóp không được Địa Tạng vượt mức uy định lý niệm. Minh Hà lão tổ thường thường mượn lấy so tài danh hiệu đi tìm Địa Tạng một mình đấu. Một mình đấu trong quá trình ôm lấy quả đấm giáo dục. Minh Hà lão tổ đối với này có thể nói là làm không biết mệt. Thường thường qua một đoạn thời gian tiểu đi gây sự với Địa Tạng, đều nhanh thành hắn thông thường giải áp. Sau một quãng thời gian Địa Tạng cũng không kiềm chế được. Cái nào có như thế bắt nạt người? Lập tức hướng lão sư Phương Tây Nhị Thánh thư tín một phong cáo trạng, trong đó tính kỹ tại địa phủ mỗi ngày đều nhận được Minh Hà lão tổ ôm lấy quả đấm bắt nạt, hy vọng hai vị lão sư giúp hắn ra một hơi. Nhưng lúc này địa đạo đã hưng thịnh, Bình Tâm Nương Nương cũng không dễ chọc. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Chuẩn Đề thậm chí nói thẳng, vì là Phương Tây khổ một khổ Địa Tạng. Địa Tạng triệt để không kiềm chế được. Ngoại trừ mấy chục ngàn năm như một hy nạ gạ họa hai vị lão sư gửi tin ở ngoài, Địa Tạng giọng điệu cũng càng ngày càng cực đoan. Từ vừa mới bắt đầu hy vọng hai vị lão sư cảnh cáo một chút Minh Hà lão tổ. Đến sau đó nếu như hai vị lão sư cũng không làm ra điểm thực chất tính cử động, Địa Tạng liền muốn thoát rời địa phủ trở lại Linh Sơn, vì là kiến thiết Linh Sơn ra một phần lực. Mắt nhìn Địa Tạng muốn chơi thật, Phương Tây Nhị Thánh mới bất đắc dĩ đưa tới Đế Thính thần thú. Đế Thính thần thú có thể trừ tà tránh hại, còn có sánh vai Lục Nhĩ Mi hầu thần thông năm thân. Từ Đế Thính đi tới Địa Tạng bên cạnh, hai người bọn họ tiểu cùng Minh Hà lão tổ lên du kích. Địa phủ tiểu như vậy lớn, Minh Hà lão tổ lại cứ không tìm được Địa Tạng. Nay cũng để Địa Tạng qua lên một đoạn thời gian an tâm tháng ngày. Thẳng đến hôm nay mới thôi. Chuyển Luân Vương đột nhiên hiện thân, tay cầm pháp chỉ để chính mình mang theo Đế Thính cùng đi Thiên Tử Điện. Tại tiến về phía trước Thiên Tử Điện trên đường, Địa Tạng hết khả năng kéo dài thời gian. CPU điên cuồng vận chuyển, không ngừng mà tính toán Phong Đô đại đế triệu kiến hắn nguyên nhân. Dù sao hai người cũng không quen, không có cần thiết như vậy lớn giống chống tìm kiếm hắn mới lạ. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Địa Tạng trong đầu toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Đế Thính ngươi nói Minh Hà lão tổ sẽ không thường tại Thiên Tử trong điện chờ chúng ta chứ? Địa Tạng nghĩ đến khả năng này, nhất thời mồ hôi chảy ướt lưng. Căn cứ hắn biết, Phong Đô đại đế cùng Minh Hà lão tổ quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu như Minh Hà lão tổ thực tại không tìm được chính mình chạy đến Phong Đô đại đế bên cạnh nói xấu, Địa Tạng phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn hiện tại là đàm luận Minh Hà biến sắc, cần phải không có khả năng chứ? Nghe xong Địa Tạng suy đoán, Đế Thính sắc mặt cũng là một độ. Suy tư chốc lát, Đế Thính vẫn là quyết định vận dụng Thiên Phú thần thông. Ta trước nghe một chút động tĩnh chung quanh đi. Đế Thính nằm trên mặt đất, cả người bộ lông hắc sáng như nước sơn, trên trán độc giác tỏa ra u quang, nhẹ bén lôi hai hơi rung động, đang bắt lấy địa phủ mỗi một tia nhỏ bé độc tĩnh. Nghe Thiên Tử trong điện động tĩnh, Đế Thính khẳng định là không dám. Nhưng nghe Phong Đô Quỷ Thành động tĩnh vẫn là không có vấn đề. Đế Thính tâm tư kín đáo, có thể từ các loại lời đồn đại bên trong lấy ra đến đối với mình hữu dụng tin tức. Hắn ngược lại không phải là quyết tâm nghĩ muốn trợ giúp Địa Tạng, chủ yếu là Đế Thính chính mình cũng lo lắng bị đánh. Hắn cùng Địa Tạng nhưng là một bọn, nếu như Minh Hà lão tổ cảm giác đánh một cái địa tạng còn không đáng nghiện, đem hắn cũng đánh cái kia xui xẻo. Đế Thính chán ghét nhất loại phiền toái này chuyện, bằng không Đế Thính cũng sẽ không đặc ý che giấu mình, đi tới nơi này U Minh địa phủ lần cư. Đế Thính trong lòng là có bê số, giống bọn họ tiên phú như thế thần thông có thể nghe trộm tam giới tồn tại, rất dễ dàng liền đắc tội người. Chủ yếu là tại nghe trộm được cái gì đối với tính có cái gì bất lợi, vậy càng là muốn bị lao tội. Quân không gặp Lục Nhĩ Mi Hầu thảm trạng, Đế Thính tự nhận là không như Lục Nhĩ Mi Hầu kém. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì nghe trộm Tử Tiêu cung giảng bài, cuối cùng lưu lạc tới như vậy cái kết quả bi thảm, Đế Thính nhưng là nhìn ở trong mắt. Đế Thính thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở chính mình, không cần nhẹ nhàng, lưu lạc tới Lục Nhĩ Mi Hầu hạ tràng. Chốc lát sau đó, Đế Thính trên trán độc giác u quang chậm rãi biến mất. Hắn ngâm chiêu nói, không có chuyện gì, Minh Hà lão tổ còn đang bế quan đây, không tại thiên tử trong điện. Được. Địa Tạng nghe nói thở phào nhẹ nhõm. Không tại tự tốt, vậy chúng ta nhanh đi gặp Linh Tôn đi. Nói một người một thú thẳng đến thiên tử điện mà đi. Thiên tử điện bên trong rơi ánh đến, hoàng hôn ánh đèn ở trên vách tường ném xuống quỷ dị cái bóng. Phong Đô đại đế ngồi cao tại điêu đầy mặt quỷ trên vương tọa, một thân áo bào đen, thêu màu bạc quỷ văn. Địa Tạng bài kiến Linh Tôn. Vừa vào thiên tử điện, Địa Tạng lập tức hành lễ. Đế Thính học theo giam giáp, cũng theo thi lễ một cái. Đế Thính bài kiến Linh Tôn. Hàn Tuyệt nhẹ nhẹ gật gật đầu. Không cần gọi ta Linh Tôn, dù sao tại địa phủ nhậm chức, công tác thời điểm xứng chức vụ liền có thể. Là, đại đế ít hai Địa Tạng cùng Đế Thính chăm miệng một lời. Sau này Hàn Tuyệt cùng Địa Tạng nhắc tới địa phủ lớn nhỏ công việc. Tại Địa Tạng trong lúc lơ đãng truyền ngôn Đế Thính. Đế Thính cả người chấn động, lỗ tai theo bản năng mà run run một chút. Phong Đô đại đế âm thanh tại trong đầu của nó vang lên, lập tức về một xuống địa phủ tìm người hỗ trợ, lời không nên nói tuyệt đối đừng nói. Đế Thính trong lòng sáng tỏ. Hắn cúi đầu nghe theo, thu hồi trên người hào quang, lấy đó đáp lại. Không có tán gẫu bao lâu, Hàn Tuyệt tiểu kết thúc cuộc nói chuyện đưa đi Địa Tạng. Cách khai thiên tử điện trên đường, Địa Tạng bộ pháp phá lệ lanh lảnh. Đại đế là người tốt ta, còn đáp ứng hỗ trợ hóa giải ta cùng Minh Hà lao tổ ân oán giữa, hắn thật sự ta khóc chết. Đế Thính cùng ở sau người không nói một lời. Này kẻ ngu si chủ nhân, sau này sợ là bị người bán đều không biết. Bất quá như vậy cũng tốt, xem như là cùng Phong Đô đại đế dựng lên quan hệ, sau này tại địa phủ chắc hẳn có thể an ổn tiếp tục sống. Vừa nghĩ tới Phong Đô đại đế cùng Bình Tâm nương nương quan hệ, Đế Thính chỉ nghĩ giơ lên cao hai chân, nói một tiếng, "Trung thành." Chương 560, tất cả đều là trọng lượng cấp. Đế Thính ngứa chương 560, tất cả đều là trọng lượng cấp. Đế Thính ngứa Địa Tạng cùng Đế Thính mới từ trời từ điện trở lại nhà mình đạo trường. Liền thấy U Minh địa phủ bầu trời có hai đạo kim quang chính hướng về vị trí của hắn, chạy nhanh đến. Dường như hai viên ngã xuống lưu tình một loại. Này cái gì ngọn ý? Địa Tạng bởi vì đại đế đáp ứng hòa dịu hắn cùng Minh Hà lão tổ quan hệ giữa, lúc này chính vui ôi không được, nhìn này hai đạo kim quang cười khúc khích. Mà một bên Đế Thính thì lại trong lòng căng thẳng. Này sợ không là đại đế nhắc qua phiền phức đã tìm tới cửa. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm là cái gì phiền phức, nhưng có thể để Hồng Hoang thứ 9 thánh ra mặt chào hỏi, này tuyệt đối không phải Đế Thính có thể chọc nổi phiền phức. Đế Thính còn không có sống đủ đây, hắn có thể không nghĩ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lưu lạc tới một cái hạ tràng. Chốc lát sau đó, này hai đạo kim quang tiểu rơi xuống Địa Tạng trước mặt. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Địa Tạng sững sờ. Vui, làm nửa ngày đều là tới tìm hắn. Hai đạo kim quang chính là Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hai khỉ tại đến địa phủ trước đã đi qua thiên đình, cũng vậy nguyện gặp được nâng tháp Lý Thiên Vương, cũng từ trên tay hắn mượn được kính chiếu yêu. Chỉ tiếp kính chiếu yêu, cũng không có cách nào phân biệt Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Bất đắc dĩ, hai người bọn họ chỉ có thể đi địa phủ. Địa Tạng Vương Bồ Tát, là Quan Âm nương nương để ta tới tìm ngươi. Tôn Ngộ Không đơn giản giải thích một chút mà mượn. Nghe Địa Tạng là liên tục biến sắc, ánh mắt không ngừng tại hai cái Tôn Ngộ Không trên mặt đảo quanh. Khí tức, pháp lực, can nguyên, cũng thật là như lúc giống như. Tình huống như thế Địa Tạng cũng là lần thứ nhất gặp, cảm thán hai câu sau đó tiểu gật gật đầu. Phật giáo chuyện tiểu là của ta chuyện, đại thánh đừng hoảng sợ, ta này tiểu để Đế Thính giúp các ngươi nhìn nhìn. Nói tiểu gọi tới Đế Thính. Hai cái Tôn Ngộ Không ánh mắt đều rơi vào Đế Thính bên trên. Chỉ nhìn Đế Thính hình thể to lớn, tập hồ đầu, độc giác, chó thai, thân rồng, sư tử đôi, kỳ lân đủ vì là một thể. Hai khỉ đều ở trong lòng ám xưng con thú này thần dị. Nhìn thấy Đế Thính đầu tiên nhìn, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng tiểu không khỏi lộn bộ một chút. Hắn có thể cảm giác được chính mình sẽ Đế Thính đều sẽ. Thủ đoạn giống nhau có lẽ có thể giấu giếm được những người khác, nhưng trong đó nhất định không bao gồm Đế Thính. Đế Thính mau chóng kiểm tra thực hư trước mặt ai mới là thật đại thánh. Địa Tạng vung tay lên, đem Đế Thính đẩy tới hai khỉ trước mặt. Đế Thính cũng là ngứa. Người chủ nhân này là thật khờ hay là giả ngốc? Này rõ ràng cho thấy cái hố, còn đem mình hướng về bên trong đẩy. Bất quá hiện tại cũng bị đẩy lên trên mặt, cũng chỉ có thể làm dáng một chút. Đế Thính trên đầu độc giác xẹt qua yếu ớt hào quang, hai cái lỗ tai nhẹ nhàng run run. Hiện trường một hồi lâm vào tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không có chút nhẹ nhõm. Yêu nghiệt, ngươi muốn chơi xong? Ai chơi xong còn chưa biết. Lục Nhĩ Mi Hầu mạnh miệng phản bác. Một trái tim hầu như ngã vào đến rồi thấp nhất. Bất đắc dĩ chỉ có thể bình tĩnh lại tiến nhập trong linh đài, tìm kiếm Âm Dương lão tổ trợ giúp. Lục Nhĩ Mi Hầu linh đài. Mặt đối với trước mặt hắc bạch chim nhỏ, Lục Nhĩ Mi Hầu gấp là vò đầu bứt tai. Lão tổ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp nha. Lục Nhĩ Mi Hầu đụng với Đế Thính giống như là nữ kỵ sĩ gặp gỗ lìn, không có chút nào phản kháng lực lượng nha. Tại Đế Thính trước mặt Lục Nhĩ thần thông hầu như tàn phế, chỉ cần vận dụng Đế Thính tất nhiên có thể cảm giác được. Bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi nhìn, vừa đội. Âm Dương lão tổ ngược lại là vô cùng bình tĩnh. thực tại không được thì động thủ đi, ngươi mau chóng giết Địa Tạng cùng Đế Thính sau đó giá họa cho Tôn Ngộ Không.
A, ta.
Lục Nhĩ Mi hầu lặng lặng nghe xong Âm Dương lão tổ kế hoạch. Khỉ ngứa.
Này hợp lý sao?
Đừng nói Tôn Ngộ Không tại hiện trường,
coi như Tôn Ngộ Không không tại,
Địa Tạng cùng Đế Thính tổ hợp cũng không phải người nào đều có thể người giả bị đụng. Lục Nhĩ Mi hầu lần thứ nhất cảm giác lão sư lại như thế vô căn cứ. Kế hoạch không thể nói là ngay ngắn có thứ tự, cũng có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Ngươi thế nào không để ta đi đối phó Phương Tây Nhị Thánh? Có lẽ là nhìn thấu Lục Nhĩ Mi hầu đáy mắt không tín nhiệm. Âm Dương lão tổ đội vã lại bồi thêm một câu.
Động thủ đừng lo lắng, ba người chúng ta đều sẽ trợ ngươi một tay lực lượng.
Cái này còn sắp xỉ. Lục Nhĩ Mi hầu trở lại thế giới hiện thực, trên tay phải đã hiện đầy mồ hôi hột, nhưng hắn vẫn là nắm thật chặt tùy tâm thiết căn binh. Chỉ chờ Đế Thính vạch trần chân tướng tựu lập tức động thủ. Ba hơi thở sau đó, Đế Thính đỉnh đầu độc giác cú quang chậm rãi tiêu tan. Đế Thính cũng mở ra hai mắt nhắm chặt. Địa Tạng đội vã trước một bước lên trước ngăn cản Đế Thính.
Ra sao?
Nhìn ra rồi không có.
Ai mới là thật đại thánh?
Địa Tạng cực tốc tam liên hỏi.
Đáp lại Địa Tạng chỉ có Đế Thính a ba.
Địa Tạng,
Tôn Ngộ Không,
Lục Nhĩ Mi hầu.
Ba người đều là đầy mặt dấu chấm hỏi.
Này nói chính là cái gì đồ vật?
Đế Thính cũng là phản ứng lại, trang nớ ngẩn vẫn là hơi quá đáng, thế là lập tức mở miệng.
Không rõ ràng, không biết, không nhìn ra.
Đế Thính tam liên đáp lại nói.
Địa Tạng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
T.
Liền ngươi cũng không nhìn ra.
Nghe nói Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ sụt sắc, vẫn là không được sao?
Mà Lục Nhĩ Mi hầu nhìn Đế Thính nhưng là đăm chiêu.
Đây là dự định ý giúp mình.
Đối với ba người biểu lộ khác nhau, Đế Thính tựu làm không thấy.
Trên thực tế Đế Thính mồ hôi đã chạy ướt lưng.
Hắn còn thật tại Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu trên người nghe được, bị dắt vào này thật giả Mỹ hầu vương bên trong mấy phe thế lực. Có thể bị chia làm ba phái, phía Tây Phương Nhị Thánh cầm đầu Linh Sơn phái, Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần tạo thành Hỗn Độn phái, và liên tục cẩn nấp tại Tây Như Hạ Châu Ma Phật phái. Ngoại trừ trở lên ba phái còn có một cái thái độ ám muội không rõ sao Viên Tử Thần Linh Tôn. Bị liên lụy vào hầu như đều là thánh nhân thế lực.
Đế Thính nào dám tùy tiện nói mỏ.
Mất mạng, thực sự là quá muốn chết.
Vì là nay kế cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc.
Đế Thính nhìn Địa Tạng giảng ngu nói, a ba.
Địa Tạng gặp Đế Thính biểu hiện như thế kỳ quái, cũng là mơ hồ cảm giác không đúng.
Không dám lại quá nhiều đánh giá.
Chỉ là không ngừng đối với Tôn Ngộ Không xin lỗi.
Đại Thánh, yêu quái này thực lực mạnh mẽ, Đế Thính cũng không nhìn ra, ngài vẫn là mau chóng chạy tới Linh Sơn Thánh Địa mời Phật Tổ ra tay.
Cũng chỉ có thể như thế.
Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ gật gật đầu.
Đối với Địa Tạng Vương nói một tiếng cảm ơn, kéo lấy Lục Nhĩ Mi hầu thẳng đến Linh Sơn mà đi.
Lục Nhĩ Mi hầu linh đài.
Âm Dương lão tổ cười khẳng khặc quá dị.
Khắc khắc kiệt.
Lục Nhĩ ngươi không cần lo lắng, lão tổ ta tự có thủ đoạn có thể giấu giếm được Tây Phương giáo thánh nhân, ngươi tiểu lớn mật đi thôi.
Nói Âm Dương lão tổ từ trên người móc ra một cái linh bảo.
Bọn họ Hỗn Độn Ma Thần ba người tổ với trong Hỗn Độn vào Nam ra Bắc,
chính là thu tập được một ít năng lực khác nhau linh bảo.
Trong đó tiểu có một cái có thể thay song phương khí vận linh bảo.
U Minh Địa phủ, Thiên Tử Điện.
Hàn Tuyệt lặng lặng nhìn hai đạo kim quang ngút trời mà đi.
Hắn trợ giúp Lục Nhĩ Mi hầu là bởi vì Lục Nhĩ bây giờ đã hắn chặn đồ thành ma đạo phát môn biên.
Bất quá đến bây giờ xu thế,
Tôn Ngộ Không có thể phải bị nạn.
Ngộ Không có thể không thể có việc.
Hàn Tuyệt châm trước chốc lát tiểu theo hai đạo kim quang đổi tới Linh Sơn.
Chương 561, Thiên Mệnh Đan Sen Ấn, Quảng Thành Tử, đều tránh ra ta muốn trăm bước.
Chương 561, Thiên Mệnh Đan Sen Ấn, Quảng Thành Tử, đều tránh ra ta muốn trăm bước.
Linh tiêu khói tím, bảo tự tường quang.
Linh Sơn bên trên mây mù cuồn cuộn, tường quang đầy trời.
Đại Lôi Âm tự tiểu tọa lạc với trong mây mù.
Đại Hùng Bảo Điện bên trong, dáng vẻ trang nghiêm Quảng Thành Tử như lai Phật tổ ngồi cao đài sen, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, hai con mắt dường như có thể thấy rõ tâm giới.
Hạ Phương hộ pháp thần giả Diệp, A Nan phân hầu hai bên.
3000 Yết Đế, 500 La Hán, xếp hai hàng, quanh thân Phật quang lóng lánh.
Mà nằm ở Yết Đế cùng La Hán bên trái đằng trước chính là Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ba người.
Bên phải phía trước nhưng là Dược Sư Lưu Ly Phật, Phật Di Lặc.
Này đội ngũ có thể nói là Phật giáo các đại năng tụ hội một đường.
Phía trên ngồi ngay ngắn đài sen bên trên Quảng Thành Tử Phật Như Lai đột nhiên hơi nhướng mày, cúi đầu chăm chú nhìn phía dưới Quan Âm nói, Địa Tạng đến tin Tôn Ngộ Không đã ly khai địa phủ, thần thú Đế Thính chưa có thể phân biệt ra được thật giả.
Cái gì Đế Thính cũng không phân biệt ra được đến.
Quan Âm sợ hãi kinh sợ.
Phổ Hiền sắc mặt khó nhìn, hiển nhiên là không nghĩ tới.
Chỉ có Văn Thủ trầm mặc không nói, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy.
Nghe Quảng Thành Tử nói như vậy, quanh mình Bồ Tát, La Hán đối với này cũng là nghị luận sôi nổi.
Chẳng lẽ là ma Phật tác phẩm?
Vượt ngoại ba vị Hỗn Độn Ma Thần cũng có khả năng.
Đế Thính năng lực Linh Sơn các đại năng cũng là hiểu rõ, hắn chính là có thể biết nhân quả, phân rõ thị phi.
Liên Đế Thính đều khó phân thật giả.
Nay Đại Lôi Âm tự sợ là không người có thể phân rõ đi.
Quan Âm Bồ Tát tay cầm ngọc tịch bình, chỉ cảm thấy phiền phức cực kỳ.
Nhưng lấy kinh tiểu đội việc dù sao cũng là nàng toàn quyền quản khống.
Lúc này cũng không thể không đứng ra, nhẹ giọng kiến nghị nói, Như Lai, việc này quỷ quyệt, hư hư thực thực không biết tổn đang ra tay can thiệp, có hay không mời thánh nhân ra tay.
Thánh nhân bận rộn, cái nào có thể bởi vì loại chuyện nhỏ này quấy rối bọn họ.
Quảng Thanh Tử khoát tay áo một cái.
Hắn suốt ngày khổ tu, thực lực tăng mạnh, tự giác có thể hiểu rõ hết thảy.
Dự định gặp gỡ một lần này thật giả Mỹ Hầu Vương.
Như Lai,
Quan Âm mặt lộ vẻ nghi hoặc, đang muốn mở miệng quy bảo.
Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến từng trận kinh ngạc tốt lên.
Quan Âm bay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Linh Sơn ở ngoài có hai đạo kim quang ngươi đuổi ta đuổi, mười phần sốt ruột quấn quýt lấy nhau. Rõ ràng cho thấy tại giao thủ, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu vừa ly khai địa phủ tiểu đánh nhau. Bởi vì hai người thực lực gần gũi, vì lẽ đó người này cũng không thể làm gì được người kia. Nay bất nhất đường từ địa phủ đánh tới Linh Sơn đều không có thể phân ra thắng bại. Mắt nhìn hai khỉ quấn quýt lấy nhau, không có tách ra ý tứ, Quan Âm Bồ Tát không thể không cao giọng nói, "Ngộ Không, Linh Sơn trọng địa, không được vô lễ." Lời vừa nói ra mới xem như là ngừng chiến. Trong phút chốc, hai đạo kim quang dường như rời dây cung mũi tên, từ Linh Sơn ở ngoài tiến quân thần tốc đại hùng bảo điện. Vừa vào đại hùng bảo điện, hai khỉ cũng hiển lộ ra diện mạo thật sự. Hai cái đều là mặt lông lôi công truy, bất luận là bên ngoài, thần thái, thực lực, vẫn là quanh thân tán phát khí tức, càng không một chút khác biệt. Nhìn được đại lôi âm tự bên trong chư Bồ Tát, La Hán đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sống như thế nhiều năm, cho tới bây giờ không thấy qua loại này chuyện. Hai khỉ vừa thấy được Quảng Thành Tử Phật Như Lai tiểu ngươi một câu ta một lời cáo lên hình. Như Lai Phật Tổ, yêu nghiệt này hóa thành ta hình dạng, lẫn vào lấy kinh tiểu đội, muốn thay thế ta, cầu ngài phân rõ minh thật giả. Tôn Ngộ Không tiếng như hồng trung tại đại hùng bảo điện bên trong vang vọng ra, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng oán ức. Hắn dọc theo con đường này tao nộ có nhiều sốt ruột, chỉ có chính hắn biết. Này so với đụng với khó dây dưa yêu quái còn muốn càng vướng víu vô số lần. Lục Nhĩ Mi Hầu đạt được trong linh đài yếu ớt đáp lại, cũng là an tâm. Lập tức không cam lòng yếu thế, giật lấy giọng nói giống nói, ngươi này con khỉ ngang ngược, đổi trắng thay đen. Rõ ràng là ngươi mưu toan lấy thay ta, hôm nay còn dám tại Phật tổ trước mặt kẻ ác cáo chẳng trước. Ngươi là giả, ngươi mới là giả. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không ổn nào được không thể tách rời ra. Cũng có mấy phần oan đồng gây gỗ dáng dấp. Quan Âm Bồ Tát nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện một đám Bồ Tát La Hán đều dục già dục dịch, thế là tiểu ôm người nhiều lực lượng lớn tâm lý mở miệng nói, mong rằng chư vị sư minh sư đệ ra tay giúp đỡ, nhìn xem ai có thể phân phân biệt thật giả. Nghe nói, giữa sư Lưu Ly Phật cùng Phật Di Lặc đứng dậy. Tuy rằng Phật giáo nội bộ cũng có lý niệm tranh, nhưng Tây Du dù sao việc liên quan Phật giáo hưng thịnh, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy, bởi vì thật giả Mỹ Hầu vương việc kéo chậm Tây hành tiến độ. Giữa sư Lưu Ly Phật dẫn đầu xuất thủ, đem tay phải cầm Lưu Ly dược sư tháp cao cao tung lên, thẳng đến đem Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu che phủ vào trong đó. Đại thánh mà đứng lại, ta này Lưu Ly dược sư tháp có thể rửa sạch các loại nghiệp chướng, phân rõ minh thật giả. Dược sư trong tháp hào quang vạn trượng rơi trên người hai người, nhưng như đá trầm biển rộng, chút nào không có sản sinh bất kỳ khác thường gì. Dược sư Lưu Ly Phật thất bại, gặp sư minh thất bại, Phật Di Lặc cũng là thu hồi trên mặt xem thường. Phật Di Lặc chắp hai tay, phía sau xuất hiện một Phật đà bóng mờ, một luồng mạnh mẽ ý niệm như thủy triều hướng hai người tuôn tới. Ta lấy vô thượng Phật lực thăm dò vào các ngươi trái tim, chân tướng thì sẽ rõ ràng. Nghe nói, Quan Âm Bồ Tát vui mừng. Nếu như là có thể tra xét trước mặt hai khỉ đi qua trải qua, còn thật có cơ hội phân biệt thật giả. Sau đó, làm Phật Di Lặc thông qua Phật lực động chạm hai khỉ ký ức thời gian, nhưng phảng phất lâm vào vô tận trong sương mù, cái gì cũng không phân biệt ra được đến. Cường độ còn chưa đủ. Phật Di Lặc lẩm bẩm, trên người Phật lực tăng vọt 3 phần. Trước mặt vô tận sương mù cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Phật Di Lặc khỏe miệng hơi bứt lên. Quả nhiên còn phải là hắn ra tay. Nhưng mà dị biến đột sinh. Vô tận sương mù đột nhiên xuất hiện run rẩy dữ dội. Một lông xù bàn tay lớn từ xương lớn bên trong rũ ra, một phát bắt được Phật Di Lặc. Phật Di Lặc hoảng sợ nhìn về phía xương lớn bên trong xuất hiện thân ảnh to lớn, cơ hồ là thất kinh mở miệng. Hỗn độn ma biên. Đùng. Phật Di Lặc trực tiếp bị từ hai khỉ trong ký ức quăng ra. Một cái không có đứng vững Phật Di Lặc nửa quỳ xuống, khóe miệng phun ra một vệt máu tươi. Sư đệ. Dược sư Lưu Ly Phật kinh sợ, liền đội vàng đem Phật Di Lặc đỡ đến một bên. Mắt gặp hai người thất bại, một đám La Hán nhóm cũng chưa từ bỏ ý định. 500 La Hán dồn dập triển khai thần thông. Có hơn 10 vị La Hán liên thủ triển khai thiên nhãn thông, nỗ lực nhìn thấu hai người bản chất. Cũng có 100 vị La Hán đồng thời niệm động chân ngôn, nghĩ muốn lấy vô thượng Phật pháp lực lượng bức bách giả khỉ rõ. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, thần thông của bọn hắn phảng phất rơi xuống Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trên người đều là châu đất xuống biển, không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Giang qua hồi lâu, một đám Bồ Tát, La Hán đều thành thật, không nhận rõ, căn bản không nhận rõ. Không được hay là mời thánh nhân ra tay đi, để cho bọn họ tới đơn giản là lãng phí thời gian. Liên tục ở phía trên ngắm nhìn Quảng Thành Tử Phật Như Lai, gặp một đám người dồn dập ăn quả đắng, khóe miệng lộ ra một tia như có như không thiếu dung. Đều không nhận ra đúng không? Cái kia không phải đến phiên hắn lên. Đều tránh ra, hắn muốn trăng bước. Hắn giọng một cái, Quảng Thành Tử chậm rãi mở miệng. Này bên trong đất trời có 4 khỉ hỗn thế, không vào 10 loại, theo thứ tự là Linh Minh Thạch Hầu, Xích Hào Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu. Chắc hẳn hiện tại Ngụy Trang thành Tôn Ngộ Không Hầu tử tiểu ra từ này 4 khỉ một trong. Phía dưới Lục Nhĩ Mi Hầu nghe nói nhất thời tim đập nhanh hơn. Cuối cùng là có người nói sáng tỏ lai lịch của hắn. Hắn cũng chân chính có bại lộ nguy hiểm. Lục Nhĩ Mi Hầu linh ngải. Âm Dương lão tổ cười nhạo một tiếng, lấy ra một bảo. Lục Nhĩ đừng hoảng sợ, mà nhìn bảo vật này. Âm Dương lão tổ lấy ra bảo vật là một phương đại ấn hắc bạch tên lửa, thần bí đến cực điểm. Bảo vật này tên là Thiên Mệnh Đan Sen Ấn, chính là ta với Hỗn Độn được, có thể thế thân phận, sai nhân quả, đổi mệnh lý. Âm Dương lão tổ cười khằng khặc quái dị nói. Chương 562, Lục Nhĩ Mi Hầu biến Linh Minh Thạch Hầu, trao đổi vận mệnh. Chương 562, Lục Nhĩ Mi Hầu biến Linh Minh Thạch Hầu, trao đổi vận mệnh. Thiên Mệnh Đan Sen Ấn. Lão sư, bảo vật này thật có thể để ta vượt qua nguy cơ trước mắt sao? Lục Nhĩ Mi Hầu một mực cung kính từ Âm Dương lão tổ trong tay tiếp nhận đại ấn, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cho phép bất an. Dù sao hắn sau đó phải đối mặt không là Bồ Tát, là hắn hàng ngũ, mà là Như Lai. thậm chí là thánh nhân. Một cái linh bảo thật sự là không cách nào dẹp yên Lục Nhĩ Mi Hầu trái tim nhỏ. Âm Dương lão tổ nghe nói tinh tế giảng giải lên bảo vật này diệu dụng. Lục Nhĩ đừng lo, bảo vật này mặc dù không trưởng duyên sinh diệt lực lượng, nhưng cũng có tái tạo càn khôn năng lực, nhớ năm đó không được. Mắt nhìn Âm Dương lão tổ chuẩn bị thẳng thắn nói, Lục Nhĩ Mi Hầu gấp vội vã cắt ngang. "Lão sư, ngươi tiểu đừng nói những lời nhảm nhí này, này linh bảo đến cùng có loại tác dụng nào? Trực tiếp dùng đến đi, đều lửa cháy đến nơi. Tiểu tử ngươi là càng ngày càng không ưa thích." Âm Dương lão tổ bị đánh gãy phát ngôn, mặt lộ vẻ không thích. Nguyên bản dự định nói một chút hắn tại trong hỗn độn thích hận tình kỷ, kết quả Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản không nghe, này không một hồi tiểu không có ý nghĩa sao? Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu. Không là hắn không muốn cho lão sư mặt mũi, thật sự là lửa cháy đến nơi. Quân không gặp linh đài ở ngoài, Như Lai đều phải độc thủ. Lục Nhĩ Mi Hầu đâu còn có cái gì tâm tư nghe chó má thích hận tình kỷ. Thôi thôi, vô vị. Âm Dương lão tổ cũng biết nặng nhẹ, lười được cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đấu võ mồm, mà là đem trọng tâm đặt ở Thiên Mệnh đàn sen đón trên. Chỉ thấy Âm Dương lão tổ trên người hai màu đen trắng pháp lực phun trào, sau đó từ mi tâm nơi một đạo hào quang bắn nhanh ra, rơi xuống Thiên Mệnh đàn sen đón trên. Thiên Mệnh đàn sen ấn vụ một tiếng, tiến vào kích phát trạng thái. Trên đại ấn nguyên bản cố định hai màu đen trắng sôi trào lên, dường như mây mù một loại hai màu đen trắng bên trong màu đen từ từ lan tràn đến rồi Lục Nhĩ Mi Hầu trên người. Mà màu trắng thì lại bay đến Âm Dương lão tổ bên cạnh. Âm Dương lão tổ ở trên người lấy ra vài sợi màu vàng lông khỉ. Lông khỉ kim quang lấp lóe, cuối cùng biến hóa thành Tôn Ngộ Không dáng dấp. Màu trắng mây mù một chút tiểu dây dưa biến ảo ra tới Tôn Ngộ Không. Đợi đến hai màu đen trắng đi đến cân bằng sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không bóng mờ trên người hai màu đen trắng bắt đầu xoay tròn, cuối cùng đã biến thành thái cực dáng dấp. Tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sinh không ngừng. Đây là Lục Nhĩ Mi Hầu một luồng khó mà diễn tả bằng lời trạng thái tràn ngập toàn thân. Hắn có thể cảm giác được có loại nào đó đồ vật đang bị rút đi bị thay, nhưng cụ thể là cái gì lại không nói ra được. Nhìn ra Lục Nhĩ Mi Hầu đáy mắt mê man, Âm Dương lão tổ mở miệng giải thích nghi hoặc, "Đây là mệnh lý." "Mệnh lý?" "Đúng thế." Âm Dương lão tổ gật gật đầu. "Mệnh lý tại ngươi sinh ra ban đầu tiểu đã mệnh trung chú định, ngươi mệnh trung chú định là Hỗn Độn Ma Viên theo hầu, là bốn đại linh hầu một trong Lục Nhĩ Mi Hầu, mà Tôn Ngộ Không nhưng là Linh Minh Thạch Hầu. Đây là các ngươi sinh ra ban đầu tiểu đã định trước chuyện, theo lý mà nói là không cách nào sửa đổi, nhưng Thiên Mệnh Đan Sen ấn thì lại nắm giữ thay đổi mệnh lý lực lượng." Lục Nhĩ Mi Hầu đăm chiêu, "Thay đổi mệnh lý sau này ta sẽ biến thành cái gì dạng?" Hắn có chút bận tâm, thay đổi mệnh lý sau này, chính mình liền không còn là chính mình. "Đừng lo lắng Lục Nhĩ, sẽ không ra đại sự gì." Âm Dương lão tổ ôn nhu an ủi. "Phát sinh ở trên thân thể ngươi chuẩn xác đến rằng cũng không phải là thay đổi mệnh lý, mà là trao đổi mệnh lý. Từ hôm nay trở đi ngươi không là Lục Nhĩ Mi Hầu, mà là Linh Minh Thạch Hầu." Âm Dương lão tổ vừa dứt lời, xoay tròn hai màu đen trắng đã đi đến đỉnh phong. Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn bị này hai màu đen trắng nhấn chìm trong đó. "Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện." Quảng Thành Tử Phật Như Lai đối với bốn đại linh hầu thân thế bối cảnh thẳng thắn nói, rất rõ ràng là làm qua công khóa. "Linh Minh Thạch Hầu, Thương Biến Hóa, Thức Ngày Thời Gian, Biết Lợi, Di Tinh Hoàn Đấu." "Xích Hào Mã Hầu, Hiểu Âm Dương, Biết Nhân Sự, Thiện Gia Bảo, Tị Tử Duyên Sinh." "Thông Tí Viên Hầu, Cầm Nhật Nguyệt, Co Thiên Sơn, Phân Rõ Hưu Cứu, Càn Khôn Ma Lậu." "Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiện Linh Âm, Có Thể Xét Lý, Biết Trước Sau, Vạn Vật Đều Minh." Căn cứ năng lực suy đoán, ngụy trang thành Tôn Ngộ Không linh hầu hẳn là bốn đại linh hầu một trong Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng chỉ có thể có hắn có thể hoàn mỹ mô phỏng theo Ngộ Không năng lực, còn biết được lấy kinh tiểu đội trải qua. Phía dưới Bồ Tát, La Hán nghe là sửng sốt một chút, sau đó cao giơ hai tay gọi thẳng, "Như Lai vĩ đại, không cần nhiều nói, không hổ là Như Lai Phật Tổ, chỉ dựa vào suy đoán cũng biết là Lục Nhĩ Mi Hầu. Chắc hẳn Phật Tổ đã có kế sách tương đối, chúng ta không bằng vậy." Một tiếng này tiếng lệnh hót nói, cho Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người nghe đều nổi da gà. Văn Thủ cũng là không có kéo ở phạm tội chính là Lục Nhĩ Mi Hầu còn cần đoán sao? Hắn liếc mắt nhìn liền biết rồi. Xích Hào Mã Hầu tại Thiên Đình nhậm chức, chủ yếu phụ trách kiến thiết công tác. Trước Linh Sơn xây dựng rầm rộ, kiến tạo Đại Lôi Âm Tự, chính là Xích Hào Mã Hầu phụ trách. Cho đến Thông Tí Viên Hầu, bây giờ cũng là Thiên Đình một phương binh mã đại nguyên soái. Hiện tại tiểu chỉ còn lại Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Linh Minh Thạch Hầu chính là Tôn Ngộ Không. Phạm tội chính là ai? Tốt khó đoán nha. Văn Thủ gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy muốn dài đầu óc. Bất quá nhiều người điên cuồng cho như Lai Định Hốt cũng không phải không thể lý giải. Chủ yếu là mọi người đều quá muốn tiến bộ. Ngồi ngay ngắn ở trên đài sen Quảng Thành Tử nhận được Bồ Tát, La Hán khích lệ, trên mặt tiếu dung cuối cùng là không giấu được. Bất quá vẫn là cố tình đại khí phất tay nói, chư vị không cần quá nhiều khích lệ, đều là tiểu đạo đây. Nguyên lai là Lục Nhĩ Mi Hầu, quái không thể cùng ta lão tôn như vậy giống như. Tôn Ngộ Không đống nhiên tỉnh ngộ. Hắn tuy rằng nghe nói qua bốn đại linh hầu, nhưng cũng không có bài kiến. Càng không có Quảng Thành Tử như vậy rộng rãi mạng lưới tình báo, vì lẽ đó liên tục bị chẳng hay biết gì. Như Lai Phật Tổ ngươi mau mau ra tay, hàng yêu trừ ma, còn ta lão tôn một cái thanh bạch. Tôn Ngộ Không không nhịn được dục Quảng Thành Tử độc thủ. Loại này bị người mạo danh thay thế cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Hắn từng giây từng phút đều không nghĩ nhiều chịu được. Quảng Thành Tử Phật Như Lai nghe nói gật gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay hiện ra một mảnh kim quang lóe lên lưu ly kim bát. Này kim bát có thể dò tra các ngươi chân chính lai lịch, ta lấy này kim bát, soi sáng ra trận tướng. Nói không chế kim bát chiếu hướng hai khỉ. Lục Nhĩ Mi Hầu ngươi xong. Tôn Ngộ Không nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Đáp lại hắn chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu lược mang thương cảm ánh mắt. Tôn Ngộ Không đột nhiên trong lòng căng thẳng, sau đó lưng lông tơ dựng thẳng lên. một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đại khủng bố bao phủ tại hắn trong lòng. Ta đây là xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không còn đến không kịp tra xét đến tuột cùng ra cái gì vấn đề. Như Lai Phật Tổ Kim Bát Cựu cho ra đáp án. Tôn Ngộ Không bị kim quang chiếu cả người khô nóng. Nằm ở đầu hai bên nhất bộ đột nhiên tràn ra 6 cái lỗ thai. Linh Minh Thạch Hầu đã biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu đã biến thành Linh Minh Thạch Hầu. Đột nhiên tình hình, để Tôn Ngộ Không lòng rối như tơ vò. Đội vã mở miệng đối với Đại Hùng Bảo Điện bên trong đầy trời thần Phật kêu gọi đầu hàng nói, ta không là Lục Nhĩ Mi Hầu, ta là Tôn Ngộ Không a. Đáp lại hắn chỉ có lạnh như băng ánh mắt. Tôn Ngộ Không dùng mình một cái. Xong, hắn thành thế thân. Nghiên xúc, còn ngu xuẩn mất khôn. Quảng thành tử như Lai Phật Tổ một tiếng quát lớn, tiếng như hồng trung vang vọng, chấn đại lôi âm tự nhẹ nhàng rung động. Sau đó năm chỉ mở ra hướng Tôn Ngộ Không chụp tới. Chính như năm đó chấn áp Tôn Ngộ Không một loại. Chương 563, Tôn Ngộ Không chống lại, ma Phật vào đại lôi âm tự. Chương 563, Tôn Ngộ Không chống lại, ma Phật vào đại lôi âm tự. Linh Sơn, đại lôi âm tự, đại hùng bảo điện. Lục Nhĩ Mi Hầu niệm tình ngươi tu hành không ngờ, bó tay chịu trói, tha cho ngươi một cái tính mạng. Quảng thành tử Phật Như Lai tiếng như hồng trung với đại hùng bảo điện bên trong vang vọng ra. Nói nhẹ nhàng nâng tay phải lên hướng phía dưới ép đi. Phổ thông một trường, ở trong mắt Tôn Ngộ Không nhưng không ngừng phóng đại, cuối cùng thậm chí che phủ màn trời, mỗi một căn ngón tay đều giống như cây cột chống trời, lòng bàn tay hoa văn hệt như núi non sông suối. Khó có thể tưởng tượng áp lực nặng nề rơi tại Tôn Ngộ Không trên người. Oanh! Tôn Ngộ Không thân thể âm trầm, dưới chân xuất hiện từng trận vết rạn nứt, cả người đều lâm vào đại hùng bảo điện bên trong. Không được, ta lão Tôn không thể ở tại đây bị bắt được. Tôn Ngộ Không liều đem hết toàn lực chống lại, cả người lông khỉ nổ lên, hai con mắt trong đó bùng nổ ra bất diệt kim quang. Tuy rằng không biết Lục Nhĩ Mi Hầu dùng cái gì thủ đoạn che mắt như Lai Phật Tổ, nhưng Tôn Ngộ Không biết, nếu là hắn bị bắt được vậy thì xong rồi. Hắn không thể từ bỏ chống lại. Được lợi với 500 năm trước bị Như Lai Phật Tổ dùng chiêu này trấn áp, bị quan tại dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm bên trong, Tôn Ngộ Không rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, từng mấy lần thôi diễn, nếu như lại đối mặt Như Lai Phật Tổ này một trường nên làm sao chạy trốn. Cuối cùng thu được đáp án dĩ nhiên là đem lực lượng tập với một điểm, lấy điểm phá diện. Dù sao chỉ là suy diễn ra kết quả, có thể thành công hay không cũng còn chưa biết. Bất quá đối mặt tình huống như thế, không thử một chút vĩnh viễn không có cơ hội. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, điều động toàn thân pháp lực, cả người kim mao căn dựng thẳng lên, đem tất cả pháp lực toàn bộ tụ tập tại kim cô đồng trên. Vụ. Kim cô đồng phát sinh một tiếng nổ đùng. Tại Tôn Ngộ Không pháp lực ra trì hạ, kim cô đồng thân gậy trên bao trùm một tầng màu vàng tiên mang. Còn chưa đủ. Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng lớn. Còn cần càng nhiều. Như Lai không là 500 năm trước Như Lai. Tôn Ngộ Không còn cần tích góp càng nhiều lực lượng, mới có cơ hội phá tan đỉnh đầu che khuất bầu trời lớn trường. Không ngừng tụ tập nghiền ép thân thể bên trong, toàn thân, mỗi một tế bào bên trong pháp lực. Kim cô đồng run run ngày càng kịch liệt. Vụ. 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 Tam sinh thanh run dậy qua sau đó, kim cô đồng trên màu vàng tiên mang bị bảy màu tiên mang lấy thay. Tôn Ngộ Không đem tu hành đến nay tất cả pháp lực toàn bộ tụ tập tại kim cô đồng trên. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không một khắc không dám thất lễ, mũi chân đỉnh điểm, hai tay bắp thịt cầu kết, thân thể căng thẳng giống như một trường xúc thế đợi phát đại cung. Chờ đến điểm giới hạn, Tôn Ngộ Không xèo một tiếng xông ra ngoài, hướng lấy đỉnh đầu lớn trưởng mà đi, đem kim cô đồng đâm về phía lớn trưởng ranh giới khe hở. Không có kinh thiên động địa nổ vang, thậm chí không có động tĩnh quá lớn. Tôn Ngộ Không nhẹ nhõm xuyên qua như lai lòng bàn tay. Hả? Thế nào khả năng? Đại Hùng Bảo Điện bên trong chư Bồ Tát, La Hán đều kinh ngạc. Không nghĩ tới này Lục Nhĩ Mi Hầu lại có thể chạy ra như lai Phật Tổ lòng bàn tay. Lao ra sau đó, Tôn Ngộ Không cảm giác toàn thân như nhũn ra, chỉ có thể dùng trong tay kim cô đồng đâm tại đất trên chống đỡ thân thể không ngã xuống. Bất quá lúc này Tôn Ngộ Không cũng chiếu cố không thể trên thân thể hư nhược rồi. Hắn nhếch miệng cười lớn. Như Lai, Như Lai, 500 năm bên trong tiến bộ không phải là chỉ có ngươi, ta lão Tôn cũng không chậm trễ tu hành. Ngông cuồng. Quảng Thành Tử ngồi ngay ngắn trên đài sen, sắc mặt tâm trầm. Thu hồi tay phải chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận đâm nói. Vạn bạn không nghĩ tới, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu lại trốn ra lòng bàn tay của hắn. Thậm chí còn làm Phật giáo các đại năng khiêu khích chính mình. Cảm giác quyền uy của chính mình bị động dung. Quảng Thành Tử sát tâm đột nhiên nổi lên. Lục Nhĩ Mi Hầu, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, bản ý thả ngươi một con đường sống, ai biết ngươi ngu xuẩn mất khôn, hôm nay cũng chỉ có thể kim cương phục ma. Nói Quảng Thành Tử lại một lần ra tay. Nay một lần thì không phải là cái gì bắt chân áp. Đây là lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Quảng Thành Tử đổi tay trái đánh ra, tay trái bị vô cùng Phật quang bao vây, nơi lòng bàn tay xuất hiện chữ Phật ấn. Đại Lôi Âm tự chư Bồ Tát, La Hán cũng là dồn dập giúp đỡ. Trong miệng không ngừng niệm tụng kinh Phật, cho Quảng Thành Tử trồng chất thương tổn. Tôn Ngộ Không cuối cùng là không chống đỡ nổi thân thể, một chút co quắp ngã trên mặt đất. Cả người trình hình chữ đại, toàn thân hắn vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chữ vạn ấn từ đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống, dường như thiên thạch rơi dụng một loại. Tôn Ngộ Không là vô lực phản kháng. Hắn thực lực không bằng Đại La Kim Tiên, vừa có thể phá vỡ Quảng Thành Tử lòng bàn tay hoàn toàn là dựa vào lượng kiếp gia trì. Nhưng như vậy gia trì cũng phi thường có hạn, chí ít không thể để Tôn Ngộ Không lấy Thái Ức Kim Tiên thực lực đối kháng đỉnh cấp chuẩn thánh. Lần này là thật không chạy khỏi. Tôn Ngộ Không lầm bầm lầu bầu hò khan hai tiếng. Hắn đã cảm thấy một luồng cực hạn nóng bức. Đó là chữ vạn ấn trên bổ sung thêm cực nóng Phật diễm, có người nói có thể thiêu đốt nghiệp lực. Trên người một người nghiệp lực càng nhiều, Phật diễm thương tổn lại càng lớn. Bị này một bàn tay đập trúng, coi như là nắm giữ kim cương bất hoại chính mình, sợ là cũng muốn biến thành tro bụi. Muốn chết, thật không cam lòng a. Tôn Ngộ Không chật vật nghiêng người nhìn về phía đứng tại một đám Phật Đà ở giữa Lục Nhĩ Mi Hầu. Kỳ thực trải qua một đoạn thời gian tranh đấu, Tôn Ngộ Không có thể rõ ràng cảm giác được Lục Nhĩ Mi Hầu không tính là cái gì xấu khỉ, càng như là bị bức ép bất đắc dĩ mới làm ra việc này. Trước Tôn Ngộ Không còn cân nhắc giúp Lục Nhĩ Mi Hầu văn mải, hiện tại nhìn là không cần dùng. Tôn Ngộ Không nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu biểu tình cũng là đen đáng sợ, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ náo được như thế lớn. Nguyên bản suy nghĩ như lai nhiều nhất đem Tôn Ngộ Không nhốt lại, không nghĩ tới đây là muốn chỉnh chết Tôn Ngộ Không tiết tấu. Đối với chính mình đã từng thần tượng, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là không đành lòng chết thảm ở trước mặt mình, chỉ có thể tĩnh tâm ngưng thần, chìm vào trong linh đài. Lão sư, có biện pháp nào hay không có thể cứu Tôn Ngộ Không? Lục Nhĩ Mi Hầu gấp giọng nói. Cứu hắn? Cứu hắn làm gì sao? Âm Dương lão tổ sắc mặt lạnh lẽo. Đối với Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần tới nói, trước mắt Tôn Ngộ Không chết tại Như Lai trong tay là kết quả tốt nhất. Coi như tương lai Lục Nhĩ Mi Hầu bại lộ, cũng không cần lo lắng sẽ bị Phật giáo đánh giết, dù sao bọn họ đã không có lựa chọn khác. Lúc này cứu Tôn Ngộ Không không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Âm Dương lão tổ tự nhiên không sẽ tự mình cho chính mình đào hố. Bất quá nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu có chút thọ tử hồ bi mùi vị, Âm Dương lão tổ vẫn là ôn nhu an ủi nói, đây đều là Tôn Ngộ Không trúng mục tiêu kiếp, hắn không có vượt qua lượng kiếp, sinh tử đạo tiêu cũng là hợp thiên lý. Lại nói, hả? Đang chuẩn bị cho Lục Nhĩ Mi Hầu tẩy tẩy não, nói một chút đạo lý lớn, Âm Dương lão tổ đột nhiên sững sờ. Cái kia tên ngốc thế nào đến? Đại Hùng Bảo Điện. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phản phất trời long đất lở, lớn trưởng nặng nề ép tại Lục Nhĩ Mi Hầu nơi địa phương. Lẽ ra nên vạn sự đại cát, Quảng Thành Tử lại không có cảm giác đập chúng con khỉ cảm giác. Thu hồi tay trái, bùi mù tàn đi. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là nằm trên đất, thân thể trình hình chữ đại, đánh giám không có. Duy nhất cùng vừa mới bất đồng chính là, bên cạnh nhiều một người mặc màu đen áo cà sa Phật Đà. Ngươi là? Tôn Ngộ Không được cứu hạ sau đó mở miệng hỏi nói. Ta. Phật Đà khỏe miệng cười mỉm. Ta không có tên gọi, bất quá mọi người đều gọi ta là Ma Phật. Chương 564, Tam Thánh vây giết Ma Phật, Âm Dương lão tổ đã tê dần, hướng ta tới. Chương 564, Tam Thánh vây giết Ma Phật, Âm Dương lão tổ đã tê dần, hướng ta tới. Ma Phật. Tôn Ngộ Không đôi mắt trừng lớn như cùng chuông đồng dạng. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Khả năng thời khắc mấu chốt như lai thu tay, khả năng tạo hóa lao tổ hiện thân cứu hắn. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới người cứu nàng sẽ là Ma Phật. Ma Phật cùng hắn trong lúc đó không chỉ có không có ân tình, ngược lại còn có một phân nhân quả. Lúc trước Tôn Ngộ Không trên Hắc Phong Sơn, nhưng là đối với Ma Phật động thủ qua tới lấy Ma Phật thật sự là không có lý do cứu hắn. Ma Phật, nguyên lai cái này Lục Nhĩ Mi Hầu phía sau là ngươi. Đại Hùng Bảo Điện luôn luôn ngồi ngay ngắn trên đài sen, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Quảng Thành Tử. Phật Như Lai giờ này đã yên lặng đứng dậy, trên mặt hiện đầy vẻ kiêng kỵ. Quảng Thành Tử còn như vậy, những người khác phản ứng liền càng bất ham. 500 La Hán nhất để lui bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Toàn bộ hồi ức nổi lên trên Hắc Phong Sơn bị Ma Phật tẩy não đối với nhà mình thánh nhân động thủ bi thống hồi ức. 3000 Niết Đế túi đầu không dám đối đầu Ma Phật cặp kia giống như trăng bên dưới u tuyển thâm thúy con ngươi. Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay ngọc tịnh bình tay run nhẹ nhẹ. Phàm là gặp qua Ma Phật tu sĩ đều biết Ma Phật có một loại kỳ lạ mị lực để cho người vô ý thức sẽ tin tưởng Ma Phật nói tới, đồng thời đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ sáu nha bạch tượng đã không có những ngày qua uy phong lẫm lẫm, lúc này toàn thân run rẩy phát ra tiếng âm thanh gào thét. Sở hữu Phật giáo tu sĩ bên trong duy chỉ có Văn Thù mà không đổi sắc, chỉ là lặng lẽ lui tới nhiều Bồ Tát La Hán phía sau để tránh khỏi bị chủ thượng bị thương nặng. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là không nghĩ tới Ma Phật lại có thể biết ở chỗ này hiện thân. Lúc trước hắn cùng Đà Long Hoa Tiên Tử ba người bị nhốt, Ma Phật tự đều chưa thấy vị này sinh hồng hoang khuấy động phong vân ma đạo cự phách. Không nghĩ tới hôm nay thế mà ở loại tình huống này bên dưới gặp được. Lục Nhĩ Mi Hầu linh ngài. Âm Dương lão tổ phát ra trận trận cười quái dị. Tốt tốt tốt, Lục Nhĩ ngươi vận khí không tệ, La Hầu hiện thân lần này càng ngồi vững ngươi thân phận. Rất sáng tỏ một cái quan điểm. Lục Nhĩ Mi Hầu nếu không phải là Ma Phật người, hắn tại sao muốn hiện thân cứu đối phương rồi? Cái này chẳng phải ngược chứng minh rồi thay thế Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ Mi Hầu thân phận à? Xách xách xách, La Hầu thật dụng à? Cảm thán xong, Lục Nhĩ Mi Hầu may mắn, Âm Dương lão tổ tấp tắc kêu kỳ lạ. Cái này Linh Sơn không thể so với ngươi Hắc Phong Sơn, nơi này chính là Phật giáo xào huyệt. Chính là Âm Dương lão tổ đến rồi nơi đây cũng là co lại lấy đầu làm người, không dám tiết lộ bất kỳ khí tức gì để tránh khỏi bị tọa trấn Tây Phương giáo ba vị thánh nhân cảm giác được. Dáng vẻ này La Hầu liền như thế thẳng ngoắc ngoắc hiện thân, rất sợ người khác không biết hắn tới. Quá dũng mãnh. Âm Dương lão tổ hiện tại chỉ hy vọng La Hầu có thể càng dũng mãnh một ít. Tốt nhất có thể cùng Tây Phương Nhị Thánh biện cái người chết ta sống. Dạng này cũng thuận tiện bọn họ hỗn độn tổ ba người ăn trộm gà. Vậy coi như mỹ tư tư. Ngay tại Âm Dương lão tổ huyễn tưởng mình là sau màn người đại thắng đồng thời, Đại Hùng Bảo Điện bên trong Quảng Thành Tử Phật Như Lai nhìn đến phía dưới Bồ Tát La Hầu sợ hãi rụt rè bộ dạng, lập tức trong lòng tức giận. Hộ giáo. Quảng Thành Tử Như Lai thanh âm tựa như hồng trung chấn đến Linh Sơn đều bị run rẩy. Sau đó thân thể kịch liệt bành trướng lộ ra Như Lai kim thân. Kim thân trong nháy mắt tăng vọt 1 triệu trượng, hai tay nặn ra lớn vô ý ấn màu vàng chữ vạn sinh trong tay hội tụ, sau đó ra sức đánh ra. Gặp Như Lai xuất thủ, hiện trường chư Phật giáo đại năng cũng là thi triển thủ đoạn. Quan Âm Bồ Tát từ ngọc tịnh bình bên trong rút ra dương liễu chi hướng Ma Phật vị trí huy sái ra sương sớm. Dược sư Lưu Ly Phật Phật Di Lặc Phổ Hiền Bồ Tát cũng là thi triển thủ đoạn. 500 La Hán 3000 Niết Đế lập tức thành trận bảo vệ Linh Sơn. Văn Thù nhìn thật sự là không thể bắt cá mới tính cách, tượng trưng đánh ra một đạo kim quang. Đối mặt hơn nửa Phật giáo, Ma Phật mặt không đổi sắc chắp tay trước ngực, dưới chân xẻ ra màu đen đài sen. Màu đen đài sen toát ra vô tận hắc quang, tất cả thủ đoạn tại đụng tới hắc quang này sau khi giống như giấy phá toái. Chư Phật bị ma khí chấn đến miệng nôn máu tươi, kim thân ảm đạm. Quảng thành tử Như Lai kim thân bên trên cũng là xuất hiện trận trận vết rách. Đây chính là thánh nhân. Đây chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Quảng thành tử vung tay dùng ống tay áo lau khô máu ở khóe miệng châu. Không nhập thánh cảnh đều là con kiến hôi. Cái này đầu hồng hoang thiết luật giờ này lần nữa thể hiện rồi sự lãnh khốc một mặt. Ngay tại vô tận hắc quang sắp bao phủ toàn bộ linh sơn thời khắc, Tây phương chân trời hai đạo màu vàng cổ sáng đâm rách tầng mây, chuẩn đề đạo nhân cầm trong tay thất bảo diệu thụ sinh phía nam xuất hiện tiếp dẫn đạo nhân chân đạp thập nhị phẩm kim liên sinh phía tây buông xuống. Cái này cũng chưa hết, đông phương thanh khí bắt đầu khởi động, nguyên thủy thiên tôn điều khiển lấy cửu long trầm hương liễn quanh thân vờn quanh lấy ngọc thanh tiên quang xuất hiện. Ba vị thiên đạo thánh nhân trình tam giác giáp công tư thế. Nguyên thủy thiên tôn càng là vận dụng ngọc thanh tiên pháp dẫn đầu đông lại thời không để tránh khỏi ma phật thừa dịp loạn đạo tẩu. Ba vị thánh nhân đem ma phật vững vàng khóa ở tại đại hùng bảo điện bên trong. La hầu ngươi không biết số trời nghịch thiên như toàn phá vỡ hồng hoang, hôm nay chính là ngươi kết số. Chuẩn đề gánh bắt hai tay chậm rãi mở miệng. Ba đánh một tại sao cũng là ưu thế đi. Còn tốt nghe được lời nói của sư minh đem nguyên thủy thiên tôn gọi tới, bằng không vẫn là không có nắm chặt lưu lại La hầu. Không chỉ có chuẩn đề cho rằng thắng chắc, liên liên giấu ở lục nhĩ mi hầu trong linh đài âm dương lão tổ cũng như thế cho rằng. Thời gian không gian đều là bị đóng băng, La hầu lần này là không có được chạy. Âm dương lão tổ mắt thấy La hầu bị nhốt thế là mở miệng phê bình. Nghe vậy lục nhĩ mi hầu nóng nảy, hắn không muốn nhìn thấy tôn ngộ không chết ở chỗ này. Hắn cùng hồng quân có cửu đoán, cùng tôn ngộ không cũng không thủ. Lão sư lẽ nào sẽ không có phương pháp thoát thân? Ừm. Âm dương lão tổ yên lặng chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Muốn bảo hoàn toàn không có phương pháp thoát thân cũng không đúng, nếu như La hầu cùng ta huynh dương mi giống nhau tinh thông không gian pháp tắc ngược lại cũng có thể tới lui tự nhiên. Nghe âm dương lão tổ như thế nói, lục nhĩ mi hầu tâm đều chìm đến đáy cốc. Ma tổ La hầu dùng tên giả ma phật cái này một nhìn liền tinh thông ma đạo, thật sự là cùng không gian pháp tắc dính không bên trên một chút quan hệ. Ai lục nhĩ ngươi liền đừng quan tâm loại này cục diện, coi như là đến lượt ta đi ra ngoài không chết cũng phải lộ ra. Âm dương lão tổ mở miệng an ủi. Đương nhiên hắn cũng liền miệng đã nói. Tại sao khả năng đi ra ngoài? Hắn hiện tại cũng chỉ muốn an tâm xem cuộc vui. Đại lôi âm tự. Ba vị thánh nhân gắt gao nhìn thẳng La hầu. Ngược lại không ai dám động trước tay. Chủ yếu là sợ La hầu thằng nhãi này còn có người giúp đỡ. Đều không xuất thủ. Cái kia ta có thể di động. Hàn Tuyệt mỉm cười bước về phía trước một bước. Chính là bước này đưa tới chuẩn đề tiếp dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người để phòng liên tục. Tới thời điểm ba người bọn hắn đã thương lượng xong. Đến lúc đó ba người bọn họ thành trận khốn ở La hầu, không quản La hầu từ đâu bên động thủ, mặt khác hai bên lập tức xuất thủ viện trợ. Nhưng để cho người bạn bạn không nghĩ tới chính là ma phật chỉ làm hai chuyện. Kiện thứ nhất đem bên cạnh Lục Nhĩ Mi hầu bỏ vào trong túi. Kiện thứ hai chính là cách không bắt đi Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi hầu bị ma phật bắt ở lòng bàn tay, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Sau một khắc Lục Nhĩ Mi hầu chỉ cảm thấy có một cỗ mạnh mà có lực lượng thẳng vào nó linh đài. Đi tới Lục Nhĩ Mi hầu cùng âm dương lão tổ trước mặt, Hàn Tuyệt nhìn lấy Lục Nhĩ Mi hầu trong linh đài đen trắng tham nửa chim nhỏ chậm rãi mở miệng, ta bị vây công đạo hữu sao không xuất thủ tương trợ? Âm dương lão tổ, hướng ta tới. Chương 565, uy hiếp âm dương lão tổ ngươi cũng không muốn, các ngươi hoạt động bị. Chương 565, uy hiếp âm dương lão tổ ngươi cũng không muốn, các ngươi hoạt động bị. Lục Nhĩ Mi hầu linh đài, nhìn lấy trước mặt từ hai màu đen trắng hợp thành ngoại hình cùng loại sinh quả đen âm dương lão tổ. Hàn Tuyệt khóe miệng cười mỉm. Ta bị vây công đạo hữu sao không xuất thủ tương trợ? Nhìn lấy không mời mà tới ma phật. Lục Nhĩ Mi hầu âm dương lão tổ nhất thời tắt tiếng, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người trong mắt đều là đồng tử khiếp sợ. Âm dương lão tổ CPU cực tốc vận chuyển. Hắn thực sự không đoán ra được ma phật tại sao sẽ biết nằm vùng ở Lục Nhĩ Mi hầu trong linh đài, rõ ràng hắn ẩn giấu phi thường tốt. Nhưng bị phát hiện liền bị phát hiện, âm dương lão tổ muốn giả ngu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nhận. La hầu đạo hưu quả thật làm người ta giật mình, ta đã hết sức ẩn giấu không nghĩ tới vẫn bị đạo hưu phát hiện, không biết đạo hưu là như thế nào làm được. Đối mặt âm dương lão tổ hỏi, Hàn Tuyệt cười không nói theo liền cười ha ha liền ứng phó được. Lục Nhĩ Mi hầu trong linh đài giấu lấy người. Hàn Tuyệt tại ma phật trong chùa liền đã biết. Dù sao đang bị giam tại ma phật trong chùa trong một năm, hắn bình thường nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu một người trốn địa phương không người lẩm bà lẩm bẩm. Lục Nhĩ Mi hầu tự nhận là không ai phát hiện, thật tình không biết toàn bộ ma phật tự không gian đều ở đây Hàn Tuyệt trong khống chế. Lúc đó không biết là Lục Nhĩ Mi hầu trong linh đài đến tột cùng giấu là vị nào hỗn độn ma thần. Bây giờ tất cả công bố là ba lớn hỗn độn ma thần bên trong âm dương lão tổ. La hầu đạo hữu ngươi đối với ta chờ rất có cảnh giác, ga kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể hợp thành đồng minh. Âm dương lão tổ nỗ lực lôi kéo ma phật, nhưng đối với cái này Hàn Tuyệt là phản ứng bình thường, cơ bản không có cái gì biểu thị. La hầu đây chính là tìm xin giúp đỡ thái độ. Hiện tại là bị hồng hoang thánh nhân vây công nhưng là ngươi không phải ta. Âm dương lão tổ rất bất mãn trước mặt ma phật thái độ, muốn để cho mình xuất thủ giúp một tay nhưng một điểm thật đồ vật cũng không muốn tiết lộ. Đương nhiên rồi, kỳ thực âm dương lão tổ cũng không muốn xuất thủ giúp một tay. Hắn chính là sử dụng đại thủ đoạn mới khiến cho cái này huyền điệu phân thân nhập cư trái phép tiến nhập hồng hoang. Cái này phân thân mặc dù thực lực thua kém bản thể nhưng cũng có lấy chuẩn thánh khó có thể chống cự lực lượng. Âm dương lão tổ nhưng là quyết định không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không sử dụng phân thân chi lực. Một tới vận dụng phân thân Lục Nhĩ Mi hầu thì ít đi nhiều nhất lớp bảo hiểm. Thứ hai nếu như phân thân bị phát động liền vô pháp để ý nữa, Lục Nhĩ Mi hầu nhất cử nhất động có không khống chế được phiêu lưu. Mắt thấy âm dương lão tổ có chút người gây sự, Hàn Tuyệt cũng không giả ngả bài. Hắn chắp tay trước ngực giọng nói bình tĩnh nhưng có không nói ra được bá đạo. Đạo hữu muốn là đồng ý giúp đỡ tự nhiên là tốt nhất, nếu như đạo hữu không đồng ý giúp đỡ vậy xin lỗi, ngươi không đồng ý giúp đỡ cũng phải hỗ trợ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản thân mật trao đổi hoàn cảnh trong nháy mắt rơi xuống băng điểm. Âm Dương lão tổ mắt lộ ra vẻ băng lãnh. La Hầu, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Đàm thoại trong lúc đó vô cùng vô tận, hai khói trắng đen từ Âm Dương lão tổ phía sau phun trào mà ra hướng lấy ma Phật vọt tới. Hàn Tuyệt thấy thế mặt không đổi sắc, chỉ là chắp tay trước ngực. Phía sau hiện ra một tôn ngàn tay huyết Phật hư ảnh. Ngàn tay huyết Phật vây tay một cái, hai khói trắng đen bị hút vào trong lòng bàn tay, sau đó ngay tại Âm Dương lão tổ trước mặt hóa thành hai màu đen trắng đóa hoa. Đóa hoa từ ngàn tay huyết Phật đầu ngón tay xẹt qua rơi xuống Hàn Tuyệt trong tay. Hàn Tuyệt nghiêm hoa nhất yếu, dĩ nhiên chính là đang uy hiếp đạo hữu. Âm Dương lão tổ yên lặng không nói, chốc lát sau mới một chữ một cái nói, La Hầu đạo hữu hảo thủ đoạn. Âm Dương lão tổ kinh ngạc sinh La Hầu thực lực, không nghĩ tới ma đạo đã trong bóng tối phát triển đến rồi loại tình trạng này. Chuẩn đề tiếp đón được cuối cùng là làm gì ma ăn? Hồng Quân đang bảo vệ cái gì? Thế mà để cho La Hầu vô thanh vô tức phát dục cho tới bây giờ, đơn giản là tự do xuất nhập sinh hồng hoang. Nhìn lấy liền so với bọn hắn hỗn độn ma thần tổ ba người lẫn vào thật tốt hơn nhiều. Đối mặt thần bí khó lường La Hầu, Âm Dương lão tổ lại không muốn đơn giản nhận túng, tiếp tục mạnh miệng. La Hầu đạo hữu, ta nếu như liền không giúp đỡ ngươi có thể ra sao? Thế nào? Hàn Tuyệt cười cười, đạo hữu nếu là không bằng lòng hỗ trợ ta, tự nhiên là muốn ở bên ngoài ba vị thánh nhân trước mặt trợ giúp Tôn Ngộ Không sửa lại án xử sai. Đến lúc đó ba vị đạo hữu nưu đồ khả năng liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Ngươi dám? Âm Dương lão tổ nóng nảy, lần này liền chọn chúng hắn mệnh môn. Lục Nhĩ Mi Hầu kế hoạch nhưng là bọn họ bây giờ duy nhất hy vọng, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Ta có sao không dám? Hàn Tuyệt vẫn là phong khinh vân đạm. Đạo hữu nếu như lại không xuất thủ tương trợ, ta không thể bảo đảm sẽ không nói ra miệng. Âm Dương lão tổ hồng ôn, từ hai màu đen trắng huyền điểu biến thành hồng ôn huyền điểu. Bị người bắt bí lấy mệnh môn không chịu thua đều không được. Nhìn lấy trước mặt ma Phật, Âm Dương lão tổ xin thề sau này nhất định phải trả thù. La Hầu ngươi sau này ngàn vạn lần không nên rơi vào trong tay ta, bằng không ngươi không muốn gặp lão tội. Mặc dù trong lòng âm thầm như thế muốn nói, nhưng Âm Dương lão tổ lời đến khỏe miệng cuối cùng thổ lộ nhưng là một cái. Được. Nghe vậy Hàn Tuyệt hơi nết khỏe môi lên lên. Thành. Theo lý mà nói điên cuồng khiêu khích ba lớn hôn độn ma thần cũng không phù hợp Hàn Tuyệt vững vàng tu hành quan niệm. Nhưng thế nhưng tất cả mọi người cho là hắn là La Hầu. La Hầu khiêu khích ba lớn hôn độn ma thần. La Hầu chân đá Tây Phương Nhị Thánh. Cái này cùng hắn ngôi sao viên tử thần lĩnh tôn có cái gì quan hệ? Cũng là vì ma đạo rầm rộ. Nói vậy lão La đã biết cũng sẽ không để ý là ma đạo. Khổ một khổ lão La đi. Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện, ma Phật người khoác màu đen áo cà sa, trái phải mỗi tay vây quanh một con khỉ, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không. La Hầu ngươi sẽ không cho rằng trên tay có Tôn Ngộ Không là có thể uy hiếp ta Phật giáo đi. Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài chuẩn đề thanh âm như là lôi minh đồng dạng. Hàn Tuyệt ôm lấy hai con khỉ từ Đại Hùng Bảo Điện bên trong đi ra, lọt vào trong tầm mắt trừ nhìn thấy chuẩn đề thân ảnh. Hàn Tuyệt còn ở chân trời trong mây mù mơ hồ nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đạo nhân thân ảnh. Ba người thành trận hợp lực đưa hắn vây vây ở Linh Sơn bên trên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay bản cổ phiên dục dịch nhưng chuẩn đề cùng tiếp dẫn lại chậm chạp không muốn động thủ. Một tới sợ ma Phật còn có sau tay. Hai tới nơi này chính là Linh Sơn. Nếu như bọn họ giao thủ ma Phật chết hay không khó mà nói, Linh Sơn khẳng định không có. Cho nên để cho ổn thỏa, chuẩn đề cùng tiếp dẫn dự định nhiều hơn nữa dung điểm thánh nhân tới. Nhưng bọn hắn quên mất một việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể lười chợt như thế thời gian dài. Đang nghe được chuẩn đề cùng tiếp dẫn suy nghĩ sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn không kèm được. Ba đánh một mà đã tới sinh nhỏ như vậy tâm sao? Linh Sơn không có liền tái tạo một cái thôi. Thế là cũng không quản Tây Phương Nhị Thánh trực tiếp cơ múa lên ở trong tay bản cổ phiên. La Hầu hôm nay sẽ là của ngươi táng thân này. Bản cổ phiên bên trên sáng lên vô lượng tiên quang, giơ tay liền đánh ra một đạo khai thiên khí nhận. Hàn Tuyệt thấy thế cũng không kéo chắp tay trước ngực, trong lúc đó lưng mọc huyết luân, một tôn ngàn vạn trượng ngàn tay huyết Phật hư ảnh hiện thân, tiến lên một bước cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nộp lên tay. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn mắt thấy đánh nhau cũng không tình nguyện cùng bên trên. Ngay tại hai người sắp đích lại gần mình, Hàn Tuyệt đối trời cao hô: "Âm Dương đạo hữu giờ này không ra còn đợi lúc nào?" Chuẩn đề cùng tiếp dẫn lập tức cứng ngay tại chỗ. Cái thằng chó này La Hầu quả nhiên có sau tay. Chương 566, nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch, Tôn Ngộ Không đã tê dần, nghiệp chướng a. Chương 566, nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch, Tôn Ngộ Không đã tê dần, nghiệp chướng a. Âm Dương đạo hữu giờ này không ra còn đợi lúc nào? Hàn Tuyệt nhẹ giọng gọi nói. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong nháy mắt như lâm đại địch. Một cái cầm trong tay thất bảo rượu thụ che ở trước người, một cái dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên tóe ra bất diệt hào quang kim liên bên trên sinh trưởng ra màu vàng cánh hoa đem tiếp dẫn thủ hộ ở trong đó. Hai vị thánh nhân đều là hết sức chăm chú nhìn kỹ quanh thân gió thổi cỏ lay. Hai người đợi nửa ngày đều không có cảm giác có một tia dị thường. Chuẩn đề hơi hơi hồng ôn ngón tay ma Phật nộ nói, chết đã đến nơi còn sử dụng những thứ này mưu mẹo nham hiểm nhìn ta. Lời còn chưa dứt chuẩn đề phía sau không gian đột nhiên như là kính mặt đồng dạng phá toái. Một con hai màu đen trắng đan vào huyền điệu hai cánh rung lên từ phá toái trong động khẩu vừa nhảy ra. Đen trắng đan vào huyền điệu như là một tia chớp màu đen mang theo lấy màu đen hủy diệt ánh sáng hướng lấy chuẩn đề lao xuống mà đi. Sư đệ cẩn thận. Tiếp dẫn luôn luôn chú ý lấy phía sau. Âm Dương lão tổ phá vỡ không gian phong tỏa cùng một thời gian liền dùng thập nhị phẩm công đức kim liên bao lại chuẩn đề. Oanh! Một tiếng chấn thiên động địa vang lớn màu vàng cánh hoa tại huyền điệu va chạm bên dưới từng khúc vang tung tóe. Trong chớp mắt liền bị phá ra 6 cánh hoa. thẳng đến thứ 6 cánh hoa mới chỉ hoàn âm dương lão tổ thế tiến công. Đến thứ 8 cánh hoa âm dương lão tổ liền sau kế vô lực. Chỉ ở thứ 8 cánh hoa bên trên để lại từng đạo vết rách giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Đánh lén không có thu được thành quả. Âm dương lão tổ cũng là có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cùng chuẩn đề tiếp dẫn kéo dài khoảng cách. Một đường bay đến Hàn Tuyệt phía bên phải nhưng cũng không dám cách quá gần. La Hầu, ngươi nếu là không mở miệng để cho chuẩn đề nổi lên cảnh giác, ta vừa mới cái kia một lần hắn liền đã chết. Là bần tăng qua loa. Hàn Tuyệt thuận miệng có lệ. Các ngươi. Chuẩn đề tức giận đến run. Chết tiệt La Hầu, chết tiệt Âm Dương. Một cái hai cái đều coi hắn làm chỗ đột phá. Hắn có như thế yếu sao? Mắt thấy Âm Dương lão tổ lấy màu đen huyền điệu tư thế hiện thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đều là đồng tử co rụt lại. Quả nhiên ma Phật cùng ba lớn hỗn độn ma thần là một bọn. Cho nên bọn họ lần trước tại hỗn độn bên ngoài còn trang. Hiện tại là không giả trực tiếp là bài. Biến hóa bất thình lình để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn không thể không cẩn thận nổi lên động tĩnh xung quanh. Đương nhiên hiện tại thế cục là 3-2, nhưng hỗn độn ma thần tổng cộng nhưng là có 3 vị, mà khác hai cái làm không tốt liền từ một nơi bí mật gần đó dục dịch. Vị đồng đẳng cấp tồn tại đánh lén không chết cũng phải lộ ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn là an toàn suy nghĩ cũng không cùng Hàn Tuyệt gần người giao thủ, tìm một cơ hội thông qua bản cổ phiên đánh ra một đạo khai thiên khí nhận cùng Hàn Tuyệt kéo dài khoảng cách. Song phương thế lực bắt đầu rồi giằng co. Linh Sơn bầu trời, ngày xưa cái kia phiến điểm lành tràn ngập phạm âm liệu liệu chân trời bây giờ đã bị hai khói trắng đen cùng ma khí thay thế được. Trong đó nhất hút con ngươi thỏa đáng thuộc có tới 1000 vạn trượng khoảng cách hai màu đen trắng huyền điểu. Cùng với liền là đồng dạng có lấy chục triệu trượng khoảng cách ngàn tay huyết Phật hư ảnh. Mấy bị thật đúng là ngu xuẩn mất khôn vong ta hồng hoàng chi tâm bất tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, ngươi cái này lời nói ta liền không thích nghe. To lớn đen trắng huyền điểu miệng khép mở mặt lộ vẻ khinh thường. Trước đây nếu không phải là Hồng Quân hái được quả đào các ngươi làm không tốt nhìn thấy ta còn phải xưng một tiếng lão sư. Ta xem các ngươi tư chất còn có thể bây giờ thay đổi địa vị cũng có thể bây giờ gọi ta một tiếng lão sư chờ huynh đệ của ta ba người nhập chủ Hồng Hoang tất không thể thiếu chư vị chỗ tốt. Âm Dương lão tổ người cũng như tên không chỉ có am hiểu âm dương pháp tắc nói chuyện cũng là kỳ quái. Lời này vừa nói ra lập tức liền chọn chúng Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm đau. Mặc dù Âm Dương lão tổ xuất thân bất phàm, nhưng cũng không trở ngại Nguyên Thủy Thiên Tôn mang hắn. Phi Mao mang giáp thấp sinh đoán hóa hạ người cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, còn muốn làm lão sư ta. Mọi người đều biết Nguyên Thủy Thiên Tôn ghét nhất tiểu động vật. Âm Dương lão tổ lấy màu đen huyền điểu tư thế nói ra cái này, lời nói xem như là triệt để chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không giả, cầm trong tay bản cổ phiên bật hết hỏa lực. Hắn khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt như điện trong tay bản cổ phiên nhẹ nhàng bung lên một cỗ khai thiên lực địa mệnh mông khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Phiên mặt bên trên hỗn độn sơ khai cảnh tượng như ẩn như. Âm Dương lão tổ cảm thụ được cái này cỗ mạnh mẽ uy hiếp tiếng rít một tiếng triển động hai cánh nỗ lực ly khai Nguyên Thủy Thiên Tôn phạm vi công kích. Muốn đi? Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng, đem bản cổ phiên bỗng nhiên về phía trước đẩy một đạo ẩn chứa lấy vô tận lực lượng khai thiên quang nhận trong nháy mắt phá vỡ trường không những nơi đi qua không gian bị triệt để cắt ra lộ ra một mảnh hư vô hỗn độn. Một kích này kết kết thật thật rơi vào Âm Dương lão tổ trên thân. Âm Dương lão tổ phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết thân thể bị chặt thành hai nửa. Bản cổ phiên chi uy ai dùng ai biết. Tại thủ đoạn như vậy liền muốn đánh chết Âm Dương lão tổ liền chắc hẳn phải vậy. Chỉ thấy Âm Dương lão tổ bị chém thành hai nửa thi thể bên trên toát ra hai khói trắng đen nhanh chóng đem thân thể của nó một lần nữa ngưng tụ chung một chỗ. Âm Dương lão tổ Càn Khôn lão tổ Dương Mi lão tổ ba người có thể từ bản cổ khai thiên sống cho tới bây giờ. Kiểm kê bọn họ đã thấy hỗn độn ma thần. Bọn họ xưng không bên trên là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất có thể sống thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhiều nhất. Chốc lát sau màu đen huyền điểu ngay tại chỗ sống lại. Thấy một bên Hàn Tuyệt cũng không nhịn được đưa ra ngón tay cái. Âm Dương lão tổ thật sự là gánh chịu nổi chịu sát vương xưng hô. Đã như vậy, đem nơi đây giao cho Âm Dương lão tổ nói vậy cũng là không có vấn đề. Hàn Tuyệt không lấy dấu vết mở đầu nhìn thoáng qua chân trời. Đại thành không gian pháp tắc để cho hắn có đối với không gian cảm giác bén nhạy. Một điểm gió thổi cỏ lay không gạt được hắn nhận biết, thiên đạo sắp tới, nữ hoa thông thiên cũng sắp tới, cũng là thời điểm mọi người nhanh chóng kéo tử. Ngược lại hắn muốn làm chuyện đã xong xuôi, một thành công cứu bên dưới Tôn Ngộ Không, hai để cho Lục Nhĩ Mi hầu tạm thời thoát khỏi hỗn độn ba người chủ khống chế. Ý niệm tới đây Hàn Tuyệt không do dự nữa, một thanh kẹp lấy đã ngộp ép Tôn Ngộ Không hóa thành một điểm hắc quang, hướng lấy thiên ngoại bay đi. Âm Dương đạo hữu nơi đây liền giao cho người ta trước mang Lục Nhĩ Mi hầu trở về. Hàn Tuyệt xa xa ném ra một câu lời nói, nghe được cái này lời nói Tôn Ngộ Không mới tỉnh cơn mơ. Dây ôm lấy la to, ta không phải Lục Nhĩ Mi hầu, ta là Tôn Ngộ Không, ta thực sự là Tôn Ngộ Không. Mà đáp lại Tôn Ngộ Không chỉ là các thánh nhân mắt lạnh. Ngươi bây giờ nói ngươi là Tôn Ngộ Không ai tin a? Đầu tiên là ma Phật, hiện tại lại là Âm Dương lão tổ bảo hộ. Điều này có thể là Tôn Ngộ Không liền có quỷ. Đối đầu chư thánh môn bất thiện ánh mắt, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Xong, toàn xong. Hắn hiện tại coi như là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Chư thánh bên trong duy chỉ có Âm Dương lão tổ lạnh lùng nhìn lấy La Hầu bóng lưng. Muốn đi? Không gian đều bị phong tỏa, muốn đi đi nơi nào? Đừng nhìn vừa mới Âm Dương lão tổ đánh phá không gian phong tỏa là bởi vì hắn trên tay có một linh bảo tên Nhật Đoạn Không Đinh, chính là chuyên môn dùng để đánh phá không gian phong tỏa. Âm Dương lão tổ đang muốn nhìn ma Phật cả biết, sau đó liền thấy ma Phật dễ dàng đánh phá không gian. Trước khi đi còn cho hắn ra dấu tay. Ta mẹ nó. Âm Dương lão tổ lập tức sắp chết mang bệnh sợ ngồi dậy. Chỉ tiếc ma Phật đã chạy đường. Âm Dương lão tổ biết vậy nên không ổn. Vung vẩy cánh tay muốn dương cánh chạy trốn. Nhưng mà hồng hoang trên cao tiếng sấm rền rĩ. Đồng thời xuất hiện hai bóng người. nữ hoa nương nương cùng thông thiên giáo chủ đã chạy tới. Âm Dương lão tổ yên lặng chốc lát trước nhìn một chút trên đầu hai vị thánh nhân, vừa quay đầu thấy được ma quyền sát trưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với sắc mặt khó coi Tây Phương Nhị Thánh. Ta cả đời này như đạp băng mỏng, ngươi nói có thể đi tới bờ bên kia sao? La Hầu mà mẹ nó. Chương 567, chết thảm Âm Dương lão tổ, gậy quấy cứt La Hầu. Chương 567, chết thảm Âm Dương lão tổ, gậy quấy cứt La Hầu. Tây Như Hạ Châu cực bắc chi địa một chỗ yên lặng sân gốc. Lục Thụ Thành ấm sống giả thành đại ca cành lá giao thoa che khuất bầu trời. Một đầu trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ kéo dài qua cả cái sơn cốc róc rách chảy xuôi bốn lượn đi về phía trước. Bên dòng suối nhỏ một con thân hình khỏe mạnh Mai Hoa Lộc chính sinh bên dòng suối uống nước. Một hồi gió nhẹ lướt qua lá cây vàng xào xạc. Uống xong nước Mai con bay đầu liền gặp không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Một vị người mặc màu đen tăng bảo Phật Đà tay phải vây quanh lấy một cái mặt lông lồi công chùy đầu khỉ từ bên trong đi ra. Bởi vì lo lắng Tôn Ngộ Không lộn xộn, cho nên Hàn Tuyệt đang tiến hành không gian di động lúc liền mê đi Tôn Ngộ Không. Nơi này chính là Tây Như Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu đổ vào chi địa, chỗ hẻo lánh vết chân ít thấy, chỉ có linh tinh nhỏ yếu yêu vật cư ngụ ở nơi này. Nói cách khác tiêu chính là chỗ này cách Linh Sơn quá xa. Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Dù sao Hàn Tuyệt đại thành không gian pháp tắc đã có thể làm được lặng yên không một tiếng động không kinh động bất luận kẻ nào, càng sẽ không lưu xuống vết tích. Muốn truy tung cũng là không thể nào nói đến. Đương nhiên Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có thời gian đuổi theo hắn chính là. Hàn Tuyệt ngẩng đầu rất xa nhìn về phía Linh Sơn phương hướng, cho dù cách xa nhau ước và dặm, hắn cũng có thể nhìn thấy một con khổng lồ đen trắng huyền điệu đang bị vài vị thánh nhân vây giết. Linh Sơn đỉnh, Âm Dương lão tổ sắc mặt hắc như đáy nồi, ánh mắt nhìn khắp bốn phía nỗ lực tìm một cái chỗ đột phá. Nhưng xung quanh đã bị Tây Phương Nhị Thánh Nguyên Thủy Thiên Tôn thông thiên giáo chủ nữ hoa nương nương bao bọc vây quanh. Cái này năm vị thánh nhân mỗi cái cầm trong tay linh bảo, căn bản cũng không có muốn lưu tình ý tứ. Âm Dương lão tổ cái này La Hầu một người chạy, các ngươi cái này hợp tác cũng không quá vững chắc. Chuẩn Đề Kỳ phải nói, nỗ lực thông qua ngôn ngữ giao động ba lớn hỗn độn ma thần cùng La Hầu giữa hợp tác. Âm Dương lão tổ, hắn bây giờ muốn nói mình cùng La Hầu không phải một bọn sẽ có người tin sao? Hắn là thật không muốn lộ mặt, nhưng không có biện pháp bị La Hầu bắt được tự huyệt không muốn lộ mặt đều không được. Cái này cho Thảo La Hầu cũng là không nói võ đức, đạp ngựa thế mà tự mình một người chạy đem tự mình một người ở lại chỗ này. Hơn nữa đến bây giờ Âm Dương lão tổ đều không hiểu được La Hầu là tại sao đột phá ba vị thánh nhân thời không ở giữa phong tỏa. Chẳng lẽ cái này lao âm bức cũng có kỳ ngộ, cũng nhận được có thể đột phá không gian phong tỏa bảo vật. Nếu quả thật là dạng này, hôm nay tao ngộ sợ không phải ngẫu nhiên, mà là La Hầu một tay mưu đồ. Cái này lao lên thật sự là quá hèn hạ. Giờ này khắp này Âm Dương lão tổ đối với La Hầu cừu hận thậm chí vượt qua Hồng Hoang sáu thánh, vượt qua Hồng Quân. La Hầu ngươi ngàn vạn lần không nên có rơi vào lão tổ trong tay ta, thời điểm bằng không ngươi khả năng liền gặp lão tội. Âm Dương lão tổ trong lòng âm thầm nói, đối với sinh La Hầu trả thù cũng chỉ có thể chờ sau này tìm cơ hội. Hiện tại vẫn là ngẫm lại tại sao thoát khốn đi. Âm Dương lão tổ nhìn lấy trước mặt xuẩn xuẩn rụng động năm vị thánh nhân, kéo dài nữa có thể sẽ nguy hiểm hơn. Thế là Âm Dương lão tổ cũng mặc kệ đột nhiên làm khó dễ, khống chế đen trắng huyền điệu dương cánh quanh thân đen trắng khí lưu như hai đầu bạo ngược cự long quấn quít nhau gào thét. Đen trắng hai long sông lấy Tây Phương Nhị Thánh đi ngay, đánh ra một đạo công kích. Âm Dương lão tổ bay lên trời hướng lấy hỗn độn bên ngoài bay nhanh mà đi. Hắn cái này đen trắng huyền điệu phân thân nhưng là hoa vô số cái nguyên hội tế luyện mà thành, cùng hắn chinh chiến qua hỗn độn đây nếu là bị ở Hồng Hoang vậy coi như thua thiệt đã tê dần. Thử muốn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm có phòng bị cầm trong tay bản cổ phiên đuổi theo. Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương cũng đuổi kịp. Không gian bị phong tỏa, Âm Dương lão tổ muốn dựa vào man lực bay ra Hồng Hoang đó là Thiên Phương Dạ Đàm bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Chư thánh môn chỉ lo lắng Âm Dương lão tổ tức nước vỡ bờ khả năng ý thức được trốn không thoát sau làm ra quá kích cử động. Cho nên bọn họ năm vị thánh nhân liên thủ không ngừng suy yếu Âm Dương lão tổ thực lực. Bay một hồi Âm Dương lão tổ đột nhiên quay đầu, huyền điểu khổng lồ hai cánh bên trong đánh ra vô số đạo linh vũ. Trên người mỗi một cái linh vũ đều tựa như ẩn chứa lấy hai tầng lực lượng. Hắc vũ bên dưới không gian như mục nát giấy trương từng mảnh phá toái rơi vào vô tận hư vô. Bạch vũ chỗ chỉ thời gian quy tắc bị bậy đến hỗn loạn không chịu nổi quá khứ, hiện tại, tương lai quang ảnh ở xung quanh lấp loé không yên. Cái này tùy tiện một cái lông chim cũng có thể làm cho đại La Kim Tiên muốn máu. Chuẩn thánh không quan sát đều sẽ có vẫn lạc chi uy. Nhưng đối với liều mạng tranh đấu thánh nhân đến nói chỉ có thể nói là uy lực bình thường. Một đạo như là vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân đạp cửu long trầm hương liễn ngọc thanh pháp lực quay trung quanh nó thân trong tay bản cổ phiên dễ như trở bàn tay liền phá hủy đen trắng linh vũ. Bản cổ phiên bên trên càng lực lượng cường đại còn đang ngưng tụ. Phiên mặt bên trên một cỗ khai thiên lực địa mênh mông khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Âm Dương lão tổ cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ tiếng rít một tiếng. Hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái hai khói trắng đen trong nháy mắt dung hợp hình thành một cái to lớn âm dương vòng xoáy. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng. Phi Mao Đại Giác bọn chuột nhắt chính là phân thân cũng dám cùng ta cứng rắn. Nói lấy trong tay bản cổ phiên mãnh liệt triển khai một đạo kim quang sáng chói trong nháy mắt xé rách hắc ám như cùng một cây khai thiên cự phụ trực tiếp chém về phía âm dương vòng xoáy. Bản cổ phiên chính là khai thiên phụ biến thành nó bên trên dính qua vô số hỗn độn ma thần dòng máu. Nói cách khác chính là đối với Âm Dương lão tổ người như vậy có đặc công hiệu quả. Chỉ là một đũa liền đem Âm Dương lão tổ đen trắng huyền điệu phân thân đánh thành hai nửa. Lần này đen trắng huyền điệu cũng không có sống lại, mà là bể thành hai nửa, hóa thành một đen một trắng hai chim to bảy số lượng chừng trăm tỷ chỉ. Một nửa bạch điểu hướng lấy thiên ngoại bay đi, một nửa hắc điểu thì trốn hướng Hồng Hoang. Thấy thế một mực tại bên cạnh bắt cá nữ hoa nương nương xuất thủ, nàng mở ra sơn hà xã tác đồ, một lần liền đem sở hữu chim mà thu nhập trong đó, sau đó liền đem nó bên trong chim mà tại chỗ luyện hóa. Âm Dương lão tổ phân thân là chết không thể tại chết. Thông Thiên giáo chủ thì ở một bên nhìn tấp tắc kêu kỳ lạ. Xem ra cuộc chiến phong thần sau nhị huynh cũng là rút kinh nghiệm xương máu trong ngày thường không ít nghiêm túc tu hành, bây giờ cũng là thực lực đại tăng. Âm Dương lão tổ phân thân vừa mới chết, Linh Sơn bên trên Lục Nhĩ Mi hầu liền có cảm ứng. Hắn sững sờ ngay tại chỗ. Lão sư treo nói cách khác không ai đang giám thị nhất cử nhất động của hắn. Vậy hắn có phải hay không có thể làm điểm chính mình chuyện muốn làm rồi? Cái ý niệm này chỉ là toát ra ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu trong đầu không thể khống chế mọc rễ nảy mầm. Hỗn độn bên ngoài, chết tiệt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Âm Dương lão tổ lôi đình tức giận, rít lên một tiếng chấn đến toàn bộ đạo tràng rất nhỏ rung động. Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ lập tức chạy tới hỏi tình huống. Chốc lát sau mới hiểu được xảy ra cái gì. Dương Mi lão tổ mày nhíu lại khẩn không quá cao hứng. Càn Khôn lão tổ thì tại tận lực nén cười. Tốt ra khỏa hiện tại đã biết rõ hắn ban đầu cảm giác ra. Quả nhiên người với người giữa bi vui là không thể liên hệ. La Hầu Nguyên Thủy Thiên Tôn ta nhất định phải chính tay đâm các ngươi. Âm Dương lão tổ gào thét tại trong hỗn độn vọng lại mở ra. Hỗn độn bên ngoài vô lượng không gian. An Tâm dưỡng thương La Hầu đột nhiên cảm giác ma đạo lại có một số lớn công đức vào sổ. Lập tức vui mừng quá đỗi. Dựa theo tiến độ này hắn cũng nhanh hồi phục. Ngôi sao Yến đạo hữu thật là kỳ tài vậy. La Hầu không thể không là trước đây mời chào tinh thần ma thần cho mình đi làm cử động điểm khen. Tinh thần ma thần quá có thể làm. Lúc này mới bao lâu công phu ma đạo cũng đã phát dục đến rồi loại tình trạng này. Lúc này La Hầu nơi nào biết chính mình dẫn sói vào nhà. Không chỉ có ma đạo người thứ nhất đầu hàm bị cướp đi, còn chọc tới không ít muốn đưa hắn trừ rồi sau đó nhanh đại địch. La Hầu ngồi tại thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trên cười nói, ngôi sao Yến đạo hữu người thật không sai a. Chương 568, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê chỉ điểm Tôn Ngộ Không, trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bốn trọng thiên. Chương 568, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê chỉ điểm Tôn Ngộ Không, trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bốn trọng thiên. Theo lấy Âm Dương lão tổ phân thân vẫn lạc, Linh Sơn chi chiến thật giả Mỹ Hầu Vương sự tình đều xem như là hạ màn. Lục Nhĩ Mi Hầu lấy được Tôn Ngộ Không mệnh lý thành Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không thì thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Nếu không phải là Hàn Tuyệt xuất thủ, Tôn Ngộ Không lần này liền muốn mệnh tang Linh Sơn. Bây giờ đảm bảo bên dưới một cái mạng đã coi như là không tệ. Hàn Tuyệt không khỏi nhìn về phía nằm ở nhăn bóng cự thạch bên trên Tôn Ngộ Không. Tỉnh đều tỉnh dậy cũng đừng trang. Tôn Ngộ Không không có giả bộ bất tỉnh kinh nghiệm cho nên hô hấp có chút gấp thúc. Rơi ở trong mắt Hàn Tuyệt tự nhiên là sơ hở trong chỗ. Bị điểm phá sau Tôn Ngộ Không cũng không giảm một cái xoay người liền đứng lên tới sau đó hai chân phát lực cùng Hàn Tuyệt kéo dài khoảng cách. Mặc dù chủ động kéo dài khoảng cách, nhưng Tôn Ngộ Không cũng biết lần này có thể sống lấy ly khai Linh Sơn vẫn là bái trước mặt mà Phật ban tạo. Thế là một mực cung kính thi lễ một cái. Ta đây lão tôn gặp cái này đại kiếp nạn nhận được ma phật xuất thủ tương trợ đại ân đại đức, ta đây lão tôn ngày sau tất nhiên sẽ báo. Nói xong Tôn Ngộ Không gọi Cân Đầu Vân, một bước dẫm trên Cân Đầu Vân muốn hồi Tây Như Hạ Châu đi tìm đường tam tạng đám người. Một cái bổ nhào qua sau, Tôn Ngộ Không mở mịt nhìn một phía, phát hiện cảnh sát chung quanh như thường, chính mình vẫn là tại tiểu trong suối. Cách đó không xa vị kia người khoác màu đen áo cà sa ma phật giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Tôn Ngộ Không không chịu thua cắn lấy nha lại thử mấy lần. Một canh giờ qua sau Tôn Ngộ Không đàng hoàng. Ma Phật ngươi rõ ràng cứu ta đây lão tôn, tại sao không thả ta đây lão tôn ly khai? Tôn Ngộ Không sợ không lấy đầu náo gãi đầu một cái. Hắn thật sự là không hiểu nổi ma Phật đến tột cùng muốn làm cái gì. Ngươi con khỉ này gặp chuyện cũng không biết dùng đầu góc một chút. Hàn Tuyệt hận nó không khôn ngoan gõ một cái Tôn Ngộ Không đầu khỉ. Liên tiếp chính là ba bên dưới. Đông đông đông. Ba tiếng tiếng vang lanh lảnh. Em hai chính là tốt đầu. Bị Hàn Tuyệt như thế vừa gõ, Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng biết triệt. Thậm chí hồi ức lên nhớ năm đó chính mình ra biển cầu đạo trải qua. Năm đó tại Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ Tạo Hóa lao tổ cũng là như thế đập đầu của hắn, cũng là bởi vì cứu ngươi mới không muốn nhìn thấy ngươi đi không không chịu chết bằng không, ta không phải bạch cứu ngươi. Tôn Ngộ Không hiện tại nếu là dám xuất hiện ở đường Tam Tạng đám người trước mặt, chờ lấy hắn khả năng liền không chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu như vậy đơn giản. Quan Âm Phổ Hiền Văn Thủ cái này ba người nhưng là một mực tại trong tối bảo hộ Thỉnh Kinh tiểu đội. Trong ba người trừ Văn Thủ đã bị mình xúi dục là cái bắt cá sẽ không đối với Tôn Ngộ Không hạ tử thủ. Nó hai vị khác cũng đều là xoa tay a coi như có biện pháp đối phó ba vị này Bồ Tát. Lần tiếp theo làm không tốt tới đúng là Quảng Thành Tử. Tôn Ngộ Không tình cảnh trước mắt cơ bản bên trên đã đánh mất ngoài miệng cầu thông khả năng, không có chứng cứ chân thật, coi như là nói thiên hoa loạn truy cũng không dùng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tôn Ngộ Không tỉnh táo lại sau cũng nhận thức được sự vọng động của mình. Hắn vô ý thức nhìn về phía trước mặt thần bí khó lường mà Phật không tự chủ được mà hỏi, cái kia ta nên làm như thế nào đâu? Hàn Tuyệt cũng không thừa nước đục thả câu gọn gàng dứt khoát nói, các loại, chờ, cái kia phải chờ tới lúc nào mới là một đầu a? Nghe vậy Tôn Ngộ Không lại là gấp vào đầu bứt tai. Ngươi nhìn vội vội. Hàn Tuyệt lắc đầu cũng không đùa khỉ. Lục Nhĩ Mi Hầu không chỉ có sẽ không tổn thương đường Tam Tạng, ngược lại sẽ tận tâm tận lực trợ giúp đường Tam Tạng đi trước Linh Sơn lấy chân kinh. Nhưng là, Tôn Ngộ Không mở miệng muốn phải phản bác, nhưng lời đến khỏe miệng rồi lại không nói ra miệng. Đúng a, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng trước hắn chỗ gặp chỗ có yêu quái đều không giống nhau. Cái khác chỗ có yêu quái đều là xông lấy đường Tam Tạng tới, mà Lục Nhĩ Mi Hầu thì là xông lấy mình tới. Đây tột cùng là tại sao? Thay thế ta biết có cái gì chỗ tốt? Tôn Ngộ Không cau mày rơi vào trầm tư. Nơi này có một cái tin tức kém. Đó chính là Tôn Ngộ Không không biết Lục Nhĩ Mi Hầu mục đích là vì sao. Tôn Ngộ Không luôn luôn vào trước là chủ cho rằng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng đoạn đường này bên trên gặp được yêu quái giống nhau đều muốn mưu hại đường Tam Tạng. Nhưng sự thực bên trên đâu? sự thực bên trên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là một thân bất do kỷ thương cảm khỉ. Liên Hàn Tuyệt một đường bên trên đối với Lục Nhĩ Mi Hầu quan sát, cái này khỉ mặc dù ăn no kinh thất bại, nhưng trên thực tế luôn luôn không có giải bài, giống như Tôn Ngộ không có chân thành chi tâm. Chỉ bất quá bởi vì trước đây Hồng Quân một câu lời nói lúc này mới rơi xuống, bây giờ bị Hỗn Độn Tổ ba người chọn chúng kết quả. Lục Nhĩ Mi Hầu thực sự là xuất phát từ ý nguyện của mình muốn thay Tôn Ngộ không. Nếu thật là như thế, hắn liền sẽ không tại Tây Như Hạ Châu khắp nơi làm việc tốt, đồng thời lưu xuống Thần Hầu đại tướng quân danh hào. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ muốn làm anh hùng, mà không phải thế thân Tôn Ngộ không danh hào xuống tạm. Theo Hàn Tuyệt chỗ xem, Lục Nhĩ Mi Hầu sớm muộn đều sẽ bại lộ thân phận, chẳng qua là thời gian và thủ đoạn vấn đề. Tôn Ngộ không cái gì cũng không cần làm, chỉ dùng chờ thì tốt rồi. Chờ đến Lục Nhĩ Mi Hầu còn xong ba lớn Hỗn Độn Ma Thần ân tình, chính là Tôn Ngộ không quay về thân phận mình cái kia một ngày. Chỉ bất quá cái kia một ngày cũng có thể là Lục Nhĩ Mi Hầu bỏ mình ngày. Hàn Tuyệt đã mơ hồ cảm giác được Lục Nhĩ Mi Hầu tử tướng, nhưng bởi vì hiện tại còn thân ở Tây Du Lượng Kiếp, cho nên nhìn còn chưa đủ rõ ràng. Cái kia ta đây lão Tôn tiếp hạ xuống cần phải làm gì ma đâu? Tôn Ngộ không lập tức không có chủ ý, hắn hiện tại tình cảnh liền cùng nghỉ việc công nhân giống nhau. Vốn là Tây hành công tác ba một lần không có, Tôn Ngộ không nhất thời gian cũng không biết nên làm gì mà tốt rồi. Hàn Tuyệt liếc Tôn Ngộ không một mắt. Hoàn cảnh đối với người dị hóa là phi thường nổi bật. Năm đó Tôn Ngộ không nhưng là đánh chết cũng không muốn đưa Đường Tam Tạng đi Tây Thiên. Bây giờ đi qua nhiều như vậy luân tẩy nào ngược lại là cũng có quy phục và chịu giáo hóa Tây Phương ý đồ. Cái này cũng không thể để cho Tây Phương như nguyện. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút nói, mặc dù ngươi không thể đưa Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh, nhưng ngươi có thể rất xa cùng lấy có chút đồ vật, ngươi bây giờ thân ở chỗ tối trái lại dễ dàng hơn tiếp xúc. Nói xong Hàn Tuyệt cũng không quản Tôn Ngộ không, một cái dậm chân tiêu thất ngay tại chỗ. Ngộ không có cơ hội gặp lại đi. Tôn Ngộ không lưu tại nguyên chỗ như có điều suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm vẫn là hướng Tây Như Hạ Châu mà đi. Bất quá lần này hắn nghe theo Ma Phật kiến nghị, dự định đang âm thầm quan sát thỉnh kinh tiểu đội. Hàn Tuyệt một đường hồi Thiên Đình Tử Vi Cung, hắn sau đó phải kiểm kê lần này thu hoạch. Lục Nhĩ Mi Hầu tại Ma Phật trong chuột nhưng là chuyển tu ma đạo, bây giờ thay thế được Tôn Ngộ không gia nhập thỉnh kinh tiểu đội phân đến công đức và khí vận. Phần này công đức và khí vận tự nhiên tính tại ma giáo trên đầu. La Hầu cái này ma đạo nhị bả thủ đều được chỗ tốt, Hàn Tuyệt lại tại sao khả năng thiếu? Hắn có thể cảm giác được luôn luôn không thể dung chuyển Hỗn Nguyên bốn trọng thiên cảnh bây giờ cũng có đột phá dấu hiệu. Tử Vi Cung cung môn lớn bế, Hàn Tuyệt sinh trong đó trùng kích nổi lên Hỗn Nguyên đại la kim tiên bốn trọng thiên. Ba lớn Hỗn Độn Ma Thần bên trong Dương Mi lão tổ nhưng là Hỗn Nguyên chín trọng thiên. Mặc dù Hàn Tuyệt không có đắc tội qua hắn, nhưng ổn thỏa lý do không thể không phòng. A chương 569, Lục Nhĩ Mi Hầu đi làm ngày thứ nhất, bị Đường Tam Tạng giản vật tê dại. Chương 569, Lục Nhĩ Mi Hầu đi làm ngày thứ nhất, bị Đường Tam Tạng giản vật tê dại. Thật giả Mỹ Hầu Vương hạ màn kết thúc. Hàn Tuyệt bởi vì sớm đối với Lục Nhĩ Mi Hầu bố cục ma đạo kiếm chút sinh Tây Như Hạ Châu lực ảnh hưởng lên một tầng nữa. Tây Phương không có kiếm không có thua thiệt, xem như là lãng phí chút thời gian. Hỗn Độn Tổ ba người bị Hàn Tuyệt tiệt hồ âm dương lão tổ phân thân còn bạo tế lại cũng không có cách nào viễn trình điều khiển từ xa. Lục Nhĩ Mi Hầu xem như là thua thiệt đã tê dần. Lần này thánh nhân tầng diện tranh chấp xem như là kết thúc. Hàn Tuyệt đánh giá ngắn hạn bên trong không có đại sự gì phát sinh, cho nên cũng liền an tâm tại Tử Vi Cung trùng kích nổi lên Hỗn Nguyên đại la kim tiên bốn trọng thiên. Tây Như Hạ Châu, mênh mông vô ngần trong suốt như tắm trời cao bên trên. Lục Nhĩ Mi Hầu quan âm văn thủ phổ hiền bốn người kết bạn đồng hành. Ngộ không ngươi lần này trở lại Đường Tăng bên người nhớ lấy muốn thu liễm lô mãng tính khí. Đường Tăng dù sao cũng là người phàm nhãn lực so với ngươi là xa xa không như, cho nên ngươi nhất định phải nhiều nhiều tha thứ. Quan Âm Bồ Tát giống như là lão mụ tử giống nhau đối với lấy Tôn Ngộ không nói réo lên không ngừng. Dựa theo Quan Âm Bồ Tát thuyết pháp thỉnh kinh tiểu đội nếu như không có nàng đã sớm tán quả. Lục Nhĩ Mi Hầu thỉnh thoảng gật đầu, sắc mặt đó là tương đối khó bỡ. Có thể đem Quan Âm Bồ Tát bức như vậy lại nhảy Đường Tam Tạng nói vậy cũng là tương đối khó dây dưa. Đối với sinh thỉnh kinh tiểu đội Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không hiểu rõ, chỉ là gặp qua một mặt đồng thời tại trong miếu đổ nát nghỉ ngơi một đêm. Một đêm kia Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không ngủ mà là thông qua Lục Nhĩ thần thông không ngừng đánh cắp Tôn Ngộ không quá khứ trải qua như vậy mới có thể làm được 100% sao chép mô phỏng. Chính là bởi vì lúc đó vội vàng lấy đối phó gần sắp đến Tôn Ngộ không, cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có thời gian quan sát thỉnh kinh trong tiểu đội mấy người khác. Chỉ là đối với Chư Bát Giới Cắt cùng Sa Ngộ Tịnh có chút ấn tượng cùng Đường Tam Tạng đối thoại càng là không cao hơn 10 câu. Hơn nữa đại đa số vẫn là lấy nhận sai làm chủ. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc đầu cho rằng giải quyết rồi Tôn Ngộ không tiếp hạ xuống nên là rõ ràng một đường không trở ngại. Hiện tại xem ra có thể là mới vừa bắt đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu rơi vào trầm tư. Một bên Văn Thủ Bồ Tát lơ đãng liếc mắt nhìn hắn. Linh Sơn chi chiến kết thúc, ba người bọn hắn phụ trách trong tối bảo hộ Thỉnh Kinh tiểu đội, Bồ Tát tự nhiên là muốn tiếp tục phụ trách trong tối bảo hộ Thỉnh Kinh tiểu đội. Ngược lại cũng là tiện đường tiện thể liền mang theo Tôn Ngộ không. Đối với sinh vị này, Ma Phật xếp vào tiến thủ kinh tiểu đội chính mình Khỉ Văn Thủ suy tính một lần vẫn là không có lẫn nhau nhận. Ngược lại Ma Phật cũng không có yêu cầu mình cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lẫn nhau nhận. Chính mình chỉ cần trong bóng tối đem Thỉnh Kinh tiểu đội phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ bẩm báo cho Ma Phật là đủ. Tây Như Hạ Châu miếu đổ nát bên ngoài, Chư Bát Giới nào nặng lấy cái bụng ngồi xổm sườn núi ngoài miếu. Cuộc sống này lúc nào mới đến đầu a? Từ xuất hiện hai cái hầu ca Thỉnh Kinh tiểu đội cũng chỉ có thể đỉnh tại nguyên chỗ chờ hầu ca trở về. Không nghĩ tới cái này nhất đẳng sẽ chờ 3-4 ngày. Cái này miếu đổ nát xung quanh tất cả đều là vết chân hiếm thấy cắt vàng, muốn đi ra ngoài thảo bát cơm bố thí ăn đều muốn bay ra đi thật là xa. Đường Tam Tạng cùng Sa Ngộ Tịnh hai người ăn chút lương khô cũng liền đối phó quá khứ. cái này có thể khổ trừ bát giới. Hắn chính là cấp quan trọng. Muốn duy trì hắn hiện tại trọng tải mỗi ngày ăn ít không có chút nào làm. Cô trừ bát giới bụng lại phát sinh như sấm sét tiếng vang. Muốn ta đây lão trừ tại cao lão trang thời điểm đó là mỗi ngày không lo ăn uống còn có lao bà tại sao qua bên trên hiện tại cuộc sống khổ. Trừ bát giới thở dài một tiếng. Từ gia nhập Thỉnh Kinh tiểu đội hắn liền bình thường 3 ngày đói 9 bữa ăn. Cái này không phải lợn qua thời gian a. Chính tức giận bất bình. Đột nhiên một chùm quang mang xuyên thấu tầng mây chiếu sáng chân trời. Đây là Trư Bát Giới trừng mắt mong hướng bầu trời sau đó mặt lộ cùng vui hướng lấy trong miếu đổ nát gọi nói, sư phụ xa sư đệ đại sư Minh cùng Bồ Tát cùng đi. Không bao lâu Đường Tam Tạng liền cùng Sa Ngộ Tịnh dậm chân đi ra. Đại sư Minh. Mắt thấy Tôn Ngộ không có việc gì Đường Tam Tạng trên mặt ưu sầu cũng vô ảnh vô tung biến mất. Lục Nhĩ Mi hầu thấy thế trực tiếp rơi xuống miếu đổ nát bên ngoài. Theo thứ tự cùng Trư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh bế một lần. Đại sư Minh ngươi cuối cùng là trở về nếu như đợi ở chỗ này nữa ta đây lão chư đều muốn đói lấy ăn hạt cát. Trư Bát Giới cười nói. Đại sư Minh ngươi không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt. Bình thường nhất ăn nói có ý tứ Sa Ngộ Tịnh giờ này cũng là vui vẻ ra mặt. Lục Nhĩ Mi hầu là thật có thể nghe được bọn họ cảm giác vui sướng trong lòng. Lập tức liền đối với Thỉnh Kinh tiểu đội sinh ra mấy phần hảo cảm. Nhưng trong lòng lại mơ hồ bị khói mù che đậy. Lục Nhĩ Mi hầu biết Trư Bát Giới cũng tốt Sa Ngộ Tịnh cũng được sự quan tâm của bọn hắn đều chỉ nhằm vào Tôn Ngộ Không. Phàm là biết mình là hàng giả dưới mắt quan tâm trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cửu hận. Mắt thấy các đồ đệ đều đánh xong chào hỏi, Đường Tam Tạng mới đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu suy nghĩ có phải hay không lại muốn ôm một lần thời điểm, Đường Tam Tạng liền chắp tay trước ngực chân mày níu chặt nói đâu đâu lên, Ngộ Không a lần này thật giả Mỹ hầu vương loạn tuy nói đã tra ra manh mối có thể ngươi hành sự lô mãng khuyết điểm lúc nào mới có thể thay đổi. Một đường bên trên ngươi động một tí múa bổng múa thương gây ra bao nhiêu là không. Tại sao cái kia Lục Nhĩ Mi hầu không giả mạo những người khác liền giả mạo ngươi? Ngươi muốn nghĩ lại a. Lục Nhĩ Mi hầu, cái này cái gì người bị hại có tội luận. Đường Tam Tạng một bộ tia trượt chiêu liên hoàn, cho Lục Nhĩ Mi hầu nói sửng sốt một chút. Khó nhất vỡ vẫn là không có dừng lại dấu hiệu. Lục Nhĩ Mi hầu lập tức sắc mặt liền tùng kéo thành màu nước đắng. Vô ý thức quay đầu muốn hướng ba vị Bồ Tát cầu cứu. Vừa quay đầu lại mới phát hiện, phía sau không có vật gì. Nguyên lai ba vị Bồ Tát nhìn Đường Tăng mở miệng liền biết không ổn nội vã liền đường chạy. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn về phía Trư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh. Chỉ thấy hai người một cái ngẩng đầu nhìn trời một cái cúi đầu nhìn xuống đất. Hai người đều đã thành thói quen. Sư phụ chính là như vậy, thường thường liền sẽ phát bệnh, một phát bệnh liền dài dòng không ngừng. Hiện tại so trước đây đều muốn tốt bên trên nhiều lắm. Trước kia Đường Tam Tạng dài dòng nhưng là chủ động kỹ năng bình thường vô ý thức liền kích phát. Hiện tại biến thành bị động kỹ năng chỉ là ngẫu nhiên phát động mặc dù giản vật nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Lục Nhĩ Mi hầu gãi thai mỏ má thật sự là không chịu nổi chớp mắt tới chủ ý lẩm bẩm nói, sư phụ đừng niệm bởi vì ta chuyện chúng ta đều trì hoãn vài ngày vẫn là nhanh chóng lên đường như vậy mới có thể nhanh hơn đến Tây Thiên thu được chân kinh. Cũng tốt. Nói lên Thỉnh Kinh chính sự Đường Tam Tạng mới không tình nguyện ngừng miệng. Tốt ta đi đằng trước dò đường. Lục Nhĩ Mi hầu vừa nghe Đường Tam Tạng nhả ra vội vã nhảy vọt đến đội ngũ phía trước nhất. Hắn thật sự là không muốn cùng Đường Tam Tạng đơn độc chung sống. Quá dọa người. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không bóng lưng rời đi Trư Bát Giới vô ý thức nói, đại sư Minh cùng trước đó dường như có điểm không đồng dạng. Có cái gì không giống nhau? Ta tại sao không nhìn ra? Sa Ngộ Tịnh bước lên đòn gánh hỏi. Khó mà nói ngược lại là so trước đây sẽ nói chuyện. Trư Bát Giới chỉ là cảm giác kỳ quái nhưng cụ thể ở đó cũng nói không nên lời. Bất quá cái này việc nhỏ xen giữa rất nhanh đã bị hắn ném nao sau. Bởi vì hắn bị nóng thật sự là không chịu nổi. Ly khai cái này miếu đổ nát, Thỉnh Kinh tiểu đội liền tiến vào Hỏa Diệm Sơn Phạm Vi. Chương 570, mượn quạt ba tiêu, Trư Bát Giới, ta xem chị dâu cũng phong vận dư âm chương 570, mượn quạt ba tiêu, Trư Bát Giới, ta xem chị dâu cũng phong vận dư âm Tây Như Hạ Châu. Ô vân áp đỉnh kín không kẽ hở. Mặc dù không có đại nhật trực tiếp thiêu đốt nhưng oi bức đến mức để cho người hít thở không thông. Trư Bát Giới cái bụng bị mồ hôi trượt được chiếu sáng một bên hồng hộc thở gấp lấy khí thô một bên liên tục địa phiến lấy lỗ tai khu nóng. Cái này thiên quái không có thái dương lại cũng như vậy nóng lao chứ đều sắp bị trưng chín á. Không chỉ là Trư Bát Giới như vậy nó phía sau chọn lấy hành lý Sa Ngộ Tịnh cái chán cũng là không ngừng toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu. Đúng vậy á thời tiết này cũng quá nóng. Cảm giác này tựa như vào thái thượng lao quân lò luyện đan. Sa Ngộ Tịnh không chịu nổi đem hành lý thả ở bên cạnh tay phải dơ cao đem đã bị mồ hôi nhuộm thành màu xanh đen ống tay áo xóa đi mồ hôi trên đầu trâu. Trư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai người là tu sĩ đều thiện lại không chịu được như thế. Đường Tam Tạng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hắn cũng không cưỡi ngựa đem trên thân áo cà sa cũng cởi ra. Áo cà sa bên dưới tăng bảo cũng bị mồ hôi thấm ướt nhìn qua có chút không mỹ quan. A Di Đà Phật quả thực khốc nhiệt khó nhịn. Luôn luôn lời nói nhiều nhất Đường Tam Tạng tới nơi đây cũng là bị nóng choáng váng căn bản không để được cầu nhạo dục vọng. Như thế để cho Lục Nhĩ Mi hầu nhân họa đắc phúc thanh tỉnh không ít. Sư phụ đừng sợ chúng ta chắc là tiến nhập Hỏa Diệm Sơn địa giới lúc này mới có nhiệt độ cao như thế chỉ cần vượt qua Hỏa Diệm Sơn thì không có sao. Lục Nhĩ Mi hầu ngón tay phía trước. Mọi người thuận lấy tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại liền gặp ở tại bọn hắn dưới chân xích màu nâu hoang nguyên phần cuối là một đoạn liên miên không dứt ngọn núi. Ngọn núi tầng tầng lớp lớp chỉnh thể trình đỏ thâm sắc. Rõ ràng ô vân đầy trời không có một tia sáng. Nhưng Hỏa Diệm Sơn bên trên chính là phát ra lấy vệ nhân tâm hồn hào quang màu đỏ thắm phảng phất bị một tầng cháy hừng hực hỏa diễm bao vây. Coi như cách thật xa Lục Nhĩ Mi hầu cũng có thể thấy rõ ràng sơn thể đỏ rực như đốt thấu lửa than từng đạo cường tráng hỏa trụ từ sơn thể trong khe xì ra đem chung quanh tầng mây đều cháy sạch bặm bẹo biến hình. vượt qua Hỏa Diệm Sơn mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Đây chẳng phải là nói còn chưa tới lúc nóng nhất, chư bắt giới không kèm được. Đem vật cầm trong tay cựu sĩ Đinh Bá ném xuống đất trực tiếp tìm một mát mẹ địa phương tạm thời nghỉ ngơi lên. Không xong rồi, không xong rồi, lại đi vào bên trong ta thật chín. Hầu ca ngươi nếu là không muốn ăn thịt heo lời nói vậy thì nhanh lên nghĩ một chút biện pháp đi. Ngươi cái này ngốc tử. Lục Nhĩ Mi hầu trắng chư bắt giới một mắt. Lần này hắn thật không có phản bác chư bắt giới. Hỏa Diệm Sơn quả thực quá nóng. Không nói khác đường tạm tạm gặp khẳng định gánh không được. Hắn thể sát phàm tục nếu như gắng phải qua Hỏa Diệm Sơn thật là có bị nướng chín phiêu lưu. Thật đúng là nếu muốn một cái sách lược vẹn toàn. Lục Nhĩ Mi hầu giả ý vươn người ngầm len lén mở ra Lục Nhĩ thần thông. Lục Nhĩ thần thông có thể nghe được phụ cận đàm thoại, cũng có thể nghe trộm đến mọi người tiếng lòng. Chốc lát sau Lục Nhĩ Mi hầu mang về một cái tin tốt. Ta đây lão tôn nghe nói Thiết Phiến công chúa có đem quạt ba tiêu có thể tắt sơn hỏa, nếu có thể mượn tới bảo này nhất định có thể bình yên vượt qua cái này Hỏa Diệm Sơn. Thiết Phiến công chúa. Nghe được cái này danh tự chư bắt giới như có điều suy nghĩ. Sau đó đột nhiên phát điên giống nhau cùng thiếu. Bắt giới ngươi cười cái gì? Đường Tam Tạng hơi quan tâm nhìn về phía chư bắt giới. Hắn còn tưởng rằng chư bắt giới gánh không được đầu góc đã chín đây. Không có cái gì sư phụ chúng ta được cứu rồi. Chư bắt giới mở miệng chúc mừng. Tại sao Ngộ Tịnh cùng Đường Tam Tạng không hiểu trong ánh mắt. Chư bắt giới một chút vạch trần lên sự tình mà mượn. Trong truyền thuyết 800 dặm Hỏa Diệm Sơn không có một ngọn cỏ là sinh linh khó có thể vượt qua cấm khu, chỉ có Thiết Phiến công chúa Quạt Ba Tiêu mới có thể đập chết sơn hỏa giúp bọn ta vượt qua nơi đây. Quạt Ba Tiêu cố nhiên là hiếm có linh hoạt, bảo người khác muốn gặp bên trên một mặt đều khó khăn, càng chưa nói dùng ngựa. Nhưng cái này đối với đại sư Minh đến nói hẳn không phải là vấn đề gì lớn, hầu ca kết bái đại ca chính là Bình Thiên Đại Thánh Nhu Ma Vương, mà Thiết Phiến công chúa chính là Nhu Ma Vương lão bà, cho nên chỉ cần hầu ca ra mặt nói vậy có thể không đánh mà thắng vượt qua nơi đây. Là như vậy phải không? Ngộ Không. Đường Tam Tạng mặt lộ chờ mong, hắn thực sự nóng gánh không được. Ta thử một lần đi. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không cái gì hảo thuyết, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Tôn Ngộ Không trước đây cùng 6 đại yêu vương kết bái sự tình Lục Nhĩ Mi hầu cũng là biết. Một lũ yêu vương bên trong xếp hạng thứ nhất chính là Bình Thiên Đại Thánh Nhu Ma Vương. Ngược lại Lục Nhĩ Mi hầu hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể thử một lần đi mượn quạt ba tiêu. Theo lý mà nói hẳn là sẽ cho mượn hắn mới đúng, nhưng Lục Nhĩ Mi hầu không biết chính là nguyên chủ Tôn Ngộ Không đoạn thời gian trước mới đem mình tốt đại ca Nhu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa hài tử đưa đến Nam Hải giới nghiện internet đi. Sợ xảy ra vấn đề, Lục Nhĩ Mi hầu quyết định mang lên chư bắt giới một chỗ. Hai người rất nhanh liền đằng vân giá vụ thẳng vào Hỏa Diệm Sơn bên trong. Vừa tiến vào Hỏa Diệm Sơn địa giới, lại là một cỗ bức xạ nhiệt đập vào mặt, nóng bỏng bức xạ nhiệt một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng nướng quanh mình không khí đều vặn vẹo lên. Lục Nhĩ Mi hầu bằng vào thần thông nhanh và gọn tìm được động phủ vị trí. Lục Nhĩ Mi hầu tiến lên đối với lấy đóng chặt động môn hô lời nói, "Tẩu tẩu ta đây lão tôn cùng sư đệ đặc biệt tới bái thăm, mong rằng tẩu tẩu mở cửa mượn quạt ba tiêu dùng một lát trợ ta sư đổ qua Hỏa Diệm Sơn." Hồi lâu động môn từ từ mở ra. Thiết Phiến công chúa dáng người hiểu điệu đường con có lồi có lõm từ bên trong động chậm chậm mà ra, giữa lông mày mang lấy mấy phần trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng lăng lệ. Làm ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân lúc càng nhiều mấy phần lạnh lùng cùng hèn mọn. Chư Bát Giới vừa thấy được Thiết Phiến công chúa con mắt trong nháy mắt trực. Chảy nước miếng suýt chút nữa chảy ra hai cái lỗ tai cũng không tự giác trên đất bên dưới lay động, ánh mắt trên người Thiết Phiến công chúa tùy ý đi khắp. Theo hắn thấy, chị dâu cũng là phong vận dư âm a. Gặp Thiết Phiến công chúa đi ra, Lục Nhĩ Mi hầu lại lặp lại một lần mới vừa lời nói. Tẩu tẩu ta sư đồ bốn người chịu Hỏa Diệm Sơn ngăn cản khó có thể tây hành, mong rằng tẩu tẩu nể tình, trước đây ta cùng đại ca giao tình bên trên mượn phiến dùng một lát. Giao tình? Thiết Phiến công chúa lạnh rên một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Ngươi cái này bắt hầu trước đây hại ta Hải Nhi Hồng Hải Nhi bị Quan Âm thu đi, hôm nay còn có mặt mũi tới mượn phiến. Vừa nghĩ tới con của mình bị giam tại Nam Hải chịu khổ, Nhu Ma Vương còn ở bên ngoài mặt mũi nhỏ. Thiết Phiến công chúa liền trong lòng tức giận rút ra đeo ở hông song kiếm hướng lấy Tôn Ngộ Không đâm tới. Lục Nhĩ Mi hầu chỉ có thể tránh chuyện xê dịch điên cuồng tránh né. Trong lòng thầm mắng chư bắt giới cái này móc lợn. Như thế chuyện trọng yếu tại sao không nói trước nói với hắn một tiếng. Bên này đánh cho chính vui mừng, chư bắt giới còn đang thưởng thức Thiết Phiến công chúa duyên dáng đường cong. Thiết Phiến công chúa dư quang thoáng nhìn chư bắt giới bộ kia trò hề lửa giận trong lòng ngấm hơn. Đột nhiên xoay người một cước đá về phía chư bắt giới. Chư bắt giới không có chút nào phòng bị giống như diều đứt dây đồng dạng bị đá bay ngược ra đi ngã tại mấy trượng có hơn trên đất. Thiết Phiến công chúa cũng lười cùng hai người tiếp tục kéo bè. Phun ra béo mập cái lưỡi linh hương, lấy ra quạt ba tiêu dùng sức một cánh. Cổ Phong mang theo lấy cắt đá gào thét mà đến, Lục Nhĩ Mi hầu chân đứng không vững bị phiến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 571, Đường Tam Tạng kỳ ngộ, Kim Thiền Tử Ma Ảnh. Chương 571, Đường Tam Tạng kỳ ngộ, Kim Thiền Tử Ma Ảnh. Quạt ba tiêu là Thái Âm chi tinh lá biến thành linh bảo, một cánh tắt lửa, hai phiến sinh phong, ba phiến trời mưa. Đồng thời còn có thao túng sức gió, gió êm dịu hướng năng lực. Lục Nhĩ Mi hầu bị Thiết Phiến công chúa dùng quạt ba tiêu một cánh trong nháy mắt như một chiếc lá rụng tại trong cuồng phong lộn không biết mấy vạn dặm. Trong quá trình này cũng hoàn chỉnh xem xong rồi toàn bộ Hỏa Diệm Sơn địa thế hình dạng mặt đất. 800 dặm Hỏa Diệm Sơn không có một ngọn cỏ không phải nói mà lấy. Nếu như không tắt Hỏa Diệm Sơn, Hỏa Diễm liền Đường Tam Tạng thể sát phàm tục không có khả năng có hành độ khả năng. Nhất định phải lấy được quạt ba tiêu mới được. Nhưng Thiết Phiến công chúa chính đang bực bội bên trên, hiện tại đừng nói đi mượn quạt ba tiêu, bên trên không trực tiếp đánh tới Lục Nhĩ Mi hầu đều cảm ơn trời đất. Nếu là không bận tâm Thiết Phiến công chúa cùng Tôn Ngộ Không giao tình, Lục Nhĩ Mi hầu lại lo lắng có bại lộ phiêu lưu. Dù sao cướp đoạt cũng không phù hợp Tôn Ngộ Không người thiết. Chị dâu mặc dù cay cú điểm, nhưng trung quy vẫn là chị dâu nha. Mềm không được, cứng rắn cũng không được. Lục Nhĩ Mi hầu sầu mi khổ kiểm ở trong cuồng phong lăng loạn cân nhắc tiếp hạ xuống cần phải làm thế nào. Không chỉ có Lục Nhĩ Mi hầu cảm giác phiền phức, một mực tại trời cao bên trên Quan Tâm Tôn Ngộ Không động tĩnh Quan Âm Bồ Tát đám người cũng là lo lắng. Quan Âm Bồ Tát dáng người thướt tha ngồi ở hoa sen bảo tọa bên trên, hoa sen toát ra nhu hòa thánh khiết ánh sáng trong vầng sáng dáng vẻ trang nghiêm. Cái này Thiết Phiến công chúa không là người của chúng ta, cái này khó muốn từ bên trong xuất thủ rất khó. Cái kia Thiết Phiến công chúa không phải nói chính mình hài tử tại Nam Hải sao? Thả hắn như thế nào? Phổ Hiền Bồ Tát cưới bạch tượng tiến độ trầm ổn dẫm đạp ra đám mây phảng phất linh động đợt sóng. Văn Thủ Bồ Tát thận trọng từ lời nói đến việc làm không nói được một lời. Nghe Phổ Hiền như thế nói, Quan Âm rơi vào trầm tư. Chốc lát sau lắc đầu. Hồng Hải Nhi cùng ta Phật giáo hữu duyên lại thiên tư thông tuệ hơi thêm dạy dỗ một phen tương lai tất nhiên có thể làm được việc lớn. Quan Âm không có chút nào muốn thả người. Bởi vì phải bảo hộ Thỉnh Kinh tiểu đội nguyên nhân nàng hàng năm ở bên ngoài Nam Hải đạo tràng cũng không có người tọa trấn. Nếu là có ghi hận Phật giáo ma đạo tu sĩ thừa dịp nàng ra ngoài chiếm đoạt Nam Hải đạo tràng sau đó mượn tên tuổi của nàng làm ra chuyện thương tiên hại lý vậy cũng thì thật là mất mặt. Nam Hải đạo tràng vẫn còn cần người trấn thủ. Gặp Quan Âm bác hồi đề nghị của mình, Phổ Hiền cũng trầm mặc. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Văn Thủ không kèm được. Linh cắt trên tay không phải có một thanh tên là Định Phong Châu sao? Có bảo này cũng không sợ quạt bà Tiêu Chi Uy. Văn Thủ Bồ Tát kiến nghị hai người hai mắt tỏa sáng. Liền như thế làm. Quạt bà Tiêu Chi Uy ngạnh sinh sinh đem Lục Nhĩ Mi hầu phiến đến 6 vạn mét có hơn. Cho đến bị phiến đến rồi tiểu tu Di Sơn. Quạt bà Tiêu sức gió mới có chỗ yếu bớt. Thừa dịp lấy cơ hội này, Lục Nhĩ Mi hầu ổn định thân hình thoát khỏi cuồng phong rơi xuống tiểu tu Di Sơn bên trên. Vừa xuống đất liền thấy một cái động phủ. Ngoài động phủ có một cái tiểu sa di đã đợi chờ nhiều lúc. Hắn vừa nhìn thấy mặt lông lôi công truy Lục Nhĩ Mi hầu liền đội vàng tiến lên bắt chuyện. Là đại thánh A Già sư Linh Cắt đã chờ đã lâu. Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt kỳ quái, hắn vẫn không quá thói quen người khác gọi hắn Tề Thiên đại thánh. Cảm giác này liền cùng hắn tại Tây Mưu Hạ Châu lưu xuống thần hầu đại tướng quân truyền thuyết sau kết quả lại bị Tôn Ngộ Không tiệt hồ chỗ tốt giống nhau, có thể nói là tương đối khó chịu vẫn mong. Lắc đầu đem tâm tư ném náo bên ngoài, Lục Nhĩ Mi hầu cùng lấy tiểu sa di tiến vào trong đạo trường. Phục làm mấy chục bước rộng mở trong sáng, gặp được một cái con đối với lấy thân ảnh của hắn. Linh Cắt Bồ Tát lao tôn lễ độ. Lục Nhĩ Mi hầu bên trên trước thi lễ một cái. May mỗi ngày buổi tối ác bổ tây hành chuyện phát sinh tăng thêm nhận thức Linh Cắt Bồ Tát xảy ra chuyện được hơi sớm. Lục Nhĩ Mi hầu ngược lại cũng không tới ở không nhận thức Linh Cắt. Linh Cắt Bồ Tát mỉm cười xoay người. Đại thánh chúng ta lại gặp mặt. Ta xem ngươi lần này hơi lộ ra chật vật có phải hay không gặp cái gì việc khó. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không giấu lấy dịch lấy. Trực tiếp liền đem mình tao ngộ nói một lần. Phật giáo âm thầm trợ giúp Tỉnh Kinh tiểu đội Lục Nhĩ Mi hầu đã sớm biết. Dù sao tây hành chuyện liên quan đến Phật giáo rầm rộ bọn họ không giúp đỡ mới lạ. Linh Cắt Bồ Tát nghe sau lấy ra Định Phong Đan đưa cho Tôn Ngộ Không, cái này Định Phong Đan có thể bảo vệ ngươi không nhận cái kia quạt ba tiêu làn gió ảnh hưởng ngươi cứ việc lại đi mượn tiến. Đa tạ Bồ Tát. Lục Nhĩ Mi hầu cảm tạ nói. Ngay tại Linh Cắt Bồ Tát mượn bảo Lục Nhĩ Mi hầu thỏa đáng bên dưới. Hỏa Diệm Sơn bên trong một cái hơi chút dâm mát điểm địa phương. Đường Tam Tạng sang Ngộ Tịnh ngay ở chỗ này nghỉ tạm. Hai người đều đang đợi Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới tin tức tốt. Mặc dù hai người bọn họ mặc dù không cần đối mặt Thiết Phiến công chúa, nhưng cũng liên tục không bị bức xạ nhiệt tan mòn. Bạch Long Mã bị khiên ở một bên giờ này thấp tùng lấy đầu phun ra đầu lưỡi giải nhiệt. Sa Ngộ Tịnh nắm thật chặt lấy Nguyệt Nha sạn khó khăn đứng tại đường tăng trước người nỗ lực vì đó che một chút nhiệt khí. Có thể cái kia nhiệt độ nóng bỏng phảng phất vô không bất nhập lại tại sao có thể là ngăn được? Đường Tam Tạm nhắm chặt hai mắt mồ hôi một lớn chừng hạt đậu thuận lấy gương mặt quần quận mà xuống thấm ướt hắn áo cà sa. Trong miệng hắn không ngừng định niệm Phật kinh, nỗ lực thông qua biện pháp như thế ngừng lại sao động bất an cảm xúc do đó làm đến tâm tinh thì lạnh cảnh giới. Hắn từ Ma Ha bản ngược ba la mật đa tâm kinh bắt đầu. Sau khi lại đổi thành Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, khu nóng hiệu quả không thể nói là bình thường cũng có thể nói là không hề có tác dụng. Nhưng Đường Tam Tạng cũng là tương đối đầu thiết. Hắn không cho rằng tụng niệm Phật kinh không thể khu nóng mà là hoài nghi nổi lên chính mình không đủ thành kính. Thế là càng thêm chuyên tâm tụng đọc Phật kinh. Đường Tam Tạng không chú ý tới địa phương tại hắn tay phải gan bàn tay chỗ xuất hiện màu đen ma văn. Đó là đã từng vô ảnh vô tung biến mất hỗn độn ma trùng. Giờ này hỗn độn ma trùng tóe ra hơi yếu hắc ánh sáng màu tím. Hỏa Diệm Sơn càng ngày càng cực nóng. Đường Tam Tạng môi khô héo đã có chút thần trí không rõ. Hắn cảm giác mình bị nóng ngất đi thôi. Bằng không trước mặt tại sao khả năng xuất hiện loại ảo giác này? Đường Tam Tạng trong đôi mắt hiện lên một tia mê man. Phản phất một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng đem ý của hắn thức rút lấy ra thoát khỏi khốc nhiệt hiện thực. Đường Tam Tạng phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy xuất hiện trước mặt một tòa nguy nga thất bảo đại sen. Đại sen bên trên ngồi ngay ngắn lấy một vị quanh thân phát ra lấy nhu hòa kim quang thân ảnh hắn thân lấy trắng loãng tăng bảo có một loại yêu dị đẹp trai. Tam Tạng chúng ta lại gặp mặt. Kim Tiền Tử nhìn thấy Đường Tam Tạng khẽ miệng hơi hơi cười mỉm. Nguyên lai là ngươi a. Đường Tam Tạng nhìn thấy Kim Tiền Tử cũng không hoảng hốt trương. Dù sao cũng không là lần đầu tiên gặp mặt. Thường cách một đoạn thời gian đi vào giấc mộng hắn đều sẽ mơ tới vị này Bạch Tỷ Diệt Tăng Lữ. Hai người bình thường thảo luận nghiên cứu Phật kinh. Mặc dù có chỗ bất đồng nhưng cũng trò chuyện với nhau thật vui. Tam Tạng nhàn lấy cũng là nhàn lấy chúng ta đến đòi luận Phật hiệu đi. Kim Tiền Tử chậm rãi mở miệng. Hắn lúc đầu sở hữu chân linh đều bị mất diệt. Là hỗn độn ma chủng hao tốn thời gian dài đem chân linh mảnh vụn tụ tập cùng một chỗ. Hỗn độn ma chủng lại tại Tây Hành trên đường không ngừng hấp thu lực lượng. Như vậy mới miễn cưỡng hồi phục Kim Tiền Tử một tia chân linh. Kim Tiền Tử muốn sống lại cái kia thì không cần không trực diện Đường Tam Tạng. Tốt pháp sư muốn phải đàm luận gì loại Phật hiệu? Chúng ta hôm nay liền đàm luận Phật. Hỏa Diệm Sơn. Đường Tam Tạng thân thể lệnh một cái, trực tiếp hôn mê đi. Chương 572, run rẩy em mở chư bát giới, ngọc diện hồ ly tinh, ta chỉ sẽ đau lòng dễ gỉ. Chương 572, run rẩy em mở chư bát giới, ngọc diện hồ ly tinh, ta chỉ sẽ đau lòng dễ gỉ. Đường Tam Tạng trên thân hỗn độn ma trùng vừa chạm vào phát, cách xa nhau bên ngoài ngàn tỷ dặm Hàn Tuyệt liền có cảm ứng. Thiên đình tử vi cung, Hàn Tuyệt kết thúc hiện giai đoạn tu hành sau đó hơi hơi dương mắt, hai tròng mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua ước vạn dặm thời không rơi xuống đất Đường Tam Tạng trên thân. Cảm giác được hỗn độn ma trùng động tĩnh, Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói, Kim Thiền Tử đây là ngồi không yên. Lúc trước hắn tiếp xúc Đường Tam Tạng lúc liền phát hiện nó trên thân cơ bản không có thuộc ở Kim Thiền Tử chân linh. Trên điểm này Tây Phương Nhị Thánh vẫn là quả quyết. Mặc dù Kim Thiền Tử rất ưu tú hơn nữa là người một nhà, nhưng chỉ cần có làm phản dấu hiệu, Tây Phương Nhị Thánh liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Đi qua cửu thế luân hồi, Đường Tam Tạng trên thân đã hoàn toàn không có Kim Thiền Tử cái bóng. Tự nhiên cũng không có Kim Thiền Tử trên thân phản loạn tinh thần. Lúc trước Kim Thiền Tử mặc dù thực lực không ra sao thế, nhưng là dám tụ tập một đám Phật giáo tinh anh đệ tử nâng phản cờ muốn khắc lập Tân Đại Lôi Âm tự nhân vật. Trái lại bây giờ Đường Tam Tạng thì đã trở thành Phật giáo tín đồ trung thành, cơ hồ không có xuống tay với nó khả năng. Bây giờ Kim Thiền Tử sống lại, hắn cùng Đường Tam Tạng trong lúc đó tất nhiên có một trận đạo nghĩa chi tranh. Nếu là thắng cái kia Kim Thiền Tử có cơ hội trên người Đường Tam Tạng sống lại, nếu bị thua tỷ lệ lớn chính là triệt để hôi phi yên diệt. Cũng không biết Kim Thiền Tử có thể làm được cái gì trình độ. Hàn Tuyệt trước mắt cũng không biết Kim Thiền Tử cùng Đường Tam Tạng tiến hành đến mức nào rồi, tự nhiên cũng liền không thể nào đoán trước. Bất quá hắn coi như tại Hỏa Diệm Sơn tỷ lệ lớn cũng sẽ không nhúng tay. Kim Thiền Tử cùng Đường Tam Tạng giữa chuyện ngoại nhân là rất khó nhúng tay. Chân nhân mặc dù có thể ảnh hưởng nhưng tỷ lệ lớn là cho mình chôn lôi. Hàn Tuyệt không tiếp tục để ý thu hồi lại ánh mắt. Kim Thiền Tử cũng tốt, Đường Tam Tạng cũng được, trước mắt tới nhìn đều không ảnh hưởng ma đạo rầm rộ. Hỏa Diệm Sơn, mắt thấy sư phụ đột nhiên ngất ngược lại. Sa Ngộ Tịnh lập tức luống cuống đem vật cầm trong tay Nguyệt Nha sạn ném xuống đất, ba chân bốn cẳng ôm lấy Đường Tam Tạng. Hô hai tiếng phát hiện sư phụ không có trả lời. Sa Ngộ Tịnh sắc mặt đại biến. Không thể nào, sư phụ sẽ không chết ta. Sa Ngộ Tịnh thanh âm khàn khàn, mồ hôi trên trán như là mưa rơi xuống. Hắn cũng không dám muốn, nếu như chờ đại sư Minh cùng nhị sư Minh trở về hắn nên giải thích như thế nào. Thời khắc mấu chốt vẫn là Bạch Long Mã đứng dậy. Hắn từ ngựa biến về hình người. Các sư Minh ngươi đừng đợi, sư phụ có thể là nóng ngất đi thôi. Bạch Long Mã nói lấy đưa ra ngón trỏ phải một lần đè xuống Đường Tam Tạng người trong. Cảm giác được hơi cực nóng hiệu quả hô hấp. Bạch Long Mã thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ quả thực nóng ngất đi thôi. Các sư huynh chúng ta rời đi trước Hỏa Diệm Sơn tìm một cái nhẹ nhàng khoan khoái địa phương nghỉ ngơi một lần. Được. Sa Ngộ Tịnh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hắn vốn cũng không phải là cái kia loại quyết định người. Bây giờ Bạch Long Mã tất cả an bài xong hắn tận tốc nghe theo thì tốt rồi. Bạch Long Mã cũng không đốc. Ly khai Hỏa Diệm Sơn trước đó ở tại bọn hắn đợi qua trên đất để lại vết tích, chỉ cần chờ Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới trở về nhìn thấy trên đất vết tích dĩ nhiên là biết hướng đi của bọn họ. Bạch Long Mã cùng Sa Ngộ Tịnh đỡ lấy Đường Tam Tạng ly khai Hỏa Diệm Sơn. Ba người mới vừa rời đi Hỏa Diệm Sơn địa giới, trên trời thì có một đóa màu vàng đám mây lấy tốc độ cực nhanh sẽ qua, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu Cân Độ Vân. Thật vừa đúng lúc mấy người mơ mơ màng màng liền thắc hai. Trên tay Linh Cắt Bồ Tát lấy được Định Phong Châu, Lục Nhĩ Mi Hầu liền hỏa cấp hỏa liệu chạy trở về, cuối cùng cũng đuổi ở tại trước khi mặt trời lặn trở lại Hỏa Diệm Sơn địa giới. Chân trời ánh tà dương đỏ quạch như máu, có vẻ Hỏa Diệm Sơn càng thêm nóng rực. Lục Nhĩ Mi Hầu đến rồi Hỏa Diệm Sơn cũng một bước không có dây dưa thẳng đến Ba Tiêu động mà đi. Cũng là lúc này hắn mới phát hiện, bị quạt Ba Tiêu cho tát bay chỉ có một mình hắn. Chư Bát Giới đánh giá là bị Thiết Phiến công chúa bắt được. Cái này ngốc tử thành sự không có bại sự có dư. Lục Nhĩ Mi Hầu nhịn không được thầm mắng một tiếng. Nếu không phải là Chư Bát Giới dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn lấy Thiết Phiến công chúa, đối phương đều không nhất định sẽ động tay. Bất quá bây giờ nói những thứ này đều là sau lời nói. Đi tới Ba Tiêu động trước, Lục Nhĩ Mi Hầu đem ngụy trang thành kim cô đồng tùy tâm thiết can binh hướng trên đất đâm một cái. Tiếng như hồng trung nói, tẩu tẩu lão tôn lại tới một tiếng. Ba Tiêu động bên trong không có một chút động tĩnh. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy thế cũng không gấp. Cũng không phải Đường Tam Tạng bị bắt, thời gian bên trên hoàn toàn không cần lo lắng. Thế là Lục Nhĩ Mi Hầu thường cách một đoạn thời gian làm ra một ít tạc âm, lặp đi lặp lại tới 17-8 hồi. Ba Tiêu động động môn liền truyền ra một tiếng quạc kẹt. Thiết Phiến công chúa bước liên tục nhẹ nhàng mà ra, trong ánh mắt hiện lên một tia khó chịu, cười nhạt nói, "Hừ, ngươi cái này Bát Hầu 5 lần 7 lượt đến đây quấy làm ta cái này Ba Tiêu động là cái gì địa phương? Cái kia cây quạt là ta trí bảo sao lại đơn giản mà ngươi? Ngươi nếu như lại ầm ĩ xuống dưới ta liền đối với cái kia đầu lợn không khách khí." Nói lấy Thiết Phiến công chúa một cái vỗ tay vang lên. Chỉ thấy một cây cường tráng cột đá trôi mà ra. Chư Bát Giới bị trói gô trói trên cột đá, y phục trên người rách rách dưới dưới trên thân cũng hiện đầy làn roi. Rất hiển nhiên đã bị Thiết Phiến công chúa giày xéo qua. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy thế giận dữ, đang muốn chửi ầm lên. Ngẩng đầu liền thấy Chư Bát Giới trên mặt rào rạt lấy tươi cười quái dị. Rõ ràng ăn đòn nhưng phảng phất rất thoải mái đồng dạng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không tới cứu mình, Chư Bát Giới khó được nghĩa chính ngôn từ nói, đại sư huynh ngàn vạn lần không nên bị chị dâu nói lời nói trấn trụ. Ta đây lão chư gia dày thịt béo ăn chút vị đắng không có gì đáng ngại. Thiết Phiến công chúa nghe vậy lông mày dựng thẳng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này đầu lợn còn tại mạnh miệng, hôm nay nhất định phải để ngươi nếm chút khổ sở. Nói lấy liền rút ra trường tiên, roi ra giống như rắn độc quất về phía Chư Bát Giới. Ba, 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 roi ra nặng nề mà rơi vào Chư Bát Giới trên thân. Chư Bát Giới toàn thân run rẩy nhưng cũng không có hướng Tôn Ngộ Không cầu cứu, mà là đôi mắt tỏa ánh sáng đối với lấy Thiết Phiến công chúa hô nói, chị dâu ngươi chưa ăn cơm sao? như thế chút khí lực cho ta đây lão chư xoa bóp cũng không đủ. Thiết phiến công chúa cái kia bị loại khiêu khích này, nổi giận trong lúc đó trên tay lực đạo lại thêm 3 phần. Lần này là thật cho chư bát giới rút thoải mái. Chư bát giới chẳng những không có lộ ra thần sắc thống khổ, ngược lại toàn thân run rẩy, đôi mắt tỏa ánh sáng kéo lấy cuống họng hô nói, thương quái, lại đến, lại dùng lực chút. Thiết phiến công chúa đều ngẩn ra, phản ứng kịp sau khi lần nữa thêm lực mạnh nói, trường tiên phá không phát sinh như là như sấm sét nổ vang. Cái này đủ để bổ ra núi đá lực đạo rơi trên người chư bát giới, ngược lại là như là hưởng thụ đồng dạng. Chư bát giới tiếng cười càng ngày càng lớn, thậm chí dãy rủa thân thể. Hắc hắc, thoải mái. Tẩu tẩu, cái này tiên pháp có thể nói nhất tuyệt. Ta đây lão chư quá ước ao như đại ca. Thiết phiến công chúa triệt để trầm mặc. Sau một khắc buộc phát ra tốc độ cực nhanh thẳng đến động phủ mà đi, cũng không quản chư bát giới cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là không kèm được. Cảm tình như ma vương cùng thiết phiến công chúa chơi như thế hoa. Cái này cũng quá biến thái đi. Cùng cái này đồng thời hỏa diệm sơn ở ngoài ngàn dặm. Tích Lôi Sơn mà vận động bên trong, Nưu Ma Vương trong giấc mộng nghe được tiếng roi quất, trực tiếp liền từ trong lúc ngủ mơ làm tỉnh lại. Nhận thấy được Nưu Ma Vương tỉnh lại, một bên Ngọc Diện Hồ Ly Tinh trực tiếp ôm lấy Nưu Ma Vương. "Đại vương, ngươi lại mơ tới cái kia bà tám, không giống ta chỉ sẽ đau lòng dễ đi."